Chương 438, huyết tế bắt đầu. Chương 438, huyết tế bắt đầu. Giang giác. Cuốn quanh ở Lư Lân trên người mấy chục đạo năng lượng xiển xích, ứng thanh mà đức. Lê Hoành con ngươi đột nhiên co lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một tên thân mang áo xanh, râu ria sồm xoàm nam tử trung niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lư Lân trước người, quanh thân kiếm ý nghiêm nghị, một cỗ nửa bước văn tông uy áp kinh khủng, không giữ lại chút nào phong thích. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta Trường Sinh Điện sự tình? Lê Hoành nhìn thấy đối phương không che giấu chút nào phóng xuất ra nửa bước văn tông khí tức, sắc mặt biến. Trường Sinh Điện lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ ta tâm học truyền nhân, chẳng lẽ cho là ta tâm học không ai phải không? Nói xong, Vương Tấn quay đầu, ánh mắt tại Lư Lân trên thân cực kỳ đánh giá một phen. Thẳng đến xác định Lư Lân không có gì đáng ngại sau, lúc này mới gật đầu. Sau đó chậm rãi đưa tay, chập ngón tay như kiếm, đối với Lê Hoành, xa xa một kiếm chém ra. Trong chốc lát, một đạo sáng chói kiếm quang, trên không trung hóa thành một đầu mênh mông tài hoa trường hà, mang theo chặt đứt nhân quả đạo vận, thẳng đến Lê Hoành mặt. Lê Hoành nhìn thấy đạo kia nối liền trời đất mênh mông kiếm hà, ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Từ kiếm ý kia bên trong, cảm nhận được một cỗ thuần túy, chém chết hết thảy khủng bố đạo vận. Đây không phải chính mình loại này dựa vào ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng ra nửa bước văn tông có khả năng ngăn cản. Trốn, nhất định phải trốn. Lê Hoành trong lòng lại không nửa phần ham chiến chi ý, quyết định thật nhanh, một ngụm tinh huyết đống nhiên phun ra. Huyết độn đại pháp. Vâng. Màu đỏ sẫm huyết vụ ầm vang nổ tung, Lê Hoành thân ảnh tại trong huyết vụ trong nháy mắt trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng phía chân trời điên cuồng bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí so lúc đến còn nhanh hơn 3 phần. Vương Tấn lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyết quang biến mất phương hướng, cũng không truy kích. Đợi xác nhận đối phương khí tức hoàn toàn biến mất tại cảm giác phạm vi sau, mới chậm rãi thu hồi quanh thân nghiêm nghị kiếm ý giữa thiên địa cái kia cố làm cho người hít thở không thông phong duệ chi khí, trong nháy mắt tiêu tán. Lư Lân máu me khắp người, dáng chống đỡ lấy đứng vững thân hình, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục thư giãn xuống tới. Hốc mắt trong nháy mắt từng đỏ. Sư bá ngài tại sao lại ở chỗ này? Chính linh đâu? Vương Tấn xoay người, trên con mắt bên dưới đánh giá Lư Lân, gặp hắn mặc dù toàn thân vết thương sâu đủ thấy xương, khí tức bề bại, nhưng cuối cùng không có lo lắng tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lên trước một bước, đưa tay trùng điệp bố vỗ Lư Lân bả vai. "Hảo tiểu tử, cuối cùng không có để lão phu một chuyến tay không?" Lư Lân bị hắn đập đến một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, lại không để ý tới ôn chuyện, một phát bắt được Vương Tấn ống tay áo, vội vàng truy vấn, "Sư bá, Trịnh Ninh nàng hiện tại ở đâu? Tình huống như thế nào?" Nghe được Trịnh Ninh hai chữ, Vương Tấn sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng. "Bị ta ẩn nấp rồi. Tại Giang Châu ngoài thành 30 dặm một chỗ vứt bỏ trong đạo quán. Nhưng tình huống không thể lạc quan. Trường Sinh Điện phái 10 vị điện chủ bên trong, bài vị thứ 3 điện chủ tự mình vây khốn. Người này thực lực cực mạnh, đã là nửa bước văn tông đỉnh phong, khoảng cách chân chính văn tông cảnh chỉ kém một đường." Lư Lân nghe vậy, trong lòng siết chặt. Bèn bèn một cái thụ thương Lê Hoành liền đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, thời kỳ toàn thịnh, thực lực càng tại Lê Hoành phía trên điện chủ thứ 3, lại nên kinh khủng bực nào. "Cái kia Trịnh Ninh nàng?" Vương Tấn lắc đầu, "Ta chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nàng, căn bản là không có cách mang nàng phá bây. Đối phương tại đạo quán trung quanh, bày ra một tòa cửu u tòa hồn trận, một khi ta cưỡng ép phá trận, trận pháp phản vệ lực lượng kinh khủng, sẽ trong nháy mắt chấn vỡ Trịnh Ninh hồn phách." Nhạn môn quan bên ngoài, tiếng gió nghẹn ngào. Liêu cùng cùng Thẩm Xuân Phương hai người ngăn tại tân quân trước trận, tài hoa quần quận, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tuệ Minh thiền sư. Rõ ràng là Phật môn đắc đạo cao tăng, khả Tuệ Minh thiền sư trên mặt nhưng không có nửa điểm thương xót chi sắc. Quanh thân Phật quang, không có dấu hiệu nào bắt đầu bặm mẹo, biến sắc. Phật quang màu vàng rút đi sau, thành làm người sợ hãi màu đỏ sậm. A Di Đà Phật. Tuệ Minh thiền sư một lần cuối cùng niệm tụng Phật hiệu, thanh âm trở nên khàn khàn quỷ dị. Sau một khắc, khí tức quanh người lần nữa kéo lên. Vâng. Nguyên bản là nửa bước văn tông cảnh uy áp, lại lần nữa tăng gọn, trong mơ hồ đã chạm đến chân chính văn tông bậc cửa. Cái này đây là Trường Sinh Điện. Thẩm Xuân Vương cùng Liễu cùng hai người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, một chút liền phát giác Tuệ Minh thiền sư trên thân cố này cùng với Trường Sinh Điện nhất mạch tương thừa, đại biểu chẳng lành cùng khí tức tà ác ba động. Một lát sau, Tuệ Minh thiền sư chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Chư vị, đa tạ các ngươi trông lâu như vậy quan. Nếu không có các ngươi liều chết chống cự, liên quân như thế nào sẽ chết thảm trọng? Nếu không có cái này mấy triệu thi hài chồng chất tại trước quan, huyết tế này đại trận thì như thế nào có thể thuận lợi như vậy khởi động?" Thoại âm rơi xuống, Tuân Tài, Lý Hổ cùng tất cả may mắn còn sống sót tân quân tướng sĩ, trong đầu vang một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Bọn hắn dùng huyết phân chiến, bọn hắn trơ mắt nhìn xem bảo trạch ngã xuống, bọn hắn dùng huyết đục xây lên trường thành. Nguyên lai bất quá là khởi động huyết tế đại trận chất dinh dưỡng. Nguyên lai cái này thứ 8 thành lại là Nhạn Môn thành. Bọn hắn thủ không phải quan, mà là tế đàn a. Người con lựa chọn này. Vừa nghĩ tới Nhạn Môn thành nội hơn 100 vạn nhân khẩu bất tính, Tuân Tài hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt. "Ta giết ngươi." Tuân Tài dùng hết trong đan điền khí hải cuối cùng một tia tài hoa, điên cuồng thôi động chiến trận quang hoàn, xuất lĩnh lấy sau lưng tân quân tàng quân, trực chỉ Tuệ Minh tiền sư. Nhìn xem trùng sát mà đến tân quân, Tuệ Minh tiền sư trên mặt mỉa mai càng đậm. "Sâu kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình." Nói xong, tùy ý giơ tay vung lên, một đạo đơn bạc màu đỏ sẫm bình chướng chống rông xuất hiện. "Vâng." Tân quân các tướng sĩ dốc hết toàn lực công kích, đâm vào trên bình chướng, như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. To lớn lực phản chấn, ngược lại đem xông vào trước nhất mấy trăm tên sĩ tốt, trực tiếp chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Nhưng vào lúc này, xa xa Nhạn Môn quan thành trì phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận chấn thiên động địa vang minh. một đạo không gì sánh được tráng kiện trùng thiên huyết quang từ thành trì trung tâm nhất vị trí bộc phát. Huyết quang phóng lên tận trời sau, lại như màn trời giống như ẩm vang tản ra, đem trọn tòa nguy nga hùng quan triệt để bao phủ. Huyết sắc màn trời bên dưới, vô số thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, truyền đến trong thai mỗi một người. Xuyên thấu qua bao trùm nửa bầu trời khung huyết quang, liễu cùng bọn người thấy được. Thấy được, trên đường phố còn đang vì tân quân thắng lợi mà reo hò bách tính, nụ cười trên mặt ngưng kết. Thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, khô héo. Từng đạo tươi sống sinh cơ bị huyết sắc màn trời điên cuồng rút ra, hóa thành mắt trần có thể thấy cột ánh sáng màu máu từ bọn hắn đỉnh đầu xung ra, tụ hợp vào bao phủ toàn thành trong đại trận. Còn chứng kiến từng cho tân quân các tướng sĩ đưa canh nóng đại đường, giờ phút này chính rỗi ra tay khô héo, y mắng kêu rên. Còn chứng kiến từng tại tuân tài trước mặt đọc thuộc lòng binh thư hài đồng, thân thể nho nhỏ có cấp tại cấp tốc hóa thành thây khô. Còn chứng kiến từng đối với tân quân khuôn mặt tươi cười đó lấy, là tân quân hò hét trợ uy bách tính, giờ phút này một chút xíu trong tuyệt vọng dãy rủa, chết đi. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này nhân gian luyện ngục. Tuân tướng quân, Lý Hổ còn sót lại cụt một tay nắm thật chặt chiến đao, thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào. Chúng ta trông lâu như vậy, chẳng lẽ chính là vì để bọn hắn đi chết sao? Vì cái gì a? Sau lưng, tất cả tân quân tướng sĩ hốc mắt đỏ bừng, huyết lệ chảy ngang. Chương 439, trên hoàng tuyển lộ không tịch mịch. Chương 439, trên hoàng tuyển lộ không tịch mịch. Trước trận, Liêu cùng Thẩm Xuân Phương liếc nhau. Hai người đồng thời bước về phía trước một bước, quanh thân tài hoa lại không giữ lại, ầm vang một phát. Đại nho cảnh áp lực mênh mông, như sơn băng hải thiếu, quét sạch toàn trường. Tuệ Minh, Liêu cùng râu tóc đều dựng, chỉ vào cách đó không xa Tuệ Minh tiền sư. Người xuất sinh này, lão phu hôm nay coi như liều mạng cái mạng già này, cũng phải vì nhạn môn thành mấy triệu sinh linh, lấy một cái công đạo. Thẩm Xuân Phương cầm trong tay trường kiếm, thần sắc trầm tĩnh. Lão thất phu, người ta quen biết 50 năm, hôm nay liền cùng nhau kể vai chiến đấu. Trên hoàng tuyển lộ, người ta vậy không tỉnh mình. Thoại âm rơi xuống, hai cố mênh mông như biển tài hoa, trên không trung ầm vàng xen lẫn, hội tụ một chỗ. Ông, một thanh dài đến trăm trượng, hoàn toàn do tài hoa ngưng tụ mà thành cự kiếm màu vàng, trên không trung chậm rãi thành hình. Trên thân kiếm, khắc đầy trấn áp tà ma hạo nhiên bài thơ. Tuệ Minh tiền sư nhìn trước mắt trôi này đủ để chém giết bình thường nửa bước văn tông cự kiếm, cười lạnh một tiếng. Hai cái gần đất xa trời lão gia hỏa, cũng nghĩ ngăn ta. Nói xong, Tuệ Minh tiền sư hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, kết xuất một cái pháp ấn. Quanh thân năng lượng màu đỏ sẫm điên cuồng phun trào, pháp ấn kết thành sau, Tuệ Minh tiền sư sau lưng, nương tụ ra một tôn đồng dạng cao tới trăm trượng giữ tận Phật tượng hư ảnh. Phật tượng ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, tràn đầy tà ác cùng hủy diệt. Tuân Tài thấy thế, đối với bên cạnh đồng dạng hai mắt xích hồng Lý Hổ bọn người gầm nhẹ nói: "Chuyển ta quân lệnh, tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, xông vào Nhạn Môn thành, phá hư huyết tế trận nhãn." Trên bầu trời, Liễu cùng Thẩm Xuân Phương hợp lực thúc dục Hạo Nhiên cự kiếm, cùng Tuệ Minh tiền sư sau lưng ba đầu sáu tay ma Phật hư ảnh, ở giữa không trung va chạm. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, đủ để hủy diệt phương viên 10 dặm khủng bố cơn bão năng lượng, lấy hai cỗ lực lượng giao tiếp điểm làm trung tâm, ầm vang quét sạch ra. Vâng. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ầm vang đụng nhau. Hạo Nhiên cự kiếm cùng ma Phật hư ảnh chỗ va chạm, không gian từng khúc và mèo, bộc phát ra một đạo chướng mắt đến cực hạn quan mang. Ai da? Tuệ Minh tiền sư sau lưng ma Phật hư ảnh, tại Thẩm Xuân Phương cùng Liễu cùng hai người liên thủ một kích bên dưới, bị ngạnh sinh sinh đẩy lui ba bước. Ma Phật hư ảnh mỗi một bước rơi xuống, đều ở trong hư không giẫm ra vết rách. Tuệ Minh tiền sư bản nhân sắc mặt trắng nhợt, cổ họng ngọt, một ngụm huyết dịch màu đỏ sẫm từ khóe miệng tràn ra. Thu thương, có cơ hội. Liêu cùng Thẩm Xuân Phương liếc nhau, bắt lấy chiến cơ, tài hoa không giữ lại chút nào chút xuống. Chu Tả, hai người cùng kêu lên quát lớn, đầy trời tài hoa hóa thành vô tận mưa kiếm, che khuất bầu trời, chiều vừa mới ổn định thân hình Tuệ Minh tiền sư, điên cuồng rơi xuống. Muốn chết. Tuệ Minh tiền sư xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Lời còn chưa dứt, quanh thân năng lượng màu đỏ sẫm lần nữa tăng gọn, so trước đó càng thêm tà dị, càng khủng bố hơn. Vừa mới chạm đến Tiên Tông ngưỡng cửa khí tức, tại thời khắc này lại kéo lên cao một tia. Ngay tại trên bầu trời ba vị đại năng kịch chiến trong nháy mắt, trên mặt đất Tuân Tài hai mắt xích hồng, rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao trực chỉ huyết quang bao phủ Nhạn Môn văn. Tân quân nghe lệnh, theo ta giết vào thành đi. Xuất lính lấy còn sót lại mấy ngàn tân quân tàn quân, liều mạng hướng về Nhạn Môn thành phương hướng phóng đi. Ven đường, mấy trăm tên trường sinh điện tử sĩ từ trong bóng tối giết ra, ngăn cản Tuân Tài bọn người đường đi. Giống. Lý Hổ độc tí cơ chiến đao, một đao đem một tên tử sĩ đầu lâu chém bay, nóng hổi máu tươi tung tóe mặt mũi tràn đầy. Các minh đệ, giết ra một đường máu. Trong thành còn có mấy triệu bách tính chờ lấy chúng ta. Giết. Tất cả tân quân tướng sĩ đều điên rồi, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Một tên tuổi trẻ tân quân sĩ tốt bị tử sĩ trường đao xuyên qua lồng ngực, lại tại trước khi chết gắt gao ôm lấy đối phương đùi, là sau lưng bảo trạch sáng tạo ra trong nháy mắt khe hở. Trường thương lập tức từ tử sĩ hậu tâm đâm vào. Một bên khác, Nhạn Môn thành nội đã là nhân gian luyện ngục, huyết tế đại trận không ngừng vận chuyển. Trên bầu trời, một đạo huyết sắc màn trời thôn vệ lấy trong thành hết thể sinh cơ. Trên đường phố, chất đầy khô quắt thi thể. Một tên lão giả tóc trắng xóa, trong ngực ôm thật chặt chính mình còn tại trong tã lót tôn nhi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, muốn đem hải tử đẩy vào hầm. Làm xong đây hết thảy, lão giả trên mặt lộ ra một tia giải thoát dáng tươi cười, quay đầu lại, tùy ý cái kia thôn vệ hết thể huyết quang đem chính mình bao phủ. có thể trước khi chết lại nhìn thấy Tôn Nhi so với chính mình trước một bước hóa thành thi thể. Lao Tặc Thiên A, lão giả thấy cảnh này chảy ra hai hàng huyết lệ, sau một khắc chính mình vậy bước Tôn Nhi đường lui. Một màn này màn tại Nhạn Môn thành các nơi trình diễn. Trên bầu trời chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương thế công dần dần rơi vào hạ phòng. Hai người tài hoa cũng không phải là vô tận, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trên thân không ngừng tăng thêm vết thương mới, khí tức bắt đầu suy yếu. Tuệ Minh Thiền Sư nắm lấy cơ hội, một trường vô ra. Phanh! Liêu Củng né tránh không kịp, bị màu đỏ sẫm trường ấn rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực, cả người bay rớt ra ngoài, từng ngụm máu tươi trên không trung đẩy xuống. Lao Thất Phu! Thẩm Xuân Phương phi thân tiếp được Liêu Củng, nhìn xem Liêu Củng sụp đổ xuống ngực, trong mắt lóe lên một tia bị sắc. Khu khu! Liêu Củng dãy rủa lấy đứng vững, lao đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ra không biết xấu hổ, còn nhớ được năm đó hai người chúng ta còn chưa vào triều làm quan, lập xuống lời thề sao? Thẩm Xuân Phương sững sờ, lập tức cao giọng cười to. Nhớ kỹ, có thể nào không nhớ rõ? Liêu Củng nghe vậy, đồng dạng cất tiếng cười to. Lão phu đời này chưa bao giờ hối hận qua. Sau một khắc, hai người liếc nhau, đồng thời hung hăng cắn chót lưỡi. Phúc, phúc, hai cỗ tinh huyết đồng thời phun ra trên không trung đã quang mang ảm đạm tài hoa trên cự kiếm. Ông, cự kiếm quang mang trong nháy mắt tăng gọn. Trên thân kiếm lại chậm rãi hiện ra hai người cuối cùng cả đời sở học, sở hữu, thờ phụng văn chương thiên trường. Thiên địa có chính khí, hôn tạm nhưng phú lưu hình. Đây là Lư Lân năm đó ở kinh đô thành khẩu chiến Phật môn viết xuống thơ xưng danh. Báo quân Hoàng Kim Đài thượng ý, đề về Ngọc Long Vi quân tử. Bài này, đồng dạng là Lư Lân khoa cử trên đường viết qua kinh điển. Thẩm Xuân Phương nhìn qua trên thân kiếm nhảy nhót bất tự, đời này may mắn nhất chính là thu Lư Lân quan môn đệ tử này. Tên điên. Tuệ Minh Thiền Sư thấy thế, sắc mặt rốt cục thay đổi. Các ngươi điên rồi. Thiêu đốt văn cung, muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận. Tuệ Minh Thiền Sư cũng không dám có mảy may khinh thường, trong lúc đội vã hai tay kết ấn, trước người trong nháy mắt bố trí xuống mấy chục đạo nặng nề năng lượng màu đỏ sở bình chướng. Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương nhìn nhau cười một tiếng, cười đến thản nhiên. Hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn về phía chính xuất lĩnh tàn quân đấm máu công kích tuân tài. Hôm nay, đại hạ người đọc sách chém yêu tăng nơi này. Hai người cùng kêu lên gầm thét, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng sáng chói, đem gánh chịu suốt đời tâm huyết cùng tín niệm hạo nhiên cự kiếm, hung hăng hướng về phía trước đẩy. Cự kiếm chém về phía Tuệ Minh Thiền Sư. Vâng, vâng, vâng. Không thể phá vỡ màu đỏ sẫm bình chướng, tại hạo nhiên cự kiếm trước mặt, bị từng tầng tùy tiện xé rách. Không. Tuệ Minh Thiền Sư phát ra hoảng sợ gào thét, trơ mắt nhìn xem kim quang sáng chói cự kiếm chạm phá tất cả phòng ngự. Phốc phốc. Cự kiếm hung hăng chém vào Tuệ Minh Thiền Sư lồng ngực, từ vai trái đến phải bụng, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương. Màu đỏ sẫm tà dị huyết dịch phun ra ngoài. Cự kiếm lực lượng hao hết, hóa thành đầy trời điểm sáng. Trong điểm sáng, Liêu Củng cùng Thẩm Xuân Phương thân ảnh vậy bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Chương 440, Cửu Vũ Tỏa Hồn Trận. Chương 440, Cửu Vũ Tỏa Hồn Trận. Cùng lúc đó, Giang Châu. Lư Lân nghe xong Vương Tấn đối Cửu Vũ Tỏa Hồn Trận miêu tả, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Tâm thần chìm vào náo hải, Cửu Sơn Hà trên sa bàn, ngoài trăm dặm, một tòa rách nát đạo quán tại Cửu Sơn Hà trên sa bàn hiện hiện. Đạo quán trên không, từng đạo nhìn thấy mà giật mình năng lượng màu đỏ sẫm, đem toàn bộ đạo quán bao phủ. Mỗi một cái tiết điểm, còn dọc theo một đầu tinh mịn huyết sắc sợi tơ cuối cùng, liền nói tiếp trong quan tâm, một cái ngay tại sáng tối chập chờn, cực kỳ suy yếu điểm sáng màu vàng nóng. Điểm sáng màu vàng nóng đại biểu chính là Trịnh Linh. Mà những này huyết sắc sợi tơ, đang không ngừng từ Trịnh Linh trô rút ra sinh cơ. Cha xét xong rách nát đạo quán tin tức sau, Lư Lân chậm rãi mở mắt ra, liền nghe đến Vương Tấn đội vàng truy vấn, "Lân ca nhi, có cái gì phát hiện mới sao?" Lư Lân nhẹ gật đầu, đem Cửu Sơn Hà dò xét đến tình huống nói rõ. Kết hợp Lư Lân tin tức, Vương Tấn thở dài, "Điện chủ thứ ba thực lực trên ta xa. Nếu không có hắn muốn phân ra tuyệt đại bộ phận tâm thần duy trì trận pháp vận chuyển, lão phu chỉ sợ ngay cả đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Trận pháp không giờ khắc nào không tại rút ra Trịnh Linh thể nội long mạch khí vận, một khi bị triệt để rút khô, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ." Hiển nhiên những ngày qua cùng điện chủ thứ ba giằng co, Vương Tấn sắp thực tiếp nhận áp lực thật lớn. Lư Lân đột nhiên mở miệng, "Sư bá, trận pháp rút ra long mạch khí vận, cuối cùng hướng chạy kinh đô thành." Vương Tấn nghe vậy sững sờ. "Ngươi nói là trận pháp này không chỉ là vì vây khốn Trịnh Linh, đây là đang là thái tổ phục sinh chuyển vận năng lượng." Lư Lân mặt lộ nặng nề gật đầu. Cửu Sơn Hà Sa bàn trong cảm giác, từ Trịnh Linh trên thân bị rút ra tinh thuần long mạch khí vận, chính dọc theo từng đạo huyền ảo quỷ dị quy tích, hội tụ hướng phương bắc. Cuối cùng, đều chui vào kinh đô thái miếu chỗ sâu, một đoàn to lớn như tâm bẩn giống như nhảy lên màu ám kim trong điểm sáng. Nhất định phải lập tức phá trận. "Sư bá, ta có một cái biện pháp, nhưng cần ngươi toàn lực phối hợp, làm hộ pháp cho ta." Vương Tấn trầm mặc một lát, cuối cùng nặng nề gật đầu. "Nói đi, lão phu cái mạng này vốn là nhặt được, không có gì thông suốt không đi ra." Lư Lân hít sâu một hơi, đem kế hoạch nói thẳng ra. Cửu U Tỏa Hồn Trận hạch tâm, ở chỗ rút ra sinh cơ, trả lại thái tổ. Nhưng bất kỳ trận pháp đều có nó gánh chịu hạn mức cao nhất. Trong cơ thể ta có binh gia thần thông, có thể hấp thu cũng chuyển hóa thái tổ ấn ký lực lượng. Nếu ta chủ động tiến vào trận pháp hạch tâm, lấy thân làm mồi, hấp dẫn trận pháp toàn bộ hỏa lực. "Không được." Lời còn chưa dứt, Vương Tấn quả quyết tự tuyệt. "Ngươi đây là đang muốn chết. Trận pháp phản phệ chi lực, đủ để trong nháy mắt đem thần hồn của ngươi xé thành mảnh nhỏ." Lư Lân lại lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Sư bá, đây là biện pháp duy nhất, mà lại trong cơ thể ta binh gia thần thông, một ít trình độ bên trên có thể khắc chế thái tổ lực lượng." Liên quan tới Cựu Sơn Hà, Lư Lân một mực có chút suy đoán.
vô luận là trước kia tức đoạt Trường Sinh Điện sát thủ, hay là trong triều trọng thần thể nội thái tổ ân ký, Cửu Sơn Hà đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại cùng thái tổ thủ đoạn có nhiều như vậy chỗ tương tự? Thật giống như trời sinh chính là vì đối kháng thái tổ mà tồn tại. Vương Tấn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lư Lân, gặp Lân Ca Nhi ý chí đã quyết, lại khuyên vô ích, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi, lão phu liền tin ngươi tiểu tử này một lần. Nhưng ngươi cho lão phu nhớ kỹ, một khi nhịn không được, lập tức cho lão phu lui ra ngoài. Ngươi cùng Trịnh Linh Thủy cũng không thể xảy ra vấn đề. Hai người không lại trì hoãn, cấp tốc hành động. Vương Tấn quanh thân kiếm ý ngút trời, tại bên ngoài đạo quán vây bố trí xuống mấy đạo lăng lệ vô địch kiếm khí bình chướng, thần sắc nghiêm trọng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Lư Lân thì lấy lại bình tĩnh, thôi động Cửu Sơn Hà Sa Bàn, cảm giác gắt gao khóa chặt trong đạo quan, một đoàn nồng nặc nhất màu đỏ sậm trận nhãn hạch tâm. Sau một khắc, Lư Lân thả người nhảy lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, xông vào màu đỏ sậm lĩnh vực. Vừa mới bước vào trận pháp phạm vi, ông, một cỗ khủng bố đến làm cho người hít thở không thông hấp lực, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lư Lân chỉ cảm thấy thể nội khí huyết, tài hoa, thậm chí thần hồn đều tại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng điên cuồng hướng bên ngoài rút ra. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt che mất ý thức. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, thần hồn, thức hải đều tại bị ngạnh sinh sinh xé rách. Ách a! Lư Lân cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có để cho mình phát ra âm thanh. Đạo quán chỗ sâu, ngồi xếp bằng điện chủ thứ ba đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lại có người dám chủ động xung trận, thật sự là muốn chết. Đang muốn thôi động trận pháp, đem kẻ xông vào trong nháy mắt ép thành một mịn. Có thể sau một khắc, điện chủ thứ ba sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, trận pháp từ kẻ xông vào trên thân rút ra bàng bạc năng lượng, vậy mà không có như thường ngày bình thường, hướng chạy kinh đô thái miếu, mà là tại trên nửa đường bị một loại nào đó càng thêm lực lượng bá đạo cưỡng ép tiệt hồ. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể tiệt hồ thuộc về hắn lực lượng? Mà giờ khắc này Lư Lân thể nội, Cửu Sơn Hà Sa Bàn chính lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng vận chuyển, bị trận pháp từ trong cơ thể hắn rút ra bàng bạc sinh cơ cùng long mạch khí vận, tại sắp chảy ra bên ngoài cơ thể một khắc cuối cùng, bị Sa Bàn cưỡng ép cắt đứt, đổi phương hướng, đều tràn vào trong Sa Bàn. Sa Bàn mặt ngoài sông núi non sông đồ án, bộc phát ra hào quang óng ánh, từng đạo càng thêm cổ lão, càng thêm đường vân huyền ảo chậm rãi hiện hiện. Điện chủ thứ ba tâm thần khẽ động, trong nháy mắt khóa chặt Lư Lân vị trí, trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Sau một khắc, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Bên ngoài đạo quán, Lư Lân chính thừa nhận thần hồn bị xé nứt đau nhức kịch liệt, một bóng người nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước người hắn. Chính là điện chủ thứ ba. Hắn một trường vô ra, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng màu đỏ sậm. Lư Lân giờ phút này đang đứng ở hấp thu trận pháp năng lượng thời khắc mấu chốt, trơ mắt nhìn xem một cái màu đỏ sẫm cự trường tại trong con mắt phóng đại, nhưng căn bản không cách nào tránh né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Vương Tấn thân hình như điện, trường kiếm trong tay chém ra một đạo vô địch kiếm khí tấm lụa, đi sau mà tới, ngạnh sinh sinh đụng phải điện chủ thứ ba bàn tay. Bành! Năng lượng nổ tung, khí lãng quay cuồng. Điện chủ thứ ba công kích, bị Vương Tấn một kiếm bức lui nửa bước. Muốn động ta tâm học truyền nhân, trước hỏi qua lão phu kiếm trong tay. Vương Tấn hành kiếm đứng ở Lư Lân trước người. Điện chủ thứ ba ổn định thân hình, thấy rõ người tới, phát ra cười lạnh một tiếng. Vương Tấn, ngươi cho rằng bằng ngươi một nửa bước văn tông có thể ngăn cản bản tọa? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức lần nữa tăng gọn. Vô hình, một cỗ viễn siêu Vương Tấn, cơ hồ muốn ngưng là thật chất uy áp kinh khủng, ầm vang đè xuống. Vương Tấn trực diện cường đại là áp chế xuống, sắc mặt trắng nhợt, nhưng chẳng những không có lùi bước, ngược lại cất tiếng cười to. Ha 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 ha, lão phu hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải vì Lân Ca Nhi tranh thủ thời gian. Trong tiếng cười điên dại, Vương Tấn quanh thân kiếm ý điên cuồng thiêu đốt, một cỗ quyết tuyệt kiếm khí phóng lên tận trời. Chương 441, gặp lại Trịnh Ninh. Chương 441, gặp lại Trịnh Ninh. Nhưng vào lúc này, Vương Tấn sau lưng, Lư Lân thể nội Cửu Sơn Cắt Sông quận đột nhiên bộc phát ra một trận chấn động kịch liệt. Trước đó hấp thu Cửu Vũ Tỏa Hồn trận năng lượng và mấy chục đạo thái tổ ấn ký, tại thời khắc này triệt để dung hợp, hóa thành một cỗ hoàn toàn mới vô cùng mênh mông màu xám trắng lực lượng, tại trong toàn thân hắn điên cuồng trào lên. Huyết mạch bắt đoạt đột phá. Lư Lân mở hai mắt ra, hai mắt lóe ra hào quang màu xám trắng, trong đồng tử ẩn chứa hỗn độn chìm nổi, tinh hà sinh diệt. Đây là Cửu Sơn Cắt Sông quận lực lượng cụ hiện hóa dấu hiệu. Lư Lân khoát tay, đối với đang muốn hạ tử thủ điện chủ thứ ba, cách không hư nắm. Một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt khóa chặt điện chủ thứ ba. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy cũng chớ đi. Điện chủ thứ ba đang muốn một trưởng bỗ chết thiêu đốt kiếm ý Vương Tấn, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình đan điền khí hải chỗ sâu, do thái tổ tự mình gieo xuống màu ám kim ấn ký, vậy mà tại giờ khắc này rung động kịch liệt. Thậm chí có bị cưỡng ép tức đoạt bên ngoài cơ thể xu thế. Điều đó không có khả năng. Ngươi sao lại thế, ngươi làm sao có thể nắm giữ hắn lực lượng? Điện chủ thứ ba là thất thanh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thái tổ ấn ký là Trường Sinh Điện tất cả cao tầng lực lượng căn nguyên, một khi bị tức đoạt, tu vi đem rất xuống ngàn trượng. Lư Lân cười lạnh một tiếng. Huyết mạch bắt đoạt chi lực, không giữ lại chút nào toàn bộ triển khai. Hào quang màu xám trắng từ lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung hóa thành vô số nhỏ bé tia sáng, xuyên thấu hư không, xuyên thấu điện chủ thứ ba hộ thể năng lượng như không, quấn quanh ở trong cơ thể hắn thái tổ trên ấn ký. Ta không chỉ có hội, mà lại so với các ngươi dùng đến tốt hơn. A! Điện chủ thứ ba phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thể nội thái tổ ấn ký đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, từng chút hướng bên ngoài xé rách. Loại cảm giác này, tựa như là linh hồn bị từng tấc sống sờ sờ xé rách. Hắn điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân chống cự, năng lượng màu đỏ sẫm phóng lên tận trời, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản màu xám trắng tia sáng ăn mòn. Một bên, đang chuẩn bị liều mạng Vương Tấn nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy rung động. Vương Tấn làm sao cũng không nghĩ ra, Lân Ca Nhi thế mà có thể có khắc chế trường sinh điện lực lượng, mà lại nguồn lực lượng này bản chất cùng Thái Tổ có cùng nguồn gốc, nhưng lại hoàn toàn tương phản, tràn đầy tức đoạt cùng thôn phệ bá đạo. Ngay tại Lư Lân sắp đem màu ám kim ấn ký từ điện chủ thứ ba thể nội hoàn toàn tháo rời ra trong nháy mắt, điện chủ thứ ba trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, hắn cắn chót lưỡi, một ngụm đậm đặc tinh huyết phun ra, khí tức quanh người trong nháy mắt để bại. Nhưng dây dưa tại trên ấn ký tức đoạt chi lực cũng bị cỗ này tinh huyết chi lực tạm thời cắt đứt một cái chớp mắt. Tốt, rất tốt, Lư Lân, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Điện chủ thứ ba thật sâu nhìn Lư Lân một chút. Trong cơ thể ngươi có khắc chế hắn đổ vật, khó trách Lâm An phủ huyết tế sẽ thất bại, khó trách ngươi có thể còn sống sót. Nói xong, điện chủ thứ ba lại không ham chiến, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về nơi xa chân trời điên cuồng bỏ chạy. Lư Lân muốn truy kích, lại đột nhiên thân hình một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Vừa rồi cương ép thôi động huyết mạch bác đoạt cơ hồ dành thời gian toàn bộ thần hồn cùng tinh lực, giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, hết sạch sức lực. Vương Tấn liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ Lư Lân thân thể lảo đảo ngã. Đừng đuổi theo, tình trạng của ngươi bây giờ đuổi theo cũng là chịu chết. Lư Lân miệng lớn thở hổn hển, nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đạo quán chỗ sâu. Ầm ầm, đã mất đi điện chủ thứ ba chủ trì, bao phủ đạo quán thật lâu cửu u tỏa hồn trận bắt đầu từng khúc sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Trong bụi mù, một đạo hư nhược mặc quen thuộc quần áo thân ảnh từ trận pháp hạch tâm bên trong chậm rãi đi ra. Khói bụi tán đi, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trận pháp hạch tâm trong phế tích lảo đảo đi ra, là Trịnh Linh. Có thể thời khắc này Trịnh Linh nào có đi qua như vậy thanh lãnh cao ngạo, trên quần áo dính đầy bụi đất cùng vết máu, khuôn mặt tái nhợt không màu, khóe môi nết lên một sợi tiên hồng, cả người lung lay sắp đổ, một trận gió liền có thể đưa nàng vội ngã. Lư Lân thấy thế trong lòng trầm xuống, xông lên trước muốn đem Trịnh Ninh đỡ lấy, nhưng lại tại Lư Lân sắp vươn tay, Trịnh Ninh cường chống đỡ đứng thẳng người, giữ mắt, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng ngạo kiểu. Lư Lân, ngươi đây là biểu tình gì? Ta còn chưa có chết đâu, bày ra bộ này khóc tang biểu lộ làm gì? Lư Lân vừa nghe đến cái này quen thuộc các miệng hương vị, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vừa dứt lời, Trịnh Ninh thân hình thoát một cái, cũng nhịn không được nữa, cả người hướng về phía trước ngã quỵ. Trịnh Ninh. Lư Lân tay mắt lanh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, đem Trịnh Ninh đỡ lấy. Vương Tấn nhất bộ tiến lên, ngón tay khoác lên Trịnh Ninh trên cổ tay, một lát sau, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Không tốt. Chủ hồn bị cửu lũ tỏa hồn trận rút lấy quá nhiều long mạch khí vận, hồn thể đã bắt đầu tán loạn. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ một canh giờ. Một canh giờ. Lư Lân đỡ lấy Trịnh Ninh, chau mày. Sư bá, có biện pháp cứu nàng sao? Vương Tấn nhìn một chút Lư Lân, lắc đầu thở dài một tiếng. Trừ phi có thể làm cho nàng lập tức cùng bệ hạ tụ hợp, chủ hồn phân hồn quy nhất thể, lẫn nhau tầm bổ, nếu không, tán loạn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bệ hạ giờ phút này ngay tại từ Trung Châu chạy tới kinh đô trên đường, cách xa nhau mấy ngàn dặm, căn bản không kịp. Đúng lúc này, Trịnh Linh khó khăn mở hai mắt ra, nhìn xem Lư Lân có chút đỏ bừng hốc mắt, khóe miệng lần nữa câu lên một vòng trào phúng. Khóc sướt mướt giống kiểu gì? Bản cung, bất quá là bệ hạ một đạo phân hồn thôi, chết rồi cũng liền chết rồi ý miệng. Lư Lân không chút lưu tình mở miệng đánh gãy, tâm thần đồng thời chìm vào Cửu Sơn cắt xuống quận. Trước đó hấp thu Thái Tổ ấn ký năng lượng, còn có cửu lũ tỏa hồn trận lực lượng, vẫn có bộ phận lưu lại tại trong sa bàn. Cửu Sơn sông, sinh cơ rút ra sa bàn mặt ngoài sông núi non sông đồ án, hơi sáng lên, một cỗ tinh thuần đến cực điểm màu xám trắng sinh cơ chi lực, bị Lư Lân cưỡng ép từ trong sa bàn tháo rời ra. Tiếp lấy đem tháo rời ra sinh cơ chi lực, không chút do dự độ nhập Trịnh Linh thể nội. Vốn là đã trải qua thần hồn xé rách Lư Lân, sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh. Bàng bạc sinh cơ chi lực tràn vào Trịnh Linh thể nội, sắp tán loạn hồn thể, lại như kỳ tích tạm thời vững chắc. Trên mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Lư Lân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trịnh Linh bản nguyên tổn thương quá nghiêm trọng. Một bên Vương Tấn nhìn xem Lư Lân cử động, trầm giọng mở miệng, "Lân Ca Nhi, ngươi sinh cơ chi lực này, chỉ có thể vì nàng lại nối tiếp một canh giờ. Sau hai canh giờ, như còn không thể cùng bản thể tụ hợp, nàng..." Trịnh Linh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn qua Lư Lân, thanh âm nức quãng, "Lân Ca Nhi, ngươi đừng đi kinh đô thành, đi nhạn môn quan. Nhạn môn quan huyết tế đã khởi động, ngươi nhất định phải lập tức chạy tới." Chương 442, huyết tế trận tướng. Chương 442, huyết tế trận tướng. Nhạn môn quan bên ngoài, mấy chục vạn liên quân cùng tần quân dưới ánh mắt mọi người. Liêu cùng Thẩm Xuân Phương hai người đứng ở giữa không trung, thân ảnh dần dần trong suốt. Hai người liếc nhau, trong mắt chỉ có thoải mái. Gia không biết xấu hổ, đời này có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, không lỗ. Liêu cùng nết miệng cười một tiếng. Lao thất phu, trên hoàng tuyệt lộ, chúng ta tiếp tục đấu võ mồm. Nói xong lời này, Thẩm Xuân Phương thân ảnh đã mở nhạt như khói. Thoại âm rơi xuống, hai người thân ảnh triệt để hóa thành điểm sáng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chỉ còn lại có hai đạo do thuần túy tài hoa ngưng tụ hư ảnh, hướng phía nhạn môn quan phương hướng thật sâu bái chào. Liêu đại nhân, Thẩm đại nhân. Khoảng cách nhạn môn quan bên ngoài hơn 10 dặm bên ngoài, Tuân Tài mắt thấy một màn này, hốc mắt đỏ bừng. Cùng Lư Lân ở chung lâu như vậy, hắn sao có thể không biết Liêu cùng Thẩm Xuân Phương đối Lư Lân ý vị như thế nào? Cùng tiễn Liêu đại nhân, cùng tiễn Thẩm đại nhân. Sau lưng mấy ngàn tân quân tướng sĩ cùng nhau phát ra bi thiết. Nhưng vào lúc này, trong hồ sâu, Tuệ Minh thiền sư dãy rủa lấy một chút xíu bò lên. ngực thương thế tuy nặng nhưng lại chưa chí mạng. Tuệ Minh tiền sư thấy vậy một màn, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đáng tiếc các ngươi hay là đã chậm một bước. Huyết tế đã hoàn thành vừa dứt lời, bao phủ toàn bộ nhạn môn quan huyết sắc màn trời, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Trong thành trì, vô số đạo so trước đó càng thêm tráng kiện cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, điên cuồng tụ hợp vào trong màn trời. Mỗi một đạo cột sáng đều đại biểu cho một đầu tươi sống sinh mệnh triệt để tan biến. Tuân tài bọn người xuyên thấu qua huyết quang, gắt gao nhìn về phía trong thành. Trên đường phố đã chất đầy khô quắt khô héo thi thể, đã từng phồn hoa cường thịnh nhạn môn hùng quan, giờ phút này như là cựu lũ luyện ngục, hoàn toàn tĩnh mịch. Phù phù, một tên tuổi trẻ tân quân sĩ tốt cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta liều chết bảo vệ thành trì, lại biến thành dạng này? Chúng ta đến cùng đang thủ hộ cái gì? Lý Hổ Độc Tí nắm chặt chiến đao, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trong hố sâu Tuệ Minh tiền sư, các ngươi đều đáng chết. Lời còn chưa dứt, Lý Hổ dẫn đầu phóng tới trọng thương Tuệ Minh. Giết! Là nhạn môn thành mấy triệu bách tính báo thủ. Tất cả tân quân tướng sĩ theo sát phía sau. Tuệ Minh tiền sư nhìn xem trùng sát mà đến đám người, khắp khuôn mặt làm điểm ai, cười lạnh một tiếng, một tay kết ấn. Quanh thân năng lượng màu đỏ sậm lần nữa mãnh liệt. Chỉ bằng các ngươi bảy kiến cổ này, bản tọa coi như bản thân bị trọng thương, giết các ngươi vậy như giết chó. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, xa xa nhạn môn quan tường thành đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Tường đạo không gì sánh được huyền ảo, quỷ dị đường vân màu đỏ sậm từ tường thành gốc rễ hiện hiện, như là huyết sắc dây leo, cấp tốc lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa nguy nga tường thành. Đã từng hùng vĩ kiên cố hùng quan, tại thời khắc này, thình lình biến thành một tòa tản ra vô tận tà khí cùng oán niệm to lớn huyết sắc tế đàn. Tuân Tài nhìn xem trên tường thành hiện hiện đường vân, la thất thanh, không đúng. Huyết tế chân chính trận nhãn không ở trong thành, là cả tòa nhạn môn quan tường thành. Ha 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 ha. Tuệ Minh tiền sư nghe được Tuân Tài kinh hô, phát ra một trận điên cuồng cười to. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Tòa hùng quan này là hắn năm đó tự mình đốc xây, nó từ bị đứng lên khối thứ nhất gạch đá bắt đầu, chính là vì hôm nay huyết tế chuẩn bị cuối cùng tế đàn. Cái này mấy triệu sinh linh oán niệm cùng khí huyết, đem thông qua tường thành này đều hiến tế cho hắn. Thoại âm rơi xuống, nhạn môn quan trên tường thành đường vân màu đỏ sậm triệt để được thắp sáng. Một đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung cột ánh sáng màu máu từ tường thành trung tâm nhất vị trí phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, trực tiếp bắn về phía phương bắc kinh đô thành vị trí. Cùng lúc đó, xa xôi cuối chân trời mơ hồ có thể nhìn thấy kinh đô thành phương hướng, đồng dạng có một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Hai đạo vượt ngang mấy ngàn dặm cột ánh sáng màu máu ở giữa không trung hô ứng lẫn nhau. Một bên khác, Giang Châu vứt bỏ bên ngoài đạo quán, Lư Lân nghe xong Trịnh Linh giống như là bàn giao hậu sự bình thường, nghĩ cũng đừng nghĩ trực tiếp đánh gãy. Y miệng, ta không biết bước xuống ngươi. Ngươi, Trịnh Linh khó thở, khoe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Ngươi hỗn đản, nhạn môn quan mấy triệu sinh linh thái tổ phục sinh sắp đến cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi không phân rõ sao? Ta đương nhiên phân rõ, nhạn môn quan ta muốn đi, ngươi cũng sẽ không chết. Nói xong, Lư Lân tâm thần chìm vào Cửu Sơn cắt sông quận. Trong cảm giác, xa bàn hình ảnh không ngừng rung ngắn, cuối cùng tập trung tại đan điển khí hải chỗ sâu. Nơi đó, một đoàn bị tầng tầng sương mù màu xám phong ấn màu ám kim ấn ký, tản ra cùng thái tổ đồng nguyên, nhưng lại càng thêm thuần túy, khí tức cổ xưa. Đây là cái gì? Trong cơ thể mình, tại sao có thể có loại vật này? Thứ bảy thành Lâm An phủ huyết tế ấn ký, duy nhất hoàn chỉnh người gánh chịu. Ý niệm tiếp xúc, Lư Lân liền được ấn ký tin tức tương quan. Sau một khắc, nhất đoạn bị lãng quên phủ đuổi mảnh vỡ ký ức vào tới. Lâm An phủ trùng thiên huyết quang, tuổi trẻ Lý Thị cùng Lư Hậu trong huyết quang tan rã. Mình bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, tại huyết tế đại trận trung tâm, ngất đi. Thì ra là thế. Nguyên lai, chính mình căn bản không phải người sống sót, mà là năm đó Lâm An phủ huyết tế duy nhất thành công. Tế phẩm là gánh chịu Lâm An phủ 100,000 sinh linh oán niệm cùng khí huyết hạch tâm. Vương Tấn phát giác được Lư Lân trên thân khí tức ba động bị liệt, gấp giọng truy vấn, "Lân ca nhi, ngươi thế nào? Ngươi phát hiện cái gì?" Lư Lân chậm rãi ngẩng đầu, trầm mặc một lát, nói ra một câu để Vương Tấn cùng Trịnh Linh cứ thế ngay tại chỗ lời nói, "Ta có thể thay thế nhạn môn quan, trở thành thứ 8 tế phẩm." "Không được." Trịnh Linh nghe vậy, không biết khí lực ở đâu ra, dãy rủa lấy muốn đứng lên. "Tuyệt đối không được. Ngươi điên rồi." Lư Lân một tay lấy nàng để lại. "Ta không điên. Đây là biện pháp duy nhất. Trong cơ thể ta có đạo ấn ký, là thứ 7 thành huyết tế hạch tâm, có thể thay thế nhạn môn quan cái kia mấy triệu sinh linh, trở thành hiến cho thái tổ cuối cùng một phần tế phẩm." Vương Tấn cao mày, nghiêm nghị quát, "Hồ nháo. Ngươi chủ động tiến vào huyết tế hạch tâm, sẽ bị trong nháy mắt rút khô hết thảy, thần hồn câu diệt, cửu tử nhất sinh. Nhưng ta có cựu sân sông." Lư Lân trong mắt lấp lóe qua mang, "Ta không chỉ có thể thay thế nhạn môn quan, ta còn có thể đạo ngược thôn vệ huyết tế đại trận năng lượng. Cái này không chỉ có thể cứu nhạn môn quan, càng có thể thông qua đại trận trực tiếp trọng thương tại phía xa kinh đô thái tổ." Lời này vừa ra, để Vương Tấn cùng Trịnh Linh lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Trịnh Linh lấy lại tinh thần, nước mắt rơi như mưa, gắt gao bắt lấy Lư Lân ống tay áo. Vì cái gì luôn luôn ngươi đi chịu chết?" Lư Lân nhìn xem nàng lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, lắc đầu, "Bởi vì ta thiếu Lâm An phủ 100,000 sinh linh một cái mạng, thiếu cha mẹ ta một cái công đạo, vậy thiếu nhạn môn quan mấy triệu bách tính một cái tương lai." Trịnh Linh chỉ là khóc, liều mạng lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Vương Tấn đột nhiên mở miệng, "Lân ca nhi, ngươi đi nhạn môn quan." Trịnh Linh bên này giao cho lão phu. Lư Lân sững sờ, kinh hỉ quay đầu, "Sư bá, ngươi có biện pháp?" Vương Tấn không có trả lời, chậm rãi giơ tay lên. Một đoàn sáng chói đến cực hạn kiếm khí, tại lòng bàn tay ngưng tụ. đây là ta tâm học nhất mạch bí pháp kiếm tâm kéo dài tính mạng có thể thiêu đốt tự thân bản nguyên, vì người khác kéo dài tính mạng 3 ngày. Lư Lân nghe vậy, sắc mặt một chút liền thay đổi. Không được. Sư bá. Này sẽ để cho ngươi lão phu vốn là đại nạn sắp tới, có thể tại lại hộ ngươi một lần, cũng coi như không phụ sư phụ ngươi năm đó nhắc nhở. Vương Tấn phất tay đánh gãy, không đợi Lư Lân có bất kỳ phản ứng, lòng bàn tay một đoàn thiêu đốt lên sinh mệnh kiếm khí, đã chạm vào Trịnh Linh mi tâm. Ông. Trịnh Linh khuôn mặt mắt trần có thể thấy khôi phục huyết sắc, khí tức cũng biến thành kéo dài ổn định. Ma Vương Tấn, mái tóc màu đen trở nên hoa râm, thẳng tắp thân thể dần dần còng xuống xuống dưới, khí tức kịch liệt suy yếu, trong nháy mắt giản mua 30 tuổi. Sư bá. Lư Lân hốc mắt đỏ bừng. Đi thôi. Vương Tấn dùng hết khí lực, cười đẩy Lư Lân một thanh. Lư Lân thật sâu nhìn Vương Tấn một chút, lại liếc mắt nhìn đã khôi phục bình ổn, ngủ thật say Trịnh Linh. Quay người, lại không nửa phần do dự, cả người hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về Nhạn Môn Quan phương hướng mau chóng bay đi. Chương 443, thực hiện lời hứa thời điểm. Chương 443, thực hiện lời hứa thời điểm. Nhạn Môn Quan bên ngoài, bao cát lôi cuốn lấy huyết tinh, nghẹn ngào như khóc. Huyết sắc màn trời bên dưới, cả tòa hùng quan đã hóa thành to lớn huyết nhục tế đàn, tản ra hoán niệm, chẳng lành. Tôn Tài xuất lĩnh lấy còn sót lại mấy ngàn tân quân tàn quân, liều chết hướng về cái kia tản ra tà dị hồng quang tường thành phóng đi. Ven đường, vô số từ trong bóng tối tuôn ra trường sinh điện tử sĩ điên cuồng ngăn cản. Giết! Lý Hổ độc tí cơ chiến đao, một đao đem 3 tên tử sĩ đeo đầu, nóng hổi máu tươi tung tóe đầy người. Hắn quay đầu lại, nhìn qua trong thành trùng thiên huyết quang, trong đôi mắt tràn đầy huyết lệ, khản cả giọng gào thét: Các minh đệ, trong thành còn có chúng ta phụ lao hương thần. Giết! Trong hố sâu, Tuệ Minh tiền sư ngồi xếp bằng, nhìn qua trạm nhược phong ma tân quân, trên mặt lộ ra cười lạnh. Các ngươi sâu kiến, cũng nghĩ phá hư hắn đại nghiệp. Quanh thân năng lượng đỏ sầm lần nữa phun trào, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ toàn trường. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo lưu quang nhanh đến cực hạn, xé rách huyết sắc màn trời, từ trên trời giáng xuống, rơi vào tân quân trước trận. Khí lãng quay cuồng, khói bụi tràn ngập. Lư Lân đưa lưng về phía tân quân đám người, từ trong bụi mù đi ra. Tuân Tài nhìn xem thân ảnh quen thuộc, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Lư đại nhân, người rốt cục trở về. Lư Lân chậm rãi quay người, nhìn chung quanh đám người, ta nói qua, muốn cùng chư vị trung thủ Nhạn Môn thành. Hôm nay chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Lư đại nhân, là Lư đại nhân. Lý Hổ các loại một đám tân quân tướng sĩ nghe vậy, cùng nhau phát ra gào thét. Liền xa xa Tuệ Minh tiền sư, sắc mặt hơi đổi một chút. Lư Lân ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Tuệ Minh tiền sư trên thân. Các ngươi dùng mấy triệu sinh linh huyết tế, Newton mở ra 8 thành đại trận. Hôm nay, ta liền dùng chính mình một người, phá ngươi cái này 8 thành đại trận. Lời còn chưa dứt, Lư Lân thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng tới cái kia huyết tế đại trận hạch tâm, Nhạn Môn Quan tường thành. Muốn chết. Tuệ Minh tiền sư trong mắt sát cơ bùng lên, cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường gỗ ra. Vâng. Một cái hoàn toàn do năng lượng màu đỏ sẫm ngưng tụ cự trường che trời, hướng phía Lư Lân ầm vang ép xuống. Tuân Tài thấy thế, muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm lên giận dữ. Tiểm hộ Lư đại nhân. Kết trận. Mấy ngàn tân quân tàn quân, tại thời khắc này, không có chút gì do dự, liều lĩnh xông lên phía trước. Bọn hắn lấy huyết đục chi khu của mình, tại Lư Lân cùng cự trường đỏ sẫm ở giữa, xây lên một đạo phòng tuyến. Phốc, phốc, phốc. Cự trường rơi xuống, không thể địch nổi trường lực trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy trăm tên tướng sĩ chấn động đến bay ngược mà ra, người trên không trung liền đã miệng phun máu tươi. Sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng không có người nào lui lại. Đánh ngã một tên, lập tức có một người khác bổ sung. Bọn hắn dùng thân thể, dùng sinh mệnh, gắt gao ngăn cản nửa bước Văn Tông cảnh giới lực lượng. Lư đại nhân đi mau, chúng ta đoạn hậu. Lư Lân quay đầu nhìn thoáng qua tân quân chúng tướng sĩ, ý chí cứng rắn như sắt. Chư vị chờ ta trở lại, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, phóng tới huyết tế hạch tâm. Tuệ Minh thiền sư thấy thế, sắc mặt rốt cục đại biến. Không tốt, hắn muốn đi vào trận nhãn, đang muốn đứng dậy truy kích, một bóng người lại liều chết ngăn ở trước mặt hắn. Là Lý Hổ. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Hổ độc tí nắm chặt chiến đao, đem thể nội cuối cùng một tia tài hoa đều nhóm lửa, sáng chói đao mang, chiếu sáng khuôn mặt. Sâu kiến. Tuệ Minh tiền sư bị cái này không sợ chết một đao bước lui nửa bước, giận tím mặt, trở tay một trường đem Lý Hổ liên người đeo đao đánh bay ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, không rõ sống chết. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt trì hoãn, Lư Lân thân ảnh đã triệt để xông vào huyết quang trùng thiên tế đàn hải tâm. Vâng. Vừa mới đi vào, vô tận cột ánh sáng màu máu liền từ 4 phương 8 hướng tụ đến, đem Lư Lân bao phủ hoàn toàn. Trong cột ánh sáng màu máu, Lư Lân có thể thấy rõ trong thành bách tính trước khi chết cái kia từng tấm khô cát và mẹo tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ mặt. Có lao giả tóc trắng xóa, có còn tại tã lót anh hải, có từng vì bọn hắn hò hét trợ uy tiểu thương. Ta sẽ không để cho các ngươi không công chết đi. Lư Lân hít sâu một hơi, tâm thần triệt để chìm vào Cựu Sơn cắt xuống quận, lại không nửa phần do dự, chủ động dẫn nổ đan điền khí hải chỗ sâu viên kia màu ám kim ân ký, thứ 7 thành Lâm An phụ huyết tế ân ký. Tới đi, để cho ta nhìn xem đến cùng là ai thôn phệ ai. Vâng. Yên lặng màu ám kim ân ký tại thời khắc này ầm vang một phát, một cỗ so huyết tế đại trận càng thêm cổ lão, càng thêm khí tức bá đạo, từ Lư Lân thể nội phóng lên tận trời. Trong chốc lát, toàn bộ Nhạn Môn Quan huyết tế đại trận hội tụ mấy triệu sinh linh oán niệm cùng khí huyết, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc dòng lũ, điên cuồng hướng lấy Lư Lân thể nội dũng mãnh lao tới. Huyết tế hạch tâm bên trong, thời gian cùng không gian khái niệm phảng phất đều bị tước đoạt. Vừa mới bước vào, một cỗ so cửu lũ tỏa hồn trận cường hoành gấp trăm lần hấp lực khủng bố, trong nháy mắt bao phủ Lư Lân toàn thân. không phải đơn thuần rút ra, mà là nghiền ép, là xé nát, tựa như một phương vô hình tiên địa cối xay lớn, đem Lư Lân từ thần hồn đến nhục thân, triệt để ép thành nguyên thủy nhất một mịn. Phúc. Lư Lân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong thất khiếu máu tươi tuôn ra, thần hồn, thức hải, mỗi một tấc máu thịt đều tại bị nạnh sinh sinh xé rách, nghiền nát, đau nhức kịch liệt che mất ý thức, trước mắt một mảnh huyết hồng. Ngay tại sắp bị triệt để xé nát trong nháy mắt, đan điền khí hải chỗ sâu, Cửu Sơn cắt sông quận đột nhiên chấn động. Ông, một cỗ mênh mông hào quang màu xám trắng từ trong xa bàn ẩm vang tuôn ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, gắt gao bảo vệ sắp sụp đổ thần hồn cùng thân. Cùng lúc đó, bị nổ tung màu ám kim ấn ký, vậy buộc phát ra bá đạo tuyệt luân tôn vệ chi lực, cùng ngoại giới huyết tế năng lượng điên cuồng dây dưa. Một trong một ngoài, một nuốt một phệ, hai loại hoàn toàn tương phản, nhưng lại có cùng nguồn gốc lực lượng, tại Lư Lân thể nội tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Lư Lân ở vào trung tâm phong bạo, thừa nhận hai cỗ lực lượng xé rách vô tận thống khổ, tại cái này cựu tử nhất sinh trong khe hẹp, miễn cưỡng còn sống sót. Gắt gao cắn chặt hàm răng, ý thức tại thanh tỉnh cùng đang trong hôn mê lắc lư. Nhưng vào lúc này, huyết tế hạch tâm bên ngoài, nhạn môn quan nguy nga trên tường thành, dị biến nảy sinh. Nguyên bản ổn định lưu chuyển, tản ra vô tận tà khí đường vân màu máu, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lấp lóe, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vốn nên liên tục không ngừng, vượt qua ngàn dặm, tụ hợp vào kinh đô phương hướng bảng bạc huyết tế năng lượng dòng lũ, tại trên nửa đường, bị một cô càng thêm lực lượng bá đạo, cưỡng ép cắt đứt một bộ phận. Bị cắt đứt năng lượng, điên cuồng chảy ngược hồi máu tế hạch tâm. Cùng lúc đó, kinh đô thành, hoàng cung chỗ sâu thái miếu chỗ. Trong đại điện, một đoàn to lớn màu ám kim quan kén, như tâm bẩn giống như chậm rãi nhảy lên. Trong quan kén, một đạo mơ hồ hư ảnh ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một đôi như thế nào con mắt? Không có tình cảm chút nào, chỉ có quan sát thương sinh lạnh nhạt. Ân. Một tiếng nhẹ kêu kinh ngạc đột nhiên vang lên. Thứ bảy thành ấn ký lại có năng lực này. Có ý tứ chương 444, mê vụ một góc. Chương 444, mê vụ một góc. Nhạn môn quan huyết tế hạch tâm bên trong. Lư Lân thể nội, Cửu Sơn Hà Sa bàn đang điên cuồng thôn vệ chạy ngược mà quay về huyết tế năng lượng sau, mặt ngoài sông núi non sông đồ án, lần nữa bộc phát ra sáng chói bạch quang. Ông, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cổ lão, mênh mông ý chí, vượt qua vạn cổ thời không, đột nhiên giáng lâm. Hải tử, một đạo mơ hồ không rõ, mang theo tang thương thanh âm, tại Lư Lân não hải vang lên. Rốt cục chờ được ngươi. Sau một khắc, Lư Lân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, trong nháy mắt rút ra, kéo vào một mảnh vô biên vô tận không gian hỗn độn. Vô số màu sắc sặc sỡ hình ảnh mảnh vỡ ở trước mắt phi tốc hiện lên. Hình ảnh trong mảnh vỡ, Lư Lân thấy được viễn cổ man hoang thời đại, vạn tộc săn sát, cự thú hình hành. Thấy được chín tòa nguy nga đến không cách nào hình dung thông thiên sơn nhạc, trấn áp thiên địa tự cực. Từng màn viễn cổ hình ảnh hiện lên. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại. Một đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay một kiện phong cách cổ xưa đồ vật, đang cùng một đạo khác đồng dạng thân ảnh vĩ ngạn giằng co. Lê Hoàng. Thân ảnh mơ hồ phát ra giống giận rung trời. Ngươi mưu toan lấy thương sinh làm tế, nghịch chuyển sinh tử, cầu hư vô mở miệng trường sinh. Nhân đạo tuyệt không cho phép. Được xưng là Lê Hoàng hư ảnh, cười nhạt một tiếng, mục nát lý niệm, sớm nên bị thời đại từ bỏ. Thoại âm rơi xuống, giữa hai người bạo phát hủy thiên diệt địa kỳ chiến. Cuối cùng, thân ảnh mơ hồ bị Lê Hoàng trọng thương, thân thể bắt đầu từng khúc sụp đổ. Trước khi chết, dùng hết cuối cùng khí lực, đem chính mình suốt đời lực lượng cùng ý chí đều phong vào trong tay món kia phong cách cổ xưa đồ vật bên trong. Luôn có một ngày nào đó sẽ có người kế thừa ý chí của ta. Kết thúc ngươi cái này đánh cắp thiên đạo dạ tâm anh. Tất cả hình ảnh ầm vang phá toái. Lư Lân ý thức đột nhiên trở về bản thể. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt có trô minh ngộ. Đây là Cửu Sơn Hà Sa bàn lai lịch. Lê Hoàng là thái tổ tên thật. Cùng Lê Hoàng rằng có hư ảnh là ai? Chư thánh đâu? Vì sao không thấy văn đạo chư thánh? Thái tổ cảnh giới chẳng lẽ vượt ra khỏi thánh nhân? Còn có thiên đạo. Lư Lân cảm thấy mình mở ra một góc mê vụ, có thể lại có càng nhiều nghi hoặc. Cửu Sơn Hà đến cùng là binh gia thần thông, vẫn là bị người tận lực chọn chúng chính mình. Thậm chí, chính mình kinh lịch những này đến cùng là hư ảo vẫn là chân thực. Thật là người xuyên việt sao? Không đợi những vấn đề này nghĩ rõ ràng, thể nội Cửu Sơn Hà Sa bàn lần nữa phát sinh dị biến. Ông ngong ngong, hào quang màu xám trắng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tại Lư Lân sau lưng chậm rãi thành hình. Vòng xoáy bắt đầu điên cuồng, bá đạo thôn vệ lấy toàn bộ tám thành huyết tế đại trận năng lượng. Huyết tế hạch tâm bên ngoài, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa Tuệ Minh thiền sư, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, không có dấu hiệu nào phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía huyết tế hạch tâm chỗ sâu. Phúc. Làm sao có thể? Huyết tế năng lượng tại đảo lưu. Tuệ Minh thiền sư hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy máu tế hạch tâm chỗ sâu nhất, một đạo sáng chói đến cực hạn cổ sáng màu trắng, xé rách vô tận huyết quang, phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng, một bóng người như ẩn như hiện, khí tức đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng kéo lên. Tân quân trước trận, Tuân Tài, Lý Hổ, cùng tất cả may mắn còn sống sót tướng sĩ, đều rung động nhìn qua trước mắt một màn. Trung thiên huyết quang ngay tại tiêu tán, biến thành từng đạo núi liền trời đất mênh mông cổ sáng màu trắng. Cổ sáng hoạch tâm bên trong, một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện, khí tức quanh người chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng tăng vọt. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy áp kinh khủng, ngay tại trong cổ sáng thanh nén. Giờ phút này, Lư Lân thể nội, Cửu Sơn Hà Sa bàn đem thôn vệ mà đến bàng bạc huyết tế năng lượng, điên cuồng luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất tài hoa, trả lại bản thân. Đan điền khí hải tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng quyết trương. Tài hoa như giang hà vỡ đê, ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên, cọ rửa mỗi một tấc máu thịt. cầm giữ thật lâu Hàn Lâm cảnh đến đại nho cảnh cảnh giới bích trướng, tại thời khắc này, ầm vang phát toái. Oeng, một cỗ mênh mông như biển đại nho cảnh uy áp, từ Lư Lân thể nội ầm vang một phát. Phương viên trong rằm bầu trời, tại cỗ uy áp này bên dưới bị xé nứt. Huyết sát tận trời, trên bầu trời, vô số văn tự màu vàng trống rông hiện hiện, cả đám đều ẩn chứa trấn áp vạn cổ hạo nhiên chính khí. Văn tự màu vàng hội tụ, ở trong hư không tạo thành một đầu ầm ầm sóng dậy tài hoa trường hà, bao quanh cổ sáng màu trắng kia, phát ra trận trận đại đạo cùng reo vang. Đầy trời trong dị tượng, Lư Lân chậm rãi mở hai mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi, một sợi kim quang lưu chuyển mà qua, quanh thân tài hoa ngưng tụ như thật, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để phương viên 10 dặm không khí đều triệt để ngưng kết. Hắn từ huyết tế hạch tâm bên trong, từng bước một đi ra. Tuệ Minh tiền sư nhìn xem từ từ đi ra Lư Lân, cảm nhận được trên người đối phương cái kia cô viễn siêu mình khí tức khủng bố, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là yêu nghiệt gì? Đây là đại nho cảnh có thể có thiên địa dị tượng cùng ý áp sao? So với chính mình nửa bước văn tông đều tới khủng bố, mà lại có thể lấy huyết tế chi lực đột phá đại nho cảnh. Đây không phải thuộc về hắn lực lượng sao? Lư Lân ánh mắt quét qua, rơi vào Tuệ Minh tiền sư trên thân. Ngươi dùng mấy triệu sinh linh huyết tế, hôm nay ta liền dùng mệnh của ngươi tế điện bọn hắn vong hồn. Thoại âm rơi xuống, Lư Lân thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tuệ Minh tiền sư con ngươi bỗng nhiên co lại, thần hồn điên cuồng cảnh báo, nhưng thân thể nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, Lư Lân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Không có hoa lệ chiêu thức, lại ẩn chứa thuần túy đến cực hạn đại nho cảnh tài hoa, quyền phong những nơi đi qua, không gian đều bị ngạnh sinh sinh đánh ra đạo đạo vết rách đen kịt. Phanh! Tuệ Minh tiền sư trong lúc đội vã nâng lên hai tay đó nữa, nhưng mà đủ để ngạnh kháng hai vị đại nho liên thủ nửa bước văn tông hộ thể năng lượng, tại một quyền này trước mặt, giòn như giấy mỏng. Một tiếng vang thật lớn, Tuệ Minh tiền sư hai tay trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, cả người như gặp phải vạn cổ thần sơn ba chạm, bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra mấy trăm mét, va sụp xa xa một ngọn núi nhỏ. Núi đá sụp đổ, khói bụi đầy trời. Tôn Tài, Lý Hổ cùng tất cả tân quân tàn quân nhìn xem một màn này, rung động đến nỗi ngay cả hô hấp đều quên. Đây chính là đem Liễu đại nhân cùng Thẩm đại nhân đẩy vào tuyệt cảnh nửa bước văn tông a. Tại đột phá sau Lư đại nhân trước mặt, vậy mà một quyền đều không tiếp nổi. Núi đá sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Trong hố sâu, Tuệ Minh tiền sư dãy rủa lấy bò lên, máu me khắp người, hai tay đã thành thịt nát, ngực một cái kinh khủng quyền ấn hãm sâu, xương cốt vỡ vụn. Khoe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua xa xa Lư Lân. Không có khả năng, ngươi mới vừa vào đại nho, làm sao có thể, tại sao có thể có chiến lược như vậy? Hắn không thể nào hiểu được, chính mình đường đường nửa bước văn tông, lại bị một cái vừa mới đột phá hậu bối một quyền trọng thương đến tận đây. Lư Lân mặt không biểu tình, không có nửa phần nói nhảm. Lần nữa động, bước ra một bước, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Tuệ Minh tiền sư trước người, lại là một quyền. Một quyền này, trên quyền phong cuốn quanh lấy từng tia từng sợi hào quang màu xám trắng, trong hư không, ẩn ẩn có chín tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh hiện hiện, chấn áp xuống. Một quyền này mang tới cảm giác áp bách, so vừa rồi càng khủng bố hơn. Chương 445, Lân Ca Nhi. Chương 445, Lân Ca Nhi. Tuệ Minh tiền sư cảm thụ càng thêm rõ ràng, một cỗ đủ để nghiền nát thần hồn lực lượng kinh khủng, sợ vỡ mật. Hắn không dám đón đỡ. Huyết độn đại pháp. Tuệ Minh tiền sư cắn chốt lưỡi, một miệng lớn tinh huyết phun ra, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, muốn hướng chân trời bỏ chạy. Có thể vừa mới động, lại phát hiện không gian xung quanh đều bị Lư Lân một quyền này cho đông kết. Lấy Lư Lân làm trung tâm, một cỗ vô hình lĩnh vực lặng yên mở ra, chín tòa hư ảo sơn nhạc trấn áp tứ phương, đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Tuệ Minh tiền sư thân hình trì trệ, gầm lên giận dữ. Không! Khí tức quanh người lại lần nữa tăng gọn, điên cuồng tiêu đốt thể nội tài hoa, muốn cưỡng ép xông phá phong tỏa. Lư Lân nhìn xem Tuệ Minh tiền sư cuối cùng dãy rủa, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Huyết mạch tức đoạn, hào quang màu xám trắng trong nháy mắt xuyên thấu Tuệ Minh tiền sư hộ thể năng lượng, quấn quanh ở hắn đan điền khí hải chỗ sâu màu ám kim trên ấn ký. Tuệ Minh tiền sư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình cái kia cố quần quận không dứt lực lượng đang bị một cố không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép hướng ra phía ngoài lôi kéo. Tu vi bắt đầu không bị khống chế điên cuồng rơi xuống. Đây là lực lượng gì? Không, dừng tay. Lư Lân không để ý đến hắn kêu rên, từng bước một hướng hắn tới gần. Mỗi một bước rơi xuống, thiên địa chấn động, sau lưng đại nho tài hoa điên cuồng hội tụ, lại ngưng tụ thành một tôn cao tới trăm trượng hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh hoàn toàn do vô số màu vàng hạo nhiên văn tự tạo thành. Ngươi tàn sát nhạn môn mấy triệu sinh linh, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Tên điên, người tên điên này. Tuệ Minh tiền sư triệt để tuyệt vọng, trong mắt lóe lên điên cuồng. Hắn từ bỏ chống cự thể nội tức đoạt chi lực, đem tất cả còn sót lại lực lượng đều thôi động. Giống. Sau lưng, một tôn ba đầu sáu tay giữ tợn ma Phật hư ảnh, lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là lần này, hư ảnh so trước đó ảm đạm mấy lần, khí tức vậy vô cùng suy yếu. Ma Phật tam đầu gầm thét, sáu tay đều xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thể điên cuồng, đánh phía Lư Lân. Đây là hắn sau cùng liều chết một kích. Lư Lân sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cái kia đập vào mặt ma Phật, chậm rãi giơ tay lên. Tán. Lư Lân nhẹ nhàng vung tay lên. Sau lưng tôn này do hạo nhiên chính khí tạo thành bắn tự hư ảnh, đồng dạng giơ tay lên. Chín đạo màu xám trắng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem ma Phật sáu cánh tay đều chặt đứt. Ngay sau đó, văn tự hư ảnh cự trưởng chậm rãi đánh ra. Một cái hoàn toàn do tài hoa ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng nóng, đi sau mà tới, ẩn chứa tịnh hóa hết thảy bàng bạc vĩ lực, hung hăng khắc ở ma Phật hư ảnh ngực. Oeng! Tại bàn tay lớn màu vàng nóng trước mặt, ma Phật hư ảnh liền một hơi đều không thể ngăn cản. Từ ngực bắt đầu, từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời màu đỏ sẫm điểm sáng. Phúc. Tuệ Minh Thiền Sư cả người bị một trường này trực tiếp từ giữa không trung đập xuống, hung hăng nhập vào lòng đất. Đại địa giãn nứt, một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, vết rách lan tràn ra cách xa mấy dặm. Lư Lân thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên hố sâu. Túi đầu nhìn xuống đáy hố, đã không thành hình người, chỉ còn lại có một hơi Tuệ Minh Thiền Sư. Nói cho ta biết, Thái Tổ tại kinh đô có cái gì chuẩn bị ở sau? Đáy hố. Tuệ Minh Thiền Sư phát ra một trận đứt quãng cười thảm. Ha ha, ngươi cho rằng phá hủy nhạn môn huyết tế liền thắng? Quá ngây thơ rồi. Hắn xa so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hắn trở về là nhất định. Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết, đều sẽ trở thành hắn phục sinh chất dinh dưỡng. Ha 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 ha. Điên cuồng trong tiếng cười, Tuệ Minh Thiền khí tức triệt để đoạn tuyệt. Lư Lân ánh mắt lạnh lẽo, cách không một trường vỗ xuống. Tài hoa trào lên mà ra, đem trong hố sâu hết thảy, tính cả Tuệ Minh Thiền Sư cuối cùng còn sót lại sinh cơ, triệt để chôn bụi. Một đời nửa bước văn tông cường giả, như vậy vẫn lạc. Đánh chết Tuệ Minh Thiền Sư, Lư Lân thân hình hơi trao đảo một cái. Vừa rồi nhìn như dễ như trở bàn tay chiến đấu, kỳ thực tiêu hao rất lớn. Dù sao vừa mới đột phá, căn cơ chưa ổn, cưỡng ép thôi động Cửu Sơn sông lực lượng vượt cấp chém giết nửa bước văn tông, đã là cực hạn. Nhưng vào lúc này, Tuân Tài, Lý Hổ cùng tất cả may mắn còn sống sót tân quân tàng quân, rốt cục vọt lên. Lư đại nhân, ngài thật giết yêu tăng kia. Lư Lân ổn định thân hình, hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng hỏi thăm trong thành tình hình chiến đấu. Ánh mắt đảo qua đám người, lại phát hiện Lý Hổ đám người trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu bi thống. Trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Cùng ta kỹ càng nói một chút, xảy ra chuyện gì? Lý Hổ nghe vậy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, bờ môi run rẩy, hung hăng rơi nước mắt. Bên cạnh Tuân Tài tiến lên một bước, tinh thần chán nản, Lư đại nhân, Liễu đại nhân cùng Thẩm đại nhân, bọn hắn vì kéo dài thời gian, trọng thương Tuệ Minh yêu tăng kia, đã thiêu đốt văn cùng. Nghe được câu này thiêu đốt văn cùng, Lư Lân sao có thể không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thân hình dừng lại, đầu óc trống rỗng. Không dám tin tưởng nhìn xem Tuân Tài, bờ môi có chút rung động. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tuân Tài cũng nhịn không được nữa, cúi đầu xuống, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Liễu đại nhân cùng Thẩm đại nhân tại ngài chạy đến trước đó, cùng Tuệ Minh liều chết một trận chiến. Bọn hắn thiêu đốt suốt đời tu vi chữ nhật cùng, hợp lực chém ra một kiếm kinh thiên, mặc dù làm trọng thương Tuệ Minh, nhưng bọn hắn chính mình vậy hóa thành tài hoa, tiêu tán tại giữa thiên địa. Lư Lân lảo đảo lui về phía sau một bước, ngực chắn đến khó chịu, hô hấp đều có chút khó khăn. Thanh âm phảng phất đều tại thời khắc này biến mất. Trong đầu, từng bức họa không bị khống chế điên cuồng hiện lên. 6 tuổi năm đó, tại Liêu phủ tư thủ, lần thứ nhất nhìn thấy phu tử chẳng cảnh. Cậu thả không dậy, tính chính là rời. Giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Trong trường tư thủ, phu tử nghe xong chính mình trả lời vì sao đọc sách sau hoảng hốt thần sắc, từng màn thoáng như hôm qua. Lân Ca Nhi, là học chi đạo, ở chỗ hằng, cũng ở chỗ tâm. Một đường đến đỡ, một đường giáo dục, một đường vui cười giận mắng. Không có khả năng. Ta rõ ràng chạy về, ta rõ ràng đã giết Tuệ Minh. Lư Lân tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy hồn bay phách lạc, ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới rút đi huyết sắc bầu trời, hốc mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lý Hổ dùng sức lau một cái máu trên mặt nước mắt, nghẹn ngào mở miệng, "Lư đại nhân, Liễu đại nhân cùng Thẩm đại nhân trước khi đi lưu lại nói, bọn hắn nói để ngài không cần bị thương, muốn tiếp tục đi xuống, đi hoàn thành ngài nên hoàn thành sự tình. Bọn hắn còn nói, có thể nhìn thấy ngài trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, bọn hắn đã không tiếc." Lư Lân nghe vậy, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt bình tĩnh như nước. Mang ta đi xem bọn họ một chút cuối cùng địa phương chiến đấu. Tuân Tài yên lặng nhẹ gật đầu, mang theo Lư Lân, hướng về vài dặm bên ngoài chiến trường đi đến. Thẩm Xuân Vương liễu ủi hai người cùng Tuệ Minh Tiền Sư chiến trường, giờ phút này sớm đã hóa thành một vùng phế tích, trên mặt đất giăng khắp nơi, tràn đầy khe rãnh. Chiến trường chính trung tâm, hai đoàn chỉ lớn chừng quả đấm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt màu vàng tài hoa trùng sáng, trên không trung chậm rãi lưu động, chính là Thẩm Xuân Vương cùng Liễu cùng thiêu đốt sinh mệnh sau, tồn tại ở trong thiên địa cuối cùng phế tích. Lư Lân từng bước một đi đến trùng sáng trước, vươn tay. Hai đoàn sắp tiêu tán tài hoa trùng sáng tự động trôi hướng lòng bàn tay, chậm rãi chui vào Lư Lân thể nội. Cùng lúc đó, hai đạo gần như trong suốt thân ảnh hư ảo tại Lư Lân trước mắt chậm rãi hiện hiện, chính là Liễu cùng Thẩm Xuân Phương. Liễu cùng cười đưa tay, muốn giống thường ngày vô vô Lư Lân bả vai, tay lại trực tiếp xuyên qua. Lân Ca Nhi, vẻ mặt cầu xin làm gì? Lão phu lời này đáng giá, có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đến hôm nay đủ bốn, ha ha. Một bên Thẩm Xuân Phương ánh mắt ôn hòa, Lân Ca Nhi, vi sư sau khi đi, ngươi chính là tâm học người khiêm đỉnh, ngươi muốn hảo hảo sống sót. Phu tử Liễu lao. Chương 446, lập mộ quần áo. Chương 446, lập mộ quần áo. Chiến trường trên phế tích, tiếng gió nghẹn ngào. Tuân Tài, Lý Hổ cùng tất cả may mắn còn sống sót tân quân tướng sĩ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, nhìn xem Lư Lân trưởng trong lòng hai đoàn yếu ớt lúc nào cũng có thể dập tắt chùm sáng màu vàng, bi thống khó đè nén. Đây là hai vị đại nho thiêu đốt sinh mệnh cùng văn cung sau, tồn tại tại thế gian này cuối cùng vết tích. Lý Hổ cường chịu được bi thống, quay đầu nhìn về Lư Lân, mở miệng đề nghị, "Lư đại nhân, chúng ta là Liễu đại nhân cùng Thẩm đại nhân lập cái mộ chôn quần áo và gì bật đi, để bọn hắn nhập thổ vi an đối. Lập địa, để hậu thế tử tôn đều biết, có hai vị đại nho làm thủ hộ nhạn môn quan mà chết. Cùng tiễn Liễu đại nhân, cùng tiễn Thẩm đại nhân." Mấy ngàn tàn binh khàn giọng hò hét. Lư Lân trầm mặc nhìn xem lòng bàn tay trùng sáng, thật lâu mới lắc đầu, "Không lập mộ chôn quần áo và di vật." Đám người nghe vậy, đều là sương sở, nhìn về phía Lư Lân ánh mắt tràn đầy không hiểu. Lư Lân ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì bọn hắn sẽ còn trở về.
Cái gì?
Sẽ còn trở về? Tuân tài bọn người trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được Lư Lân lời này ý tứ. Người chết như đèn diệt, thiêu đốt văn cung, hồn phi phách tán, cái này làm sao có thể trở về? Tuân tài cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lư đại nhân, ngài đây là ý gì? Lư Lân không có quá nhiều giải thích, thật sâu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay trùng sáng, chậm rãi khép lại bàn tay. Hai đoàn gánh chịu lấy Liêu cùng cùng Thẩm Xuân Phương cuối cùng ấn ký tài hoa trùng sáng, hóa thành hai đạo dòng nước ấm, chậm rãi dung nhập lòng bàn tay của hắn, cuối cùng cùng hắn tự thân tài hoa triệt để hòa làm một thể. Dung nhập trong nháy mắt, Lư Lân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình trong đan điền khí hải Cựu Sơn Hà Sa Bàn khẽ chấn động một chút. Phu tử, Liễu lão, cha, nương, còn có Lâm An phủ, Nhạn Môn thành tất cả bách tính, tất cả bởi vì thái tổ mà chết người, ta sẽ dẫn các ngươi trở về, một cái cũng sẽ không thiếu. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Vừa mới rút đi huyết sắc, khôi phục thanh minh bầu trời, đột nhiên lần nữa tối xuống. Ngay sau đó, Nhạn Môn quan trên không, một cái, mười cái, trăm cái, hàng ngàn hàng vạn cái hư ảo bóng người, trống rông hiện hiện. Trong lúc thoáng qua, lít nha lít nhít hư ảnh, liền che đậy cả mảnh thiên cung. Chọn vẹn mấy triệu chi chúng, chính là những cái kia tại huyết tế trong đại trận, bị tươi sống rút khô sinh cơ mà chết Nhạn Môn quan bách tính. Là trong thành bách tính. Bọn hắn hóa thành lệ quỷ đến lấy mạng sao? Tân quân các tướng sĩ nhìn xem cái này che khuất bầu trời dọa người cảnh tượng, đều tê cả da đầu, vô ý thức nắm chặt binh khí trong tay. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những hư ảnh này trên thân không có nửa phần hoàn khí. Lặng lặng lơ lửng giữa không trung, hai đôi mắt tập trung tại Lư Lân trên thân. Trên mặt của bọn hắn không có oán hận, không có thống khổ, ngược lại là có một loại như chút được gánh nặng giải thoát. Sau một khắc, để tuân tài bọn người cả đời khó quên một màn xuất hiện. Trên bầu trời, mấy triệu hư ảnh trong cùng một lúc hướng phía dưới Lư Lân cùng nhau gật đầu thăm hỏi. Ngay sau đó, từng đạo hư ảnh bắt đầu tiêu tán, hóa thành một chút xíu trường hạt gạo tinh khiết điểm sáng. Vô số đạo chấp niệm điểm sáng hội tụ thành một đầu sáng chói dòng lũ, từ trên trời giáng xuống hướng phía Lư Lân dũng mãnh lao tới. Tuân tài bọn người thấy cảnh này đã rung động đến tột đỉnh. Mấy triệu vong hồn nhật chủ, đây là cỡ nào công đức, lại là cỡ nào nặng nề nhân quả. Lư đại nhân, đây là muốn lấy một thân một người gánh chịu cả tòa Nhạn Môn thành đi qua cùng tương lai. Vâng. Vô tận chấp niệm tràn vào thể nội trong nháy mắt, Lư Lân chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, trước mắt trong nháy mắt bị vô số phân loạn hình ảnh lấp đầy. Thấy được hài đồng tại mẫu thân trong ngực hóa thành thây khô trước, với cái thế giới này sau cùng sợ hãi. Thấy được lão giả liều chết bảo hộ tôn nhi, cuối cùng lại cùng nhau tuyệt vọng chết đi vô tận không cam lòng. Thấy được tân hôn vợ chồng chăm chú ôm nhau, trong huyết quang mỉm cười nên đón tử vong. Sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, quyến luyến. Mấy triệu sinh linh trước khi chết cực hạn nhất cảm xúc, điên cuồng trùng kích, cắt thần hồn của hắn. Ai da? Lư Lân gắt gao cắn chặt răng quan, nổi gân xanh, thừa nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố thống khổ. Ngay tại thần hồn của hắn sắp bị cố này bàng bạc cảm xúc dòng lũ triệt để xé nát trong mấy mắt, Cửu Sơn Hà lần nữa bộc phát ra sáng chói hào quang màu xám trắng, điên cuồng bật chuyển. Đủ để cho thánh nhân điên cuồng tâm tình tiêu cực cùng chấp niệm, tại Cửu Sơn Hà luyện hóa bên dưới, bị cẩn thận thăm dò, hóa thành một loại trước đây chưa từng gặp so tài hoa càng thêm thuần túy, càng thêm bản nguyên, nhưng cũng càng thêm nặng nề lực lượng kỳ dị. Chúng sinh chi lực. Đến lúc cuối cùng một đạo chấp niệm điểm sáng dung nhập thể nội. Vâng. Một cỗ sáng chói đến cực hạn hào quang màu vàng, từ Lư Lân thể nội ẩm vàng bộc phát, xông thẳng lên trời. Tại nguồn lực lượng này cọ rửa bên dưới, vừa mới đột phá, chưa vững chắc đại nho cảnh tu vi, trong nháy mắt bị nện vững chắc đến cực hạn. Cảnh giới bích trướng, lần nữa bung lỏng. Nguyên bản xa không thể chạm nửa bước văn tông mặt cửa, tại thời khắc này, càng trở nên có thể đụng tay đến. Kim quang tán đi, Lư Lân tĩnh lập nguyên địa, khí tức quanh người uyên đỉnh nhạc chỉ, sâu không lường được. Cùng lúc đó, kinh đô Thái Hòa điện. Ngày xưa uy nghiêm túc mục triều đình, giờ phút này lại có vẻ mười phần kiềm chế. Không gì khác, vẹn vẹn bởi vì ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, đội tân quân. Trên long ỷ, Phúc Vương khuôn mặt tiến lặng, thần sắc thản nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn xem dưới cầu thang quần thần đối với mình nơm nớp lo sợ bộ dáng, trong lòng càng đắc ý chính mình trước mắt mặc dù tên là Nhất Chính, nhưng mấy ngày nay đã bắt đầu lấy chấm tự cho mình là, tiếp qua không lâu, đem Chiêu Ninh Đế lưu lại tử trùng triệt để rửa giấy sạch sẽ, chính mình cái này vị trí liền chân chính ngồi bước bằng. Chấm Nhất Chính giám quốc đã có mấy ngày không nghĩ tới, ta đại hạ nhìn là ca vũ thăng bình, sắc màu rực rỡ, kỳ thực liệt hỏa đấu dầu, tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí liền Chiêu Ninh Tiên Đế mất tích bị bắt một chuyện, đều là trong ngoài cấu kết mới có thể phát sinh. Truyền chấm ý chỉ, tra rõ trong lúc này tất cả cùng Chiêu Ninh Tiên Đế án mất tích có dính dấp phản nghịch chi thần. Triều đình một mảnh xôn xao. Vương gia, binh bộ thượng thư vượt qua đám người ra, râu tóc đều dựng, căm tức nhìn trên long ỷ Phúc Vương. Bệ hạ lúc này mới mất tích 3 ngày, thánh viện, tiến thủ phụ đã toàn lực tìm kiếm, tự có ngày về, vương gia như vậy xuất ruột, cùng soán vị có gì khác? Phúc Vương nghe vậy, nụ cười trên mặt càng băng lãnh, nhẹ nhàng quát tay. Thượng thư yêu quốc yêu dân, đáng tiếc, đã giản nên hồ đồ rồi. Người tới, mang xuống. Ngoài điện áo giáp xâm nhiên cầm quân, như lang như hổ vào, tả hữu chống chọi binh bộ thượng thư. Phúc Vương, ngươi loạn thần tặc tử này. Binh bộ thượng thư liều mạng dãy rủa, hai mắt xích hồng. Bệ hạ chắc chắn trở về. Các ngươi trợ trụ vi ngược, ác gặp thiên khiển. Binh bộ thượng thư gầm thét không ngừng, có thể đáp lại hắn chỉ có cấm quân lưới đao. Lời còn chưa dứt, đầu người rơi xuống đất, máu tươi ở tại trên bậc thang, nhìn thấy mà giật mình. Cả triều văn võ sợ vỡ mật. Một chút chưa quyết định cỏ đầu tường, lại không nửa phần do dự, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vương gia Thánh Minh, Vương gia Thánh Minh. Số ít chung với Chiêu Ninh Đế thần tử, trong mắt chứa nước mắt, chết cắn răng quan, nhưng lại không người dám hướng binh bộ thượng thư như vậy đứng ra. Phúc Vương thỏa mãn nhìn xem một màn này, bắt đầu tuyên bố hôm nay triều đình đạo thứ 2 chính lệnh. Lập tức lên, phong tỏa kinh đô 4 môn, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất nhập. Kẻ trái lệnh, lấy phản nghịch luận xử. Nhưng vào lúc này, Tông chính phủ trưởng sử con thân thể, bước nhanh về phía trước, trong tay bưng lấy một quyển lụa vàng. Vương gia, đây là trong đêm định ra thanh tra danh sách, tổng cộng 37 người, đều là đêm đó cùng Chiêu Ninh Tiên Đế vãng lai mật thiết, bộ dạng khả nghi hạng người. Phúc Vương tiếp nhận danh sách, chậm rãi triển khai, nét miệng lên một vòng đường cong. Đương đường tuyên đọc, mỗi đọc lên một cái tên, liền có một đội cấm quân lĩnh mệnh xông ra đại điện. Hộ bộ thị lang, Vương Minh Viễn. Hình bộ chủ sự, Triệu Khắc. Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, Tôn Tông. Hộ bộ thị lang phủ. Đại môn bị ầm vang đá văng, Vương Minh Viễn bị cấm quân từ trong thư phòng thô bạo lôi kéo mà ra. Hắn 70 tuổi mẹ già quỳ rạp xuống đất, gắt gao ôm lấy cấm quân đầu lĩnh đùi, khóc đến tê tâm liệt phế. Quân gia, con trai ta là hoan uổng. Hắn là mệnh quan triều đình a. Cấm quân đầu lĩnh trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, một cước đem lão phụ nhân hung hăng đá văng ra. Vương Minh Viễn thấy cảnh này, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, lại bị mấy tên cấm quân gắt gao đè xuống đất, liền dây ruột đều làm không được. Thảm liệt như vậy từ màn, tại kinh đô các nơi không ngừng trình diễn. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, máu chảy thành sông. Chiêu Ninh Đế tự tay cất nhắc 37 tên tâm phúc trọng thần, bị tại chỗ giết chết 12 người, hạ ngục 21 người, chỉ có 4 người bởi vì bệnh tạm hoãn xử trí, kỳ thực phủ đệ đã sớm bị cấm quân vây chật như nêm cối. Trên triều đình, Phúc Vương Đảng Vũ chiếm cứ nhiều hơn phân nửa vị trí, lễ bộ, binh bộ, hình bộ ba cái mấu chốt bộ môn đã bị tâm phúc triệt để khống chế. Cùng lúc đó, dân gian bắt đầu điên truyền Chiêu Ninh Đế đã ở ngoài cung gặp chuyện lời đồn, thậm chí nói Phúc Vương mới là khâm định người thừa kế. Chương 447, Chiêu Ninh trở về. Chương 447, Chiêu Ninh trở về. Ngày thứ 3, chạm vào tối. Ngay tại Phúc Vương chuẩn bị tiếp nhận bách quan thuyết phục, đăng cơ làm đế thời khắc, một đạo lưu quang màu vàng xé rách bao phủ kinh đô trên không cấm chế, vững vàng đáp xuống hoàng cung cửa chính, thừa thiên môn trên quảng trường. Quang mang tán đi, một đạo thân mang long bảo tuyệt đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Chiêu Ninh Đế. Thủ vệ thừa thiên môn cấm quân nhìn thấy dung nhan tuyệt thế này, trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Có người theo bản năng liền muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị bên cạnh mới nhậm chức thiên hộ một thanh ngăn lại. Lớn mật điêu dân, dám giả mạo bệ hạ thánh an. Thiên hộ biến sắc, rút ra bên hông trường đao, nghiêm nghị quát, người tới, cho bản tướng cầm xuống. Mấy trăm tên cấm quân nghe vậy, mang theo chần chờ, nhưng vẫn là có người bức bách tại thiên hộ chi uy, giơ lên trong tay binh khí. Chiêu Ninh Đế mắt vượng khẽ nâng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Sau một khắc, vang, đế vương uy áp ầm vang một phát, trong nháy mắt ép tới trên quảng trường mấy trăm tên cấm quân cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Vừa mới còn diếu võ dương oai thiên hộ, tức thì bị cô uy áp này gắt gao đè xuống đất, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Chiêu Ninh Đế nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, từng bước một đi hướng hoàng cung chỗ sâu. Những nơi đi qua, cấm quân tất cả đều quỳ sát. Thái Hòa điện bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Phúc Vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thân mang một bộ thân vương áo mã bảo, trơ mắt nhìn người mặc long bảo Chiêu Ninh Đế từng bước một rảo bước tiến lên Thái Hòa điện. Trong điện quần thần đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hoang đường một màn. Người mặc long bào như thần tử đứng ở trong điện, mặc thân vương áo mãng bào Phúc Vương lại ngồi ngay ngắn trên long ỷ khả hoặc kê về buồn cười, vậy hạ trở về cũng là sự thật. Phúc Vương nhìn xem dưới thềm đứng yên Chiêu Ninh Đế, trong mắt lóe lên kinh ngạc, chợt cấp tốc thu liễm, trên mặt lại lần nữa treo lên dáng tươi cười. Tiếp theo từ trên long ỷ đứng lên, bên cạnh Tông chính, lễ bộ thượng thư bọn người lập tức chen chúc tiến lên. Vậy hạ bình yên trở về, quả thật xã tắc may mắn, vạn dân chi phúc. Phúc Vương thanh âm ngược lại là bình tĩnh, đồng thời bày đủ tư thái, không người cúi đầu. Chiêu Ninh Đế ánh mắt vượt qua Phúc Vương, rơi vào trên long ỷ, ánh mắt băng lãnh, cười lạnh thành tiếng, hoàng đệ thật đúng là sốt ruột à. Chớ bất quá rời kinh mấy ngày, ngươi liền không kịp chờ đợi ngồi lên vị trí này. Cả triều văn võ nghe vậy, câm như hến. Phúc Vương không chút hoang mang, ngồi thẳng lên, nụ cười trên mặt không thay đổi. Bệ hạ hiểu lầm quốc không thể một ngày không có vua, thân chỉ là tạm thay giám quốc, xử lý triều chính, dẹp an thiên hạ nhân tâm. Bây giờ bệ hạ long thể không việc gì, bình an trở về, thần tự nhiên tối vị nhượng chức. Lời nói được giọt nước không lọt, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá theo ta đại hạ tổ chế, đế vương trở về, cần đi đến chọn bộ chương trình mới có thể chiêu cáo thiên hạ, trọng trưởng hoàng quyền. Tới. Chiêu Ninh Đế trong lòng cười lạnh, nàng há có thể không biết Phúc Vương lòng lang dạ thú. Ngược lại muốn xem phía sau ngươi có thủ đoạn gì. Tân nhiệm lễ bộ thượng thư nghe vậy, từ trong đội ngũ đi ra, cao giọng mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, theo tổ chế hoàng thất điện chế, trong đó minh xác quy định, đế vương mất tích 3 ngày trở lên, hoặc bị bắt, hoặc tung tích không rõ, một khi trở về, cần kinh tông miếu tế cáo, huyết mạch nghiệm chứng, bách quan triều bái, thiên hạ chiếu cáo 4 đạo chương trình mới có thể trở lại vị trí cũ. Chiêu Ninh Đế hơi nhướng mày. Nàng đọc thuộc lòng đại hạ luật pháp, tự nhiên biết có điều quy định này. Nhưng cái này quy chế pháp luật ban bố mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có đế vương sau khi mất tích còn có thể trở về, bởi vậy điều quy định này cũng chưa từng chân chính chấp hành qua, đã sớm bị đem gắt xó, thành giống tuyết. Không nghĩ tới, Phúc Vương bọn người thế mà coi đây là đột phá khẩu, là muốn kéo dài thời gian, hay là có hậu văn chờ lại mình. Không đợi Chiêu Ninh Đế nghĩ rõ ràng, Tông chính phủ trưởng sử theo sát lấy tiến lên một bước, không người nói bổ sung, bệ hạ, cái này 4 đạo chương trình vòng vòng đan sen, thiếu một thứ cũng không được. Tông miếu tế cáo, cần chọn ngày tốt, trai giới tắm rửa, mới có thể cảm thấy an ủi thái miếu liệt tổ liệt tông. Huyết mạch nghiệm chứng, cần mời ra thái miếu tư tế, vận dụng hoàng thất thánh vật, lấy chứng bệ hạ huyết mạch thuần khiết. Bách quan triều bái, cần triệu tập trong kinh ngũ phẩm trở lên, cùng địa phương tam phẩm trở lên tất cả quan viên, tề tụ thái hòa điện. Thiên hạ triều cáo, thì cần 800 dặm khẩn cấp, đem bệ hạ trở về sự tình truyền khắp Cửu Châu tứ hải. Theo tổ chế, chỗ này có chương trình đi đến, nhanh nhất cũng cần 7 ngày. 7 ngày. Triều Ninh đế mắt vượng nhắm lại, tốt một cái 7 ngày. Như chấm không đi trình tự này đâu. Triều Ninh đế thanh âm càng băng lãnh. Phúc Vương trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, chợt lại khôi phục bộ kia cung kính bộ dáng, cười nhạt một tiếng. Đó chính là vi phạm tổ chế, làm trái thái tổ di huấn. Bệ hạ chính là thiên mệnh chi quân, chắc hẳn không biết đi như thế lệnh thiên hạ nhân tâm không ăn vào nâng đi. Triều Ninh đế nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua dưới thềm bách quan. Ngày xưa tâm phúc trọng thần, hoặc chết, hoặc tù. Những người còn lại, hoặc là Phúc Vương vây cánh, hoặc là túi thấp đầu, không dám cùng nàng đối mặt cỏ đầu tượng. Toàn bộ triều đình đã là đàn sói vây quanh, không người vì nàng nói chuyện. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận sát ý, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt. Chấm, liền theo tổ chế làm việc. Phúc Vương trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Nhưng cái này trong vòng 7 ngày, triều chính xử trí như thế nào? Triều Ninh đế truy vấn. Phúc Vương nghe vậy, lập tức nói tiếp, tự nhiên hay là do thần tạm thay giám quốc chức vụ, là bệ hạ phân ưu. Bệ hạ mấy ngày liền buôn ba, chắc hẳn vậy đã mệt mỏi, có thể về trước tẩm cung tĩnh dưỡng, chậm đợi sau 7 ngày trở lại vị trí cũ đại điện. Triều Ninh đế nhàn nhạt gật đầu, quay người triều điện đi ra ngoài. Tại sắp bước ra cửa điện trong nháy mắt, bước chân dừng lại, không quay đầu lại. Chấm, liền lại cho các ngươi 7 ngày thời gian. Chương 448, đệ ngũ địa chủ. Chương 448, đệ ngũ địa chủ. Giang Châu thông hướng kinh đô trên quan đạo, một đạo kiếm quang nhanh như lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm. Vương Tấn ngự kiếm mà đi, trên lưng là khí tức yêu đất, lâm vào hôn mê Trịnh Ninh. Nhưng nhìn qua, Vương Tấn sắc mặt so sau lưng Trịnh Ninh còn muốn tái nhợt mấy phần, thể nội bản nguyên không giờ khắc nào không tại thiếu đốt, tiêu hao rất lớn. Đầu này quan đạo là đã đi đến cuối cùng đôi đoạn, còn có trong 2 canh giờ liền có thể đuổi tới kinh đô. Vậy nhất định phải tại trong nửa ngày, để Trịnh Ninh cùng bệ hạ trùng phùng. Nếu không, cho dù là kiếm tâm kéo dài tính mạng bí pháp, cũng vô pháp ngăn cản Trịnh Ninh sinh cơ triệt để hao hết. Tâm niệm đến đây, Vương Tấn thể nội vốn cũng không nhiều tài hoa lần nữa thôi động, kiếm quang tốc độ lại nhanh 3 phần. Phía trước là một mảnh liên miên rừng phong sơn cốc. Ngay tại Vương Tấn sắp xuyên qua trong nháy mắt, bên hông trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Kiếm ý cảnh báo. Vương Tấn thân hình trì trệ, dừng ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc địa hoàn chú ý bốn phía. Trong không khí tràn ngập lên một cốt như có như không sắc cơ. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Phong lâm cốc hai bên trên vách núi đá đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ sậm. Ông. Một tòa bao phủ phương biên 10 dặm to lớn trận pháp ầm vang khởi động, màn ánh sáng màu đỏ sậm phóng lên tận trời, như là một cái móc ngược bắt khổng lồ, đem Vương Tấn gắt gao giam ở trong đó. Trận pháp nơi trọng yếu, một đạo thân mang trường bào màu đỏ ngóng thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Người tới khuôn mặt phổ thông, khí tức lại so trước đó gặp phải Tuệ Minh Tiền sư càng thêm nội liễm, cũng càng thêm thâm trầm. Chính là Trường Sinh Điện, điện chủ thứ 5. Hắn một đôi băng lãnh đôi mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào Vương Tấn trên thân. Vương Tấn, ngươi là nha đầu kia kéo dài tính mạng, tự thân tiêu hao rất lớn, ngươi bây giờ còn lại mấy thành thực lực? Điện chủ thứ 5 nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Vương Tấn sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí đem Trịnh Linh đặt ở sau lưng một khối bằng phẳng cự thạch bên cạnh, vì nàng bố trí xuống một đạo kiếm khí bình chướng. Làm xong đây hết thảy, mới chậm rãi quay người, rút ra bên hông trường kiếm. Trên thân kiếm, kiếm ý như sóng nước chảy xuôi. Giết ngươi, ba thành là đủ. Cuồng vọng. Điện chủ thứ 5 nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng phía dưới vung lên. Hô, hô, hô. Phong lâm cốc bốn phía trong bóng tối, đột nhiên tuôn ra mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra đại nho cảnh sơ kỳ khí tức cường đại. Mười mấy tên đại nho cảnh sơ kỳ tử sĩ trong nháy mắt tản ra, đem Vương Tấn bao bọc vây quanh, khí tức tương liên, phong kín tất cả đường lui. Vương Tấn ánh mắt đảo qua một vòng, trong lòng có chút trầm xuống. Mặc dù là bí pháp tăng lên cảnh giới đại nho sơ kỳ, nhưng phối hợp thêm điện chủ thứ 5, lại thêm tòa này quỷ dị trận pháp. Cục diện này, trận này tên là Cửu U Khốn Tiên trận, chuyên môn khắc chế ngươi tâm học nhất mạch kiếm tâm của mình. Điện chủ thứ 5 thanh âm ung dung truyền đến. Vây khốn hai ngươi canh giờ là đủ. Thời gian qua đi, sinh cơ liền sẽ triệt để hao hết, ngươi nói, nàng có thể hay không tại trên hoàng tuyển lộ trách ngươi? Vương Tấn nghe vậy, quanh thân kiếm ý ầm vang tăng vọt. Cả ngươi tại thời khắc này, như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, khí thế lăng lệ vô địch. Vậy liền nhìn ngươi, có bản lĩnh này hay không? Lời còn chưa dứt, Vương Tấn thân ảnh đã ở nguyên địa hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn không có đi quản điện chủ thứ 5, mà là lựa chọn cách mình gần nhất 3 tên tử sĩ. Một kiếm chém ra, kiếm quang trắng như tuyết tấm lụa, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt. 3 tên đại nho cảnh sơ kỳ tử sĩ phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại Vương Tấn khởi hành trong nháy mắt liền đồng loạt ra tay, 3 đạo hùng hồn tài hoa hóa thành nặng nề bình chướng, ngăn tại trước người. Nhưng mà, Vương Tấn trong một kiếm này ẩn chứa kiếm ý lăng lệ, như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Xoẹt. Không thể phá vỡ tài hoa bình chướng, tại kiếm quang trước mặt, như là giấy mỏng bình thường bị trong nháy mắt xé rách. Kiếm quang chợt lóe lên, thứ 3 người ngực xuyên tim mà qua. 3 tên tử sĩ trên mặt kinh hãi thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, thân hình cứng đờ. Sau một khắc, lực cầm vang nổ tung, cả người hóa thành huyết vụ đầy trời, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Một kiếm chém giết 3 tên đại nho, còn lại mười mấy tên tử sĩ thấy thế, trên mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại hướng về phía trước tới gần một bước, đồng loạt ra tay. Mấy chục đạo ẩn chứa lực lượng khác biệt công kích, từ bốn phương tám hướng đánh phía Vương Tấn, đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả né tránh không gian. Vương Tấn ánh mắt run lên, không lùi mà tiến tới. Trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một cái tròn hoàn mỹ cung. Sáng chói kiếm y trong nháy mắt hóa thành một đạo hộ thể kiếm cương, đem tất cả hành tới công kích đều bắn ra. Oanh! Tài hoa nổ tung, khí lãng quay cuồng. Vương Tấn mượn nguồn lực phản chấn này, thân hình trên không trung một cái không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng, trở tay lại là một kiếm chém ra. Kiếm quang như rồng, lần nữa chém về phía hai gã khác tử sĩ. Không đến thời gian một nén nhang, trên mặt đất đã ngã xuống hơn 10 cỗ trưởng sinh điện tử sĩ thi thể. Nhưng còn lại tử sĩ như cũng không biết mệt mỏi công tới. Vương Tấn mỗi một lần huy kiếm, đều cảm giác tài hoa ở trong kinh mạch bị xé rách, nóng bỏng đau. Vì cho Trịnh Linh kéo dài tính mạng, thiêu đốt bản nguyên thi triển kiếm tâm kéo dài tính mạng, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Cách đó không xa, điện chủ thứ 5 đứng chắc tay, từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Tiếp tục mãi, hắn không chống được bao lâu. Vương Tấn trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn có thể cảm giác được, Trịnh Linh sinh cơ không ngừng đang trôi qua, mặc dù có kiếm tâm kéo dài tính mạng tạm thời treo, trạng thái vẫn tại không ngừng chuyển biến xấu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay tại Vương Tấn phân thần sát na, suy, bên cạnh mặt đất đột nhiên phá vỡ, một đạo ngâm độc đao quang lặng yên không một tiếng động từ lòng đất chui ra, mục tiêu là Vương Tấn sau lưng không có chút nào phòng bị Trịnh Linh. Dương Đông kích tây, đây mới thật sự là sát chiêu. Vương Tấn con ngươi bỗng nhiên co bảo, thân thể đã trước dâu dậm muốn làm ra phản ứng, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, thuấn di đến Trịnh Linh trước người. Phúc. Trường đao hung hăng chém vào Vương Tấn vai trái, sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa người. Vương Tấn lông mày cũng không từng nhíu một cái, tay phải trường kiếm vung ngược tay lên, một đạo kiếm khí lăng lệ vạch phá bầu trời đêm, đầu lâu phóng lên tận trời. Không hổ là tâm học kiếm. Điện chủ thứ 5 rốt cuộc động, chậm rãi giơ tay lên, một đạo màu đỏ sậm trường ấn tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, uy áp để bốn bề không gian đều vặn mèo. Một trường thẳng tắp đánh phía Vương Tấn. Vương Tấn sắc mặt nghiêm túc, bản thân bị trọng thương, tài hoa khô kiệt, căn bản không có khả năng đón lấy một trường này. Vừa vặn sau chính là Trịnh Linh, đã là không chỗ thối lui. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tấn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra tại trên trường kiếm. Quanh thân còn thừa không có mấy kiếm ý, tại thời khắc này điên cuồng tiêu đốt. Tâm học cấm thuật kiếm phân âm dương. Ông. Sáng chói đến cực hạn kiếm quang, trên không trung một phân thành hai. Một đạo đen như mực, lôi cuốn lấy tính mịch cùng hủy diệt, chém về phía điện chủ thứ 5 trường ấn. Một đạo thuần trắng như tuyết, ẩn chứa sinh sôi không ngừng thủ hộ chi ý, hóa thành một đạo bình chướng, che lại sau lưng Trịnh Linh. Vâng. Kiếm khí màu đen cùng đỏ sẫm trường ấn ở giữa không trung ầm vang va chạm. Nổ vang rung trời bên trong, kinh khủng tài hoa phong bạo đem trong phương viên trăm mét vách nát tường siêu đều hóa thành một mịt. Vương Tấn cả người bị hung hăng đánh bay, người trên không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Điện chủ thứ 5 đồng dạng không dễ chịu. Tay phải bị Vương Tấn kiếm phân âm dương bên trong kiếm khí màu đen chém trúng, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm từ cổ tay một mực lan tràn tới tay khuỷu tay, huyết dịch màu đỏ sẫm không ngừng nhỏ xuống. Điện chủ thứ 5 sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên kinh sợ, không nghĩ tới Vương Tấn còn có loại thủ đoạn này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kiếm khí màu trắng bình chướng đằng sau, một mực hôn mê bất tỉnh Trịnh Linh, đột nhiên mở hai mắt ra. Không còn là trước đó thanh lãnh cao ngạo ánh mắt, mà là tràn đầy quan sát thương sinh uy nghiêm lạnh nhạt. Hào quang màu vàng tại chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển, một cỗ mênh mông bảng bạc đế vương uy áp, ầm vang một phát. Trịnh Linh chậm rãi đứng người lên. Dám đả thương người của chấm, muốn chết. Chương 449, Lư Lân trở về. Chương 449, Lư Lân trở về. Lời còn chưa dứt, Trịnh Linh quanh thân tài hoa điên cuồng tăng gọn, khí tức trong nháy mắt kéo lên to lớn nhỏ cảnh đỉnh phong. Nàng nâng lên tay ngọc nhỏ dài, đối với điện chủ thứ 5, cách không một trường vô ra. Vâng. Một cái hoàn toàn do màu vàng tài hoa ngưng tụ cự trường, che khuất bầu trời, mang theo nghiền nát hết thể hoàng đạo uy nghiêm, chiều điện chủ thứ 5 ầm vang đè xuống. Không có khả năng. Điện chủ thứ 5 sắc mặt kỳ biến, trơ mắt nhìn xem trường ấn màu vàng tại trong con mắt phóng đại, trong lúc đội vã nâng lên hai tay, đem toàn thân năng lượng màu đỏ sẫm hội tụ ở trước người, hình thành một đạo tài hoa hộ thuẫn. Ầm ầm. Trường ấn màu vàng rơi xuống, điện chủ thứ 5 toàn lực kích phát màu đỏ sẫm tài hoa hộ thuẫn khó khăn lắm ngăn cản. Điện chủ thứ 5 cả người bị một trường này hung hăng đẩy lui mấy chục mét. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem quanh thân khí thế tăng vọt Trịnh Linh. Ngươi rõ ràng chỉ là một đạo phân hồn, làm sao có thể vận dụng lực lượng như thế? Trịnh Linh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Cách không mượn lực đánh chết ngươi là đủ. Nàng xuất thủ lần nữa, chập ngón tay như kiếm, vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, đầy trời màu vàng tài hoa hóa thành nghìn vạn đạo lăng lệ kiếm ảnh, phô thiên cái địa chém về phía điện chủ thứ 5. Điện chủ thứ 5 chau mày, mặc dù Trịnh Linh cảnh giới bất quá đại nho cảnh đỉnh phong, cách mình nửa bước văn tông còn có khoảng cách, nhưng hoàng đạo chi lực mạnh mẽ hơn chính mình tăng lên cảnh giới, đủ để san bằng chênh lệch cảnh giới. Điện chủ thứ 5 thôi động lực lượng toàn thân, tại dày đặc trong mưa kiếm vừa đánh vừa lui. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa thuần túy đế vương chi khí, bá đạo tuyệt luân, không ngừng làm hao mòn điện chủ thứ 5 hộ thể tài hoa. Ngay tại điện chủ thứ 5 liên tục bại lui, trong lòng kinh nghi không định giờ, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy, Trịnh Linh trên trán đổ mồ hôi hột, trên mặt vậy đột nhiên dâng lên một vòng không thích hợp đỏ. Khí tức vậy xuất hiện một tia ba động. Điện chủ thứ 5 trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thì ra là thế. Hắn đình chỉ lui lại, ngạnh kháng mấy đạo kiếm ảnh, trên mặt lộ ra giữ tợn cười lạnh. Nguyên lai là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế. Phân hồn mượn dùng bản thể lực lượng, tất nhiên không cách nào kéo dài, bản tọa liền hao tổn, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong, điện chủ thứ 5 quanh thân năng lượng màu đỏ sẫm trong nháy mắt thu liễm, không còn chủ động công kích, quanh thân ngưng tụ ra từng tầng phòng ngự, rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Trịnh Linh sắc mặt càng tái nhợt. Trong đầu, Chiêu Ninh Đế hư nhược thanh âm vang lên, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, bản thể tại kinh đô bị Phúc Vương kiềm chế, không cách nào phân ra càng nhiều lực lượng. Một bên, Vương Tấn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Điện hạ, để lão phu lại liều một lần. Đây là chuẩn bị thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh bản nguyên, là Trịnh Linh sáng tạo cơ hội. Dừng lại. Trịnh Linh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Ta còn có thể kiên trì. Ngay tại điện chủ thứ 5 trên mặt đắc ý càng nồng đậm, chuẩn bị các loại Trịnh Linh lực lượng hao hết, liền nhất cử đem hai người đánh giết thời điểm. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo sáng chói lưu quang, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, xé rách bầu trời đêm, chớp mắt đã tới. Oeng. Lưu quang rơi xuống đất, toàn bộ Phong Lâm cốc cũng vì đó kịch liệt chấn động. Khói bụi tan đi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi hiện hiện. Người tới chính là Lư Lân. Điện chủ thứ 5 nhìn thấy Lư Lân, đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt ý cười càng rõ ràng. Lư Lân, đang chuẩn bị bước kế tiếp đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Một cái Hàn Lâm cảnh tiểu tử cũng dám đi tìm cái chết. Hiển nhiên, điện chủ thứ 5 còn chưa thu đến nhạn môn quan tình báo, căn bản không biết Lư Lân thực lực trước mắt cảnh giới. Lư Lân ánh mắt đảo qua bản thân bị trọng thương Vương Tấn, cùng sắc mặt tái nhợt Trịnh Linh, trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào điện chủ thứ 5 trên thân. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói khoác mà không biết ngượng. Điện chủ thứ 5 khinh thường cười lạnh. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết, nửa bước Văn Tông cùng Hàn Lâm cảnh chiến lệnh, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, điện chủ thứ 5 quanh thân năng lượng màu đỏ sẫm ầm vang một phát, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự trường, hướng phía Lư Lân đập xuống. Lư Lân đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem đủ để phá vỡ núi ngăn nước cự trường đỏ sẫm, tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Thằng đến trường ấn sắp quanh đến trước người trong ngáy mắt, mới chậm rãi nâng tay phải lên, đối với Hủy Thiên Diệt Địa một trường, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tán. Trong chốc lát, một đạo đơn bạc màu xám trắng tài hoa bình chướng, trước người trong nháy mắt thành hình. Cuồng bạo màu đỏ sẫm cự trường, đánh vào trên bình chướng, như bùn trâu vào biển, không có kích thích nửa phần gợn sóng liền từng khúc tan rã, hóa thành hư vô. Điện chủ thứ 5 trên mặt khinh thường trong nháy mắt ngưng kết, nhìn chằm chằm Lư Lân. Không đúng, khí tức của ngươi đột phá. Lư Lân không có trả lời, sau một khắc, thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Điện chủ thứ 5 thần hồn điên cuồng cảnh báo, còn không ngang thể cùng ý thức làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một bóng người xuất hiện tại bên người của hắn. Lư Lân đấm ra một quyền. Trên quyền phong, cuốn quanh lấy từng tia từng sợi hào quang màu xám trắng, mang theo Cựu Sơn sông thôn vệ cùng tức đoạt khí tức. Phanh. Điện chủ thứ 5 trong lúc đội vã nhấc cánh tay đón đỡ, trước người ngưng tụ lại một tầng nặng nề năng lượng màu đỏ sẫm hộ thuẫn, đủ để ngăn chặn đại nho đỉnh phong một kích toàn lực hộ thuẫn, tại Lư Lân nằm đấm trước mặt, giòn như giấy mỏng. Giang giác. Hộ thuẫn ứng thanh vỡ vụn. Lực quyền chưa tiêu, nặng nề mà đánh vào điện chủ thứ 5 trên lồng ngực. Phốc. Điện chủ thứ 5 như gặp phải mênh mang sơn nhạc va chạm, cả người bay ngược ra vài trăm mét, thậm chí đụng thủng xa xa một vách đá. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, khói bụi đầy trời. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể vừa mới đột phá đại nho? Phế tích chỗ sâu, truyền đến điện chủ thứ 5 thống khổ gào thét. Lư Lân chậm rãi đi hướng khói bụi quần quần hồ sâu. Quanh thân tài hoa phun trào, sau lưng ẩn ẩn có 9 tòa thông thiên triệt địa hư ảo sơn nhạc hiện hiện, trấn áp tứ phương thiên địa. Vừa đột phá thì như thế nào? Giết ngươi, đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, điện chủ thứ 5 toàn thân đẫm máu từ trong phế tích dãy rủa lấy bò lên. Nhìn qua đi bộ nhàn nhã giống như đi tới Lư Lân, cảm thụ được Lư Lân trên thân đủ để nghiền nát thần hồn khủng bố trấn áp chi lực, ánh mắt luống cuống. Không được, chính mình là cưỡng ép cất nhắc nửa bước văn tông cảnh, cùng Lư Lân liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết độn bị phát. Điện chủ thứ 5 cắn chốt lưỡi, một miệng lớn tinh huyết phun ra. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng phía chân trời bỏ chạy. Lư Lân thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ở trước mặt ta, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, Lư Lân cách không hư nắm. Huyết mạch tức đoạn. Một cỗ vô hình màu xám trắng lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, gắt gao khóa chặt hóa thành huyết quang điện chủ thứ 5 thể nội thái tổ ấn ký. Chính lấy cực hạn tốc độ bỏ chạy điện chủ thứ 5, thân hình trì trệ. Phát hiện chính mình đang điền khí hải chỗ sâu thái tổ ấn ký, đang bị một cỗ không cách nào kháng cự bá đạo lực lượng, cưỡng ép hướng ra phía ngoài xé rách. Tu vi bắt đầu không bị khống chế rơi xuống. Không, đây là lực lượng gì? Lư Lân bước ra một bước, đã tới điện chủ thứ 5 trước người. Sau lưng cái kia 9 tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh, theo bước ra một bước này, ở vàng chấn áp. Phanh. Điện chủ thứ 5 bị nguồn lực lượng này chấn áp, từ giữa không trung đập xuống, gắt gao đặt ở trên mặt đất, liền mí mắt cũng không thể động đậy. Chương 450, thời tiết muốn thay đổi. Chương 450, thời tiết muốn thay đổi. Lư Lân từ trên cao nhìn xuống điện chủ thứ 5. Ngươi có thể lựa chọn thống khoái mà chết, hoặc là nhận hết tra tấn lại chết. Bị gắt gao đặt ở trên đất điện chủ thứ 5 nghe vậy, đột nhiên điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Ngươi muốn tử trong miệng ta biết hắn tin tức. Si tâm vọng tưởng. Coi là giết ta liền thắng. Hắn trở về, không cách nào ngăn cản các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Ha 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 ha. Lư Lân ánh mắt lạnh lẽo, không còn nói nhảm. Cửu Sơn Hà chi lực, không giữ lại chút nào bộc phát. A. Điện chủ thứ 5 phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thể nội màu ám kim ấn ký, bị ngạnh sinh sinh từ huyết nục trong thần hồn tháo rời ra. Thân thể vậy tại cỗ này lực lượng bá đạo bên dưới, từ trong tới ngoài, bắt đầu từng khúc sụp đổ, hóa thành cho bụi. Quang mang tán đi, nguyên địa chỉ để lại một viên màu ám kim thái tổ ấn ký, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Lư Lân đưa tay vẫy một cái, đem ấn ký này thu nhập Cửu Sơn cắt sông trong mâm. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người, cách đó không xa, Vương Tấn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, nhìn trước mắt cái này dễ như trở bàn tay một màn, rung động đến nửa ngày nói không nên lời một câu. Hồi lâu, mới tự lẩm bẩm: "Đại nho cảnh lần ca nhi, ngươi đã đột phá đến đại nho cảnh." Một bên khác, Trịnh Linh quanh thân đế vương uy áp chậm rãi thu liễm, trên mặt đồng dạng tràn đầy phức tạp. Từ Lư Lân còn vì Trạng Nguyên cập đệ, trở thành đại hạ lệ đầu 6 đầu Trạng Nguyên lên, Trịnh Linh vẫn tại Lư Lân bên người. Mặc dù rất tin tưởng, lấy Lư Lân thiên phú, đi đến đại nho cảnh là chuyện sớm hay muộn. Thật không nghĩ đến một ngày này, tới nhanh như vậy. Mà lại, Lư Lân chiến lực, vừa bước vào đại nho cảnh, liền có thể vượt biên giết địch, lấy đại nho cảnh sơ kỳ đánh giết nửa bước Văn Tông trưởng sinh điện địa chủ. Thực lực thế này, trong đầu đồng thời vang lên Chiêu Ninh Đế thanh âm. Từ Hàn Lâm đến đại nho, lúc này mới bao lâu loại này tấn thăng tốc độ, cổ kim không có. Lư Lân không để ý đến hai người chấn kinh, bước nhanh đi đến Vương Tấn bên người, ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn, lông mày trong nháy mắt khóa chặt. "Sư bá, ngươi bản nguyên." Vương Tấn khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái. "Lão phu cái mạng này vốn là nhận được, có thể nhìn thấy Lân ca nhi ngươi hôm nay, cũng là đáng. Tâm học nhất mạch, có người kế tục a, đến phía dưới, vậy có mặt gặp ta tâm học tổ sư." Lư Lân trầm mặc một lát, tâm thần chìm vào Cửu Sơn cắt xuống quận, từ đó bóc ra một sợi do mấy triệu sinh linh chấp niệm luyện hóa mà thành tinh thuần sinh cơ chi lực, độ nhập Vương Tấn thể nội. "Sư bá yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Bàng bạc sinh cơ tạm thời ổn định Vương Tấn không ngừng suy bại bản nguyên, để hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc. Lư Lân làm xong đây hết thảy, lập tức chuyển hướng Trịnh Linh, thần sắc nghiêm trọng: "Chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới kinh đô. Bệ hạ bên kia, tình huống không ổn." Cùng lúc đó, kinh đô Tử Thần điện. Trong điện chưa nhiên đăng lửa, ánh trăng hạ xuống một mảnh thanh lãnh. Chiêu Ninh Đế một mình đứng ở phía trước cửa sổ, xa xa nhìn qua Thái Hòa điện phương hướng, trong mắt vượng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. "Phúc Vương, ngươi coi thật sự cho rằng cái này 7 ngày thời gian liền có thể triệt để khống chế triều đình? Ngươi cho rằng chấm là trên tất gỗ kia thì cá? Lư Lân, không nghĩ tới, thế mà có thể tại tiết điểm này bước vào đại nho cảnh. Quân cờ rốt cục muốn trở thành người chấp cờ sao?" Thái Hòa điện bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Phúc Vương ngồi cao tại trên long ỷ, điện hạ tâm phúc phân loại hai bên. Tân nhiệm lễ bộ thượng thư không người tiến lên: "Vương gia, dựa theo phân phó của ngài, chúng thần trong đêm đọc qua cổ tịch, đã ở hoàng thất điện chế liên quan tới huyết mạch nghiệm chứng điều văn bên trong, tăng thêm mấy chỗ chi tiết." Phúc Vương thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười: "Rất tốt. Huyết mạch nghiệm chứng thời điểm, chỉ cần Thái Miếu tư tế theo chúng ta chuẩn bị tốt lý do thoái thác, trực chỉ Chiêu Ninh huyết mạch không tinh khiết, không phải thái tổ chính thống, nàng liền lại không xoay người chi điện." Tông chính phủ trưởng sử theo sát lấy lệnh nọ cười nói: "Vương gia yên tâm, Thái Miếu tư tế đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp chúng ta." Phúc Vương hừ lạnh một tiếng: "Lão già kia, khẩu vị cũng không nhỏ. Bất quá không sao, đợi chấm chân chính lên ngôi, hắn ăn hết bao nhiêu, chấm sẽ để cho hắn gấp trăm lần phương ra." Một mực trầm mặc hình bộ thượng thư, giờ phút này lại chần chờ mở miệng: "Vương gia, vạn nhất Chiêu Ninh sớm phát giác, phái người đi thăm dò Thái Miếu tư tế." "Cha." Phúc Vương khoát tay ngắt lời hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt: "Nàng bây giờ bị khốn ở Tử Thần điện, trong vòng 7 ngày, liền một đạo ý chỉ đều chuyển không xuất cung môn, như thế nào điều động cấm quân? Lấy cái gì đi thăm dò?" Phúc Vương chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, dạo bước đến ngoài điện, chắp tay nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, Thái Miếu vị trí, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng cùng nóng bỏng. "Huống chi, chớ còn có bước thứ 3 chuẩn bị ở sau. Cho dù huyết mạch nghiệm chứng gây ra rủi ro, đến tông miếu tế cáo ngày đó." Cùng lúc đó, kinh đô ngoài thành, một tòa bí ẩn cung điện dưới đất chỗ sâu. Một đạo thân mang trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh ngồi xếp bằng. Trường Sinh điện xếp hạng thứ 2 địa chủ, Lê Sáng chậm rãi mở hai mắt ra. Lão ngũ khí tức biến mất, là bị Vương Tấn giết chết. Không đúng, dù là Vương Tấn thiêu đốt bản nguyên, vậy tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy triệt để gạt bỏ lão ngũ. Lê Sán nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. "Không sao, đợi tông miếu tế báo cho ngày, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, đem tất cả biến số cùng nhau xóa đi." Thoại âm rơi xuống, quanh thân năng lượng màu đỏ sẫm mãnh liệt bốc lên, cố khí tức này, so điện chủ thứ 5 cùng Tuệ Minh thiền sư cộng lại còn kinh khủng hơn. Giang Châu thông hướng kinh đô trên quan đạo không, một đạo lưu quang xé rách màn đêm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lư Lân đạp không mà đi, phía sau là bị tài hoa bao khỏa, lâm vào mê man Vương Tấn cùng Trịnh Linh. Càng đến gần kinh đô, Lư Lân càng là có thể cảm giác được một cái khí tức đột ngột. Cố khí tức này lực lượng cùng Thái Tổ đồng nguyên. Nhưng vào lúc này, sau lưng Trịnh Linh khó khăn mở hai mắt ra, khí tức suy yếu. "Lân Ca Nhi, bản thể truyền đến tin tức, Phúc Vương đã ở hoàng cung bố trí xuống Thiên La địa võng, ngươi ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện xâm nhập." Lư Lân quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. "Ta sẽ cẩn thận. Việc cấp bách là trước hết để cho ngươi cùng bệ hạ bản thể tụ hợp, khôi phục thực lực." Nói xong, hắn lần nữa thôi động tài hoa, tốc độ lại nhanh 3 phần. Sau nửa canh giờ, kinh đô nguy nga tường thành đã thấy ở xa xa. Chỗ cửa thành, đèn đuốc sáng trưng, từng đội áo giáp xâm nhiên cấm quân vãng lai tuần sát, kiểm tra lấy mỗi một hẻo lánh. Lư Lân tâm niệm vừa động, trong đan điền khí hải Cửu Sơn cắt sông quận khẽ chấn động. Một cỗ hào quang màu xám trắng đem 3 người bao phủ. Sau một khắc, Lư Lân thân hình tính cả trên lưng Vương Tấn cùng Trịnh Linh, bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt. Trên tường thành tuần tra cấm quân giáo úy chỉ cảm thấy bên người có một trận gió nhẹ lướt qua, cũng không phát giác được bất cứ dị thường nào. Lư Lân cứ như vậy, mang theo 2 người xuyên qua cửa thành cấm chế, tiến vào kinh đô trong thành. Trên đường phố một mảnh tiêu điều, từng nhà cửa sổ đóng chặt, ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Nghe nói không, bệ hạ căn bản không phải mất tích, là tại ngoài cùng gặp chuyện bỏ mình suyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Ta nhìn à, Phúc Vương điện hạ mới thật sự là thiên mệnh chi chủ, cái này đại hạ thiên phải đổi. Lư Lân nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên. Xem ra, Phúc Vương cái này 7 ngày, ngược lại là nửa điểm đều không có nhàn rỗi. Hắn không còn lưu lại, tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía hoàng cung phương hướng phi nhanh. Chương 451, huyết tế vật chứa. Chương 451, huyết tế vật chứa. Chui vào hoàng cung sau, Lư Lân tiếp tục lấy Cửu Sơn Hà Sa bản chi lực, đem ba người thân hình biến mất. Trên đường đi, cấm quân tuần tra mật độ vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Lư Lân lách qua số đội tuần tra cấm quân, cuối cùng tại một chỗ hoang phế đã lâu thâm cung trước dừng lại. Nơi này là tiên đế một vị nào đó phi tử chỗ ở, sớm đã hoang phế nhiều năm, không người hỏi thăm. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp đình viện, Lư Lân đẩy ra một gian thiên điện môn, đem Vương Tấn cùng Trịnh Ninh đưa vào trong mật thất. Hắn trước đem Vương Tấn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, vì đó bắt mạch. Bản nguyên khô kiệt, sinh cơ như trong gió nến tàn. Lư Lân không dám thất lễ, lập tức từ Cửu Sơn Hà trong xa bàn bóc ra một cỗ tinh thuần sinh cơ chi lực, chậm rãi độ nhập Vương Tấn thể nội, tạm thời ổn định hắn không khô trôi qua sinh mệnh bản nguyên. Vương Tấn du du tỉnh lại, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, khí tức suy yếu. Lân Ca Nhi, đây là đến hoàng cung sao? Lư Lân gật đầu, sau một khắc, Vương Tấn trong miệng nói, để Lư Lân trong lòng chua chua. Người trên đường đi không có để Thẩm Xuân Phương cùng Liễu Củng, chắc hẳn hai người bọn họ đã vừa nói. Vương Tấn dương mắt, liền thấy Lư Lân đã là hốc mắt phím hồng. Lư Lân lắc đầu, không có nhiều lời, thu xếp tốt Vương Tấn sau, lập tức chuyển hướng Trịnh Ninh. Trịnh Ninh tình huống so Vương Tấn còn biết mắt hơn. Phân hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán, khí tức quanh người lơ lửng không cố định. Kiếm tâm kéo dài tính mạng đã đạt cực hạn, nhiều nhất còn có thể kiên trì một canh giờ. Nhất định phải tại trong vòng một canh giờ, để nàng cùng bản thể tụ hợp. Lư Lân hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy trong lòng. Xông vào hoàng cung không thể làm, Phúc Vương nếu dám thiết hạ 7 ngày chi cục, tất nhiên bày ra thiên la địa võng. Trước hết thăm dò kinh đô thế cục. Tâm niệm vừa động, Lư Lân chìm vào Cửu Sơn Hà Sa bàn. Ông, hào quang màu xám trắng từ trong sa bàn tuôn ra, trong đầu chậm rãi trải rộng ra. Quang mang xen lẫn, đường cong phát họa. Sau một khắc, một bức to lớn vô cùng lập thể hư ảnh xuất hiện tại Lư Lân não hải. Khu phố, kiến trúc, phường thị, dòng người, cả tòa kinh đô thành cảnh tượng bị hoàn chỉnh chiếu ảnh đi ra, sinh động như thật, thu hết vào mắt. Lư Lân cấp tốc đem chiếu ảnh tập trung, hình ảnh phi tốc rút ngắn, xuyên thấu tầng tầng thành cung, cuối cùng dừng lại tại Thái Hòa điện. Trong điện, Phúc Vương ngồi cao long ỷ, khắp khuôn mặt giống như đắc ý dưới thềm, một đám tâm phúc quan viên chính vây quanh hắn. Tân nhiệm lễ bộ thượng thư không người tiến lên, trong tay bưng lấy một quyển hoàng chủ. Vương gia, chúng thần đã dựa theo phân phó của ngài, tại hoàng thất điện chế bên trong, là huyết mạch nghiệm chứng tăng thêm mấy chỗ chi tiết. Phúc Vương tiếp nhận hoàng chủ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lư Lân ánh mắt lạnh lẽo, chiếu ảnh lần nữa di động. Hình ảnh chuyển hướng hoàng cung chỗ sâu thái miếu. Trong một gian mật thất, một tên thân mang phức tạp tư tế bào lão giả đang cùng tông chính phủ trưởng sử thấp giọng nói chuyện với nhau. Lão giả trong tay nắm một viên tản ra tà dị khí tức màu đỏ sầm ngọc phù. Đây cũng là Phúc Vương đệ nhất trọng chuẩn bị ở sau. Lư Lân cau mày, tiếp tục dò xét. Chiếu ảnh tiếp tục di động, kinh đô ngoài thành một tòa bí ẩn cung điện dưới đất xuất hiện tại trong tầm mắt. Trong cung điện, một đạo thân mang trường bào màu đỏ ngõm thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân năng lượng đỏ sầm cuồn cuộn, khí tức đáng sợ. Ngay tại Lư Lân đưa mắt nhìn sang đối phương trong ngáy mắt, trong địa cung Lê Sán phản phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp hướng phía Lư Lân vị trí trông lại. Lư Lân trong lòng giật mình, thân hồn truyền đến một trận nói nhói, quyết định thật nhanh, lập tức cắt đứt chiếu ảnh. Trong mặt thất, quang ảnh tiêu tán. Lư Lân sắc mặt nghiêm trọng, thật là đáng sợ cảm giác. Đây là Trường Sinh Điện chuẩn bị ở sau. Cách khoảng cách xa như vậy, vẹn vẹn thoáng nhìn, liền có thể xem xét đồng thời thuận chiếu ảnh đảo ngược công kích mình. Người này thực lực, chỉ sợ đã siêu việt nửa bước Văn Tông phạm chủ. Lư Lân cưỡng ép bình phục lại nỗi lòng, lần nữa mở ra chiếu ảnh. Lần này, càng thêm coi chừng đem chiếu ảnh tập trung tại Tử Thần Điện. Dưới ánh trăng, Chiêu Ninh Đế một bộ đơn bạc ngủ áo, một mình đứng ở phía trước cửa sổ. Bốn phía đại điện, mấy chục đạo mịt mờ khí tức tiềm phục tại trong bóng tối, đem toàn bộ Tử Thần Điện vây chật như nêm tối. Tất cả đều là Phúc Vương người. Lư Lân tiếp tục dò xét, đem chiếu ảnh hình ảnh kéo xa, quan sát toàn bộ thái miếu bố cục. Tông miếu tế cáo đại điện dưới quảng trường, từng đạo cực kỳ bí ẩn huyết sắc trận pháp đường vân bị rõ ràng bắt được. Đường vân cùng nhạn môn quan huyết tế đại trận không có sai biệt. Xuyên tạc huyết mạch nghiệm chứng chỉ là bước đầu tiên. Nếu là không thành, Trường Sinh Điện sẽ ở tế cáo trên đại điện xuất thủ ám sát. Nếu là ám sát thất bại nữa, sắp mở ra huyết tế đại trận, đem Chiêu Ninh Đế đến tế. Ba đạo chuẩn bị ở sau, vòng vòng đan sen, tàn nhẫn đến cực điểm. Do xét hoàn tin tức sau, Lư Lân không còn chậm trễ, ôm lấy Trịnh Ninh, thôi động ẩn nấp chi lực, đi ra mật thất. Dưới bóng đêm hoàng cung, cấm quân ba bước một tốt, năm bước một chạm. Phía trước, một đội tuần tra cấm quân giáo úy đâm đầu đi tới, cầm đầu tiên hộ đột nhiên dừng bước, nhíu mày. Kỳ quái, hắn nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, khít mũi một cái. Lư Lân ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, dính sát vách tường, không lúc đích. Thiên hộ sau lưng cấm quân không rõ ràng cho lắm, đầu nhi, thế nào? Không có gì. Thiên hộ lắc đầu, phất tay mang theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến đội tuần tra đi xa, Lư Lân mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, không dám có một lát trì hoãn, tiếp tục hướng phía Tử Thần Điện phương hướng tiến hành. Tử Thần Điện bên ngoài, Phúc Bụng cấm quân trông coi tất cả cửa vào, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Lư Lân không có xông vào, vây quanh đại điện đằng sau, tại một mảnh hoang phế núi giả sau, tìm được một chỗ giếng cạn. Đây là Cửu Sơn Hà dò xét đến một chỗ mật đạo. Lư Lân ôm Trình Linh, không chút do dự nhảy vào trong đó. Trong mật đạo sâu thẳm chật hẹp, không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cục lộ ra một tia ánh sáng nhạt, cuối cùng là một cánh cửa ngầm. Lư Lân cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, một đạo tuyệt đại thân ảnh đưa lưng về phía cửa ngầm, lặng lặng đứng lặng. Người rốt cuộc đã đến. Lư Lân từ cửa ngầm sau đi ra, đem trong ngực hấp hối Trịnh Ninh, nhẹ nhàng đặt lên cách đó không xa trên giường êm. Triêu Ninh Đế chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Trịnh Ninh trên mặt, trong mắt phượng hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Đi đến bên giường, duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt qua Trịnh Ninh gương mặt. Vất vả. Khẽ than thở một tiếng, Triêu Ninh Đế hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, màu vàng tài hoa từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đem Trịnh Ninh triệt để bao khỏa. Tiếp lấy, Trịnh Ninh thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt, cuối cùng hóa thành kim quang, đều dung nhập Triêu Ninh Đế thể nội. Toàn bộ quá trình kéo dài một chén trà thời gian. Đến lúc cuối cùng một chút kim quang chui vào mi tâm, Triêu Ninh Đế mở hai mắt ra. Vâng, một cỗ mênh mông bàng bạc đế vương uy áp, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt ở trong điện khuấy động ra. Lần nữa mở mắt, Triêu Ninh Đế ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân, mắt phượng chỗ sâu, hiện lên một tia dị sắc. Trịnh Ninh cùng Lư Lân ở chung mấy năm tất cả ký ức, giờ phút này đều thành ký ức một bộ phận. Lư Lân đã nhận ra Triêu Ninh Đế ánh mắt biến hóa vi diệu, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lập tức đem cái này tia tạp niệm đè xuống, trầm giọng mở miệng, "Bệ hạ, ta có tình báo trọng yếu phải bẩm báo." Triêu Ninh Đế khẽ gật đầu, thu liễm khí tức. Lư Lân đem thông qua Cựu Sơn Hà Sa bàn dò xét đến hết thảy, nói thẳng ra, Phúc Vương đã mua được Thái Miếu tư tế, chuẩn bị tại huyết mạch nghiệm chứng bên trên làm văn chương. Trường Sinh Điện cường giả đã tiềm phục tại kinh đô ngoài thành, hắn thực lực viễn siêu nửa bước văn tông, sợ rằng sẽ tại tông miếu tế cáo trên đại điện xuất thủ. Mấu chốt nhất là, toàn bộ Thái Miếu dưới quảng trường đều khắc họa huyết tế đại trận đường vân, cùng nhạn môn quan không có sai biệt. Triêu Ninh Đế lặng lặng nghe, sắc mặt một chút xíu nghiêm trọng. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, Phúc Vương cầm huyết mạch làm văn chương, chỉ là kiếp nổ. Quân Vương, Sa Tắc, vạn dân tất cả đều là giả. Từ đầu đến cuối, tất cả chúng ta cũng chỉ là hắn vì trường sinh, nuôi nốt. Huyết tế vật chứa. Chương 452, cướp đoạt chính quyền giả. Chương 452, cướp đoạt chính quyền giả. Sau 7 ngày, tông miếu tế cáo đại điện. Kinh đô Thái Miếu trên quảng trường, văn võ ba quan, các nơi sứ giả, mấy bạn ánh mắt hội tụ tại giữa quảng trường trên tế đàn. Xem lễ trên đài cao, Phúc Vương thân mang thân vương áo mã bảo, trên mặt mang ý cười nhạt, nhìn kỹ xuống, lại có thể phát hiện ánh mắt chỗ sâu khó nén đắc ý cùng cùng nhiệt. Giờ lành vừa đến, Thái Miếu đại tế ti tay nâng một phương cổ kính, tại mấy tên tư tế chen chúc bên dưới, chậm rãi đi đến tế đàn. Hoàng thất thánh vật, huyết mạch thiên kính. Có kiến thức lao thần thấp giọng hô lên tiếng. Truyền thuyết kính này chính là thái tổ tự tay luyện chế, có thể phân biệt hoàng thất huyết mạch chi thật giả, chiếu rọi chính thống hào quang. Đại tế ti đem huyết mạch thiên kính đặt trung ương tế đàn trên cột đá, thanh âm nghiêm túc, xin mời bệ hạ lên đài thử máu. Dưới bạn chúng chú mục, Triêu Ninh Đế thân mang tế thiên long bảo, thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi đến tế đàn. Phúc Vương nhìn xem Triêu Ninh Đế này tâm trấn định bộ dáng, trong lòng ngăn không được cười lạnh. Giả vờ giả vịt, nhìn ngươi còn có thể cười đáp bao lâu. Hôm nay qua đi, đại hạ ngôi cửu ngũ chính là mình vật trong túi. Trên tế đàn, Triêu Ninh Đế bình tĩnh duỗi ra ngón tay ngọc. Đại tế ti cầm trong tay một cây ngân châm, cung kính tiến lên. Triêu Ninh Đế thấy thế, nhàn nhạt mở miệng, không cần. Đầu ngón tay kim quang lóe lên, một giọt đỏ thấp bên trong mang theo huyết dịch vàng óng nhàn nhạt, chủ động bay ra, lơ lửng tại huyết mạch thiên kính phía trước. Đại tế ti sững sờ, lập tức khôi phục như thường, bắt đầu ngâm sướng cổ lao chú văn. Theo chú văn vang lên, giọt này đế vương chi huyết chậm rãi dung nhập thiên kính bên trong. Tất cả mọi người nín thở. Có thể biểu tượng hoàng thất chính thống hào quang màu vàng cũng không xuất hiện. Ông. Huyết mạch thiên kính chấn động kịch liệt, trên mặt kính hiện ra một mảnh quỷ dị hào quang màu đỏ sậm. Quang mang tà dị, chẳng lành, mang theo khí tức làm người sợ hãi. Toàn trường xôn xao. Đại tế ti thấy thế, sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chỉ vào thiên kính, huyết mạch không tinh khiết. Thiên kính cảnh báo, đây là huyết mạch không tinh khiết hiện ra. Bệ hạ nàng nàng cũng không phải là thái tổ chính thống huyết mạch. Toàn bộ Thái Miếu quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Huyết mạch không tinh khiết? Cái này sao có thể? Bệ hạ năm đó lúc lên ngôi, đã từng nghiệm qua máu, làm sao lại không tinh khiết đâu? Phúc Vương Đảng Vũ lập tức nắm lấy cơ hội, tân nhiệm lễ bộ thượng thư cái thứ nhất nhảy ra ngoài, nghĩa chính từ nghiêm hô to, quốc chi sắp loạn, tất có yêu nghiệt. Triêu Ninh huyết mạch không tinh khiết, trộn ở đế vị, quả thật ta đại hạ vô cùng nhục nhã. Xin mời phế truất ngụy đế, khắc lập tân quân. Xin mời phế truất ngụy đế. Xin mời phế truất ngụy đế. Phúc Vương nhất đảng cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm rung trời. Còn lại trung lập quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Mà chung với Triêu Ninh đế cựu thần, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lại bị cấm quân gắt gao ngăn lại, không thể động đậy. Trên đài cao, Phúc Vương chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra trầm thống, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, một thanh âm trống rỗng vang lên. Huyết mạch không tinh khiết. Vậy liền để người trong thiên hạ nhìn xem, chỗ này vị hoàng thất huyết mạch, đến tột cùng là cái gì. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang xé rách thiên cùng, từ trên trời giáng xuống. Vâng. Lưu quang tinh chuẩn rơi vào trung ương tế đàn, kích thích đẩy trời khói bụi. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Người tới một bộ áo xanh, khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Một cỗ mênh mông như biển đại nho cảnh uy áp, lấy hắn làm trung tâm, ở bang quét sạch toàn trường. Bên dưới tế đàn, mấy bạn quan viên, sứ giả, chỉ cảm thấy một tòa vô hình sơn nhạc đặt ở trong lòng, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lư Lân, Phúc Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn tại sao lại ở chỗ này? hắn không phải hẳn là chết tại Nhạn Môn Quan sao? Lớn mật lư lân, đây là Thái Miếu Tế Điện, ngươi một kẻ thần tử lại dám xông vào tế đàn, so như mưu phản. Tới, cầm xuống cái này vô quân vô phụ cùng bộ chi đồ. Phúc Vương gào thét lên tiếng, có thể mệnh lệnh giới hoàn, các cấm quân nhưng không có nửa điểm động tác, chỉ là lư lân tự mang đại nho uy áp, liền ép tới cấm quân thở không nổi, chớ nói chi là độc thủ. Lư lân nhàn nhạt lườm Phúc Vương một chút, đi thẳng tới Chiêu Ninh Đế bên người, dưới bạn chúng chú mục, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Chiêu Ninh Đế trên vai. Làm cản. Phúc Vương gầm thét. Lư lân vẫn như cũ không nhìn. Ông. Một cỗ mênh mông hào quang màu xám trắng từ lư lân lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Chiêu Ninh Đế toàn thân. Sau một khắc, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. Chiêu Ninh Đế thể nội, một viên màu ám kim ấn ký bị màu xám trắng lực lượng ngạnh sinh sinh từ huyết đục trong thần hồn tháo rời ra. Ấn ký lơ lửng ở giữa không trung, như là một cái tà ác con mắt, tản ra khí tức cổ lão. Lư lân nhìn chung quanh toàn trường, nhàn nhạt mở miệng, chư vị, thấy rõ ràng. Cái này, mới là cái gọi là hoàng thất huyết mạch. Đó căn bản không phải huyết mạch gì, mà là thái tổ gieo xuống huyết tế ấn ký. Đại hạ lịch đại đế vương, từ xuất sinh lên, liền bị trở thành tế phẩm. Cái gọi là huyết mạch nghiệp chứng, bất quá là kiểm tra ấn ký này phải chăng hoàn chỉnh, nhìn xem tế phẩm có hay không hư hao thôi. Tất cả mọi người, bao quát Phúc Vương mây cánh, đều ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Tế phẩm. Lịch đại đế vương đều là tế phẩm. Cái này triệt để lật đổ bọn hắn mấy trăm năm qua hết thể nhận biết. Phúc Vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, gào thét mở miệng, nói bậy nói bạn. Yêu ngôn hoặc chúng. Đây là nói xấu, là đối với thái tổ khinh nhẫn. Lư lân nhếch miệng lên một vòng đường cong, cách không một chảo. A. Trên đài cao Phúc Vương phát ra một tiếng kinh hô, cả người không bị khống chế bay lên, bị một cỗ lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh lôi đến trung ương tế đàn, quẳng xuống đất. Không đợi hắn bỏ lên, Lư Lân bắt chước làm theo. Hào quang màu xám trắng bao phủ xuống, lại một viên giống nhau như lúc màu ám kim ấn ký từ Phúc Vương thể nội bị cưỡng ép tháo rời ra. Hai viên ấn ký trên không trung đặt song song lơ lửng, tản ra có cùng nguồn gốc khí tức tà ác. Phúc Vương co quắp trên mặt đất, triệt để nghẹn nào. Toàn trường tĩnh mịch. Lư Lân thanh âm vang lên lần nữa, lần này càng thêm rung động. Lê Hoàng người, không phải khai quốc chi quân, bất quá là cái đánh cắp viễn cổ cường giả lực lượng kẻ dạ tâm. Thành lập đại hạ cũng không phải vì bản dân, chỉ là vì nuôi nốt huyết mạch, vì chính mình cung cấp trường sinh tế phẩm. Không chỉ là đế vương, ở đây tất cả hoàng thất dòng họ, các ngươi mỗi người thể nội đều có ấn ký này. Nói xong, Lư Lân thôi động Cửu Sơn Hà Sa bàn. Ông ngong ngong, toàn bộ Thái Miếu, tính cả dưới chân đại địa, cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Cùng lúc đó, Thái Miếu chỗ sâu nhất, thờ phụng thái tổ chân thân cung điện, lập tức bộc phát ra trùng thiên huyết quang. Một đạo màn ánh sáng lớn chiếu ảnh ở giữa không trung xuất hiện, màu sắc sặc sỡ hình ảnh tại tất cả mọi người trước mắt triển khai. Viễn cổ man hoang thời đại, một đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay một kiện phong cách cổ xưa đồ vật, đang cùng một đạo khác đồng dạng thân ảnh vĩ ngạn giằng co. Lê Hoàng, cầm trong tay đồ vật thân ảnh phát ra giống giận rung trời. Ngươi mưu toan lấy thương sinh làm tế, nghịch chuyển sinh tử, cầu hư vô mở miệng trường sinh, nhân đạo tuyệt không cho phép. Được xưng là Lê Hoàng hư ảnh, cười nhạt một tiếng, mục nát lý niệm, sớm nên bị thời đại từ bỏ. Thoại âm rơi xuống, hủy thiên diệt địa kịch chiến bùng phát. Cuối cùng, cầm trong tay đồ vật thân ảnh bị Lê Hoàng đánh lén trọng thương, thân thể bắt đầu từng khúc sụp đổ. Trước khi chết, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, cầm trong tay đồ vật ném ra ngoài, phát ra vượt qua vạn cổ gầm thét. Luôn có một ngày nào đó sẽ có người kế thừa ý chí của ta, kết thúc ngươi cái này đánh cắp thiên đạo dạ tâm. Với anh, tất cả hình ảnh ầm vang pha toái, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem Lư Lân, nhìn xem Lư Lân sau lưng như ẩn như hiện chín ngọn núi nhạc hư ảnh, lại liên tưởng trong chiếu ảnh món kia phong cách cổ xưa đồ vật. Thái tổ là cướp đoạt chính quyền người, chẳng lẽ lại Lư Lân mới thật sự là truyền nhân phải không? Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Phúc Vương vốn là quân tâm dao động mấy cánh, vô ý thức bắt đầu lui về phía sau. Co quắp trên mặt đất Phúc Vương, nhìn xem một màn này, ánh mắt triệt để điên cuồng. Đã như vậy, vậy liền cùng chết đi, đều cho trống không, đều cho thái tổ chôn cùng đi. Phúc Vương đống nhiên cắn chốt lưỡi, một miệng lớn tinh huyết phun về phía mặt đất. Ầm ầm, dưới chân phiến đá trong nháy mắt sáng lên vô số đường vân màu máu. Toàn bộ Thái Miếu quảng trường, tại thời khắc này, hóa thành một cái cự đại huyết sắc tế đàn. Màn ánh sáng màu đỏ sẫm phóng lên tận trời, như một cái móc ngược bát khổng lồ, đem mấy bạn quan dân đều bao phủ trong đó. Huyết tế đại trận khởi động. Trận pháp vận chuyển trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, điên cuồng rút ra lấy trong trận tất cả mọi người sinh cơ cùng khí huyết. A, ta tài hoa, cứu mạng, ta thân thể của ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số người trong nháy mắt hóa thành tro khô, ngã trên mặt đất. Lư Lân biến sắc, khẽ quát một tiếng, mở. Cửu Sơn Hà lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, hào quang màu xám trắng hóa thành bình chướng, khó khăn lắm ngăn cản được huyết tế đại trận thôn vệ chi lực, che lại tế đàn chung quanh một bộ phận người. Có thể đại trận phạm vi quá rộng, lấy Lư Lân đại nho cảnh tu vi, căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế. Nhưng vào lúc này, một cỗ khủng bố khí tức cấm lãnh, chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ kinh đô ngoài thành cấp tốc tới gần. Trường Sinh Điện điện chủ thứ hai, Lê Sán, nửa bước văn tông cường giả tối đỉnh, tới. Chương 453, Trường Sinh chi bí. Chương 453, Trường Sinh chi bí. Huyết tế đại trận khởi động trong nháy mắt, toàn bộ Thái Miếu quảng trường hóa thành nhân gian luyện ngục. Nhưng mà so trận pháp càng kinh khủng là từ trên bầu trời sắp giáng lâm uy áp. Oanh! Không gian bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo lỗ hổng đen kịt, một đạo thân mang trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh, từ đó chậm rãi đi ra. hắn chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, trên thân nửa bước văn tông đỉnh phong khí tức khủng bố không giữ lại chút nào phong thích, để điên cuồng vận chuyển huyết tế đại trận đều xuất hiện một tia ngưng trệ. Người tới chính là Trường Sinh Điện điện chủ thứ hai, Lê Sán. Lê Sán ánh mắt băng lãnh đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào Lư Lân trên thân. Giết ta Trường Sinh Điện điện chủ, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến thưởng. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn năng lượng màu đỏ sẫm điên cuồng cuộn, tại sau lưng ngưng tụ thành một tôn cao tới trăm trượng, diện mục dữ tợn ma ảnh. Kinh khủng cảm giác các bách, để phía dưới tất cả mọi người ngăn không được thần hồn run rẩy. Lư Lân một bên kiệt lực duy trì lấy Cửu Sơn sông lĩnh vực, bảo vệ Chiêu Ninh Đế cùng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực quan biên, một bên ngẩng đầu, cùng Lê Sán ánh mắt lạnh như băng trên không trung đụng nhau. Trường Sinh Điện, các ngươi bọn này trốn ở trong âm u bò sát, vừa bạn bất đi ta đi tìm các ngươi. Lư Lân cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại rõ ràng, chính mình muốn phân tâm áp chế huyết tế đại trận, bảo hộ đám người, liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Thái Miếu khác một bên, đột nhiên kim quang đại tác, tường vân phun trào. Một vị thân mang phong cách cổ xưa nho bảo, lão giả râu tóc bạc trắng, chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có hoa sen vàng nở rộ, hạo nhiên chính khí gột rửa tứ phương, đem huyết tế đại trận tà dị khí tức đều hòa tan mấy phần. Thánh viện thủ tọa, Lâm Mặc Bạch. Đây là yến thủ phụ tọa hạ đệ nhất đại nho. Lâm Mặc Bạch nhìn thoáng qua đau khổ trèo chống Lư Lân, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lê Sán, thanh âm bình thản, Trường Sinh Điện làm việc, không khỏi quá mức không chút kiêng kỵ. Lê Sán thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lập tức cười lạnh thành tiếng, Lâm Mặc Bạch, ngươi thánh viện không phải luôn luôn danh xưng không hỏi thế sự, trung lập tự vệ sao? Hôm nay sao có lòng dạ thanh hẳn, để ý tới ta đại hạ việc nhà? Lâm Mặc Bạch đứng chắc tay, không có trả lời, nhưng thái độ đã là không cần nói cũng biết. Nhưng mà, hỗn loạn còn xa chưa kết thúc. Ô, phương bắc chân trời, đột nhiên truyền đến một trận thế lương, cổ lão tiếng kèn. Ngay sau đó, mấy chục đạo lưu quang phá không mà tới, lưu quang tán đi, lộ ra mười mấy tên người khoác da thú, trên mặt vẽ đầy quỷ dị hình xăm man tộc xà mạn. Cầm đầu đại tát mạn dáng người khô gầy, cầm trong tay một cây bạch cốt pháp trượng, phát ra cười khẳng khặc quái dị, đại hạ long mạch rung chuyển, khí vận suy kiệt. Chính là ta Bắc Man bộ tộc, nhập chủ Trung Nguyên, cướp đoạt thiên hạ khí vận thời điểm. Cùng lúc đó, đông, nam, tây ba phương hướng, tiếng la giết rung trời. Ba chi áo giáp tinh lương quân đội, đột nhiên giết vào hỗn loạn thái miếu quảng trường. Cầm đầu ba người, chính là tay cầm trọng binh ba vị phiên vương. Bọn hắn vốn là Phúc Vương Minh Hữu, giờ phút này gặp Phúc Vương biến thành phế nhân, lập tức không nể mặt mũi. Trong đó một vị phiên vương giơ cao trường thương, Chiêu Ninh công đức, hỏa loạn triều cương. Phúc Vương nhu phản, tội đáng chết một lần. Chúng ta phụ thiên mệnh, vào kinh thành bình loạn. Thanh quân chắc, định xa tắc. Trường Sinh Điện, Thánh Viện, Bắc Man, Phiên Vương. Thứ phương thế lực, tề tụ thái miếu. Trên tế đàn, Chiêu Ninh Đế đứng tại Lư Lân sau lưng, đối mặt bực này cảnh ngộ, trên dung nhan tuyệt mỹ không có nửa phần bối rối, trong mắt vượng ngược lại hiện lên một tia trào phúng. Một đám tôm kép ngay nhép, cũng dám ngấp nghé chấm Giang Sơn. Nói xong, quanh thân đế vương uy áp ầm vang bộc phát, bàng bạc màu vàng tài hoa phóng lên tận trời, tại sau lưng hóa thành một đạo sinh động như thật hình rồng hư ảnh, xoay quanh gào thét, không giận tự uy. Lư Lân cấp tốc đảo qua toàn trường, đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Lê Sán sắc ý, Lâm Mặc Bạch thăm dò, Man tộc cùng Phiên Vương tham lam. Một cái lớn mật kế hoạch trong đầu trong nháy mắt thành hình. Hắn lập tức đối sau lưng Chiêu Ninh Đế truyền âm, "Bệ hạ, ta có biện pháp để bọn hắn tự giết lẫn nhau, nhưng cần ngài phối hợp." Chiêu Ninh Đế mắt vượng khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn Lư Lân một chút, khẽ bước cằm. Hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đạt thành ăn ý sau một khắc, Lư Lân làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Đột nhiên triệt hồi bao phủ đám người Cửu Sơn sông lĩnh vực. Ông, huyết tế đại trận đã mất đi áp chế, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt chợt tăng gấp 10 lần. Trên quảng trường, tất cả mọi người sinh cơ cùng tài hoa cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng sói mòn. Không tốt. Lê Sán, Lâm Mặc Bạch, Man tộc đại tát mãn, ba vị phiên vương, sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhao nhao thôi động hộ thể năng lượng, toàn lực chống cự cỗ này bá đạo thôn phệ chi lực. Ngay trong nháy mắt này, Lư Lân dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm vang vọng toàn bộ thái miếu. Trận này chính là thái tổ Lê Hoàng trước khi phi thăng lưu lại. Trận pháp hạch tâm có dấu thái tổ suốt đời truyền thừa cùng trường sinh chi bí. Ai có thể khống chế trận nhãn, liền có thể thu hoạch được thái tổ hết thảy. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Sau một khắc, một đám trong mắt cường giả bộc phát ra tham lam cùng cuồng nhiệt. Quá tổ truyền nhận, trường sinh chi bí. Tám chữ này trong nháy mắt đánh tan đám người cuối cùng một tia lý trí. Lê Sán, Lâm Mặc Bạch, Man tộc đại tát mãn, ba vị phiên vương, cơ hồ trong cùng một lúc ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Anh. Một giây sau, bọn hắn đồng thời xuất thủ. Nhưng mục tiêu công kích không còn là Lư Lân cùng Chiêu Ninh Đế, mà là cách mình gần nhất tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Lâm Mặc Bạch, cho bản tọa cung ngay. Lê Sán một trường bố ra, huyết sát ma ảnh gầm thét chụp vào thánh viện thủ tọa. Hừ, quá tổ chuyên nhận, người có đức chiếm lấy, há lại cho ngươi ma đầu này nhúng chạm. Lâm Mặc Bạch hừ lạnh một tiếng, hạo nhiên chính khí hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm cương màu vàng, ngang nhiên lên tiếp. Một bên khác, Ma tộc đại tát mãn cùng ba vị phiên vương vậy triệt để hỗn chiến ở cùng nhau. Các loại tài hoa tại thái miếu trên không kịch liệt va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa tài hoa phong bạo. Toàn bộ quảng trường triệt để hóa thành cối xay thịt. Lư Lân che chở Chiêu Ninh Đế tại hôn chiến biên giới vừa đánh vừa lui, đồng thời tâm thần chìm vào đan điền, âm thầm thao túng Cựu Sơn cắt xuống vượt. Lặng yên không một tiếng động dẫn dắt đến huyết tế đại trận thôn vệ chi lực, đem nó đại bộ phận uy năng đều dẫn hướng những cái kia ngay tại điên cuồng tranh đoạt quyền khống chế cường giả. Lê Sán bọn người càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng điên cuồng. Bọn hắn chỉ cảm thấy trận pháp phản vệ chi lực càng ngày càng mạnh, thể nội mới hết giận hao tổn tốc độ viễn siêu tưởng tượng, liền càng nhận định đây là khống chế trận pháp thời khắc mấu chốt, xuất thủ vậy càng phát ra tàn nhẫn. Trung ương tế đàn bị rút khô hơn phân nửa sinh cơ, đã là hình dung tiểu thụy phúc vương, nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên phát ra điên cuồng cười to. Ha 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 ha, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Trận pháp này căn bản là không có cách khống chế, sẽ chỉ thôn vệ tất cả chúng ta. Các ngươi đều muốn cho thái tổ cho cùng. Ha 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 ha. Phúc vương nhìn chằm chằm Chiêu Ninh đế cùng Lư Lân phương hướng, trong mắt tràn đầy oán độc không cam lòng. Nhưng vào lúc này, trong hỗn chiến, Lê Sán đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Hắn một trưởng trấn khai Lâm Mặc Bạch, quay người một đôi mắt gắt gao tiếp cận xa xa Lư Lân, phát ra kinh thiên nổ hống. Tốt ngươi cái Lư Lân, dám đùa người ta. Lời còn chưa dứt, tích xúc đã lâu một kích toàn lực, ngang nhiên đánh ra. Một trường này, ẩn chứa nửa bước văn tông đỉnh phong toàn bộ lực lượng, trưởng phong những nơi đi qua, không gian đều bị đánh xuất ra đạo đạo đen kịt vết rách. Một trường này, khóa chặt Lư Lân tất cả đường lui, tránh cũng không thể tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu vàng, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Lư Lân trước người, chính là Chiêu Ninh đế. Quanh thân màu vàng tài hoa điên cuồng tiêu đốt, sau lưng đế vương long ảnh ngưng tụ thành thực chất pháp tướng, đón hủy thiên diệt địa một trường, đối cứng mà lên. Oanh! Long ảnh màu vàng cùng bàn tay lớn màu đỏ ngậm ầm vang va chạm. Chiêu Ninh đế kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch màu vàng, thân hình lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, đã lui nửa bước. Nàng mắt phượng băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Sán, muốn giết hắn, trước qua chấm cửa này. Lư Lân nhìn xem đè vào phía trước mình thân ảnh, nhất thời thất thần. Lê Sán chính muốn lần nữa xuất thủ, đột nhiên sắc mặt bị biến. Huyết tế đại trận năng lượng tại Lư Lân dẫn đạo bên dưới đã triệt để mất khống chế. Ầm ầm, toàn bộ Thái Miếu quảng trường bắt đầu kịch liệt sụp đổ, vô số đạo tráng kiện màu đỏ sẫm cổ sáng từ lòng đất phóng lên tận trời, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đáng chết! Lê Sán nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không để ý tới Lư Lân, chỉ có thể toàn lực thôi động năng lượng phòng ngự. Lư Lân trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Không do dự nữa, kéo lại Chiêu Ninh đế cổ tay, chiều huyết quang cùng hôi mang xen lẫn, năng lượng cùng bạo nhất trận pháp hạch tâm, thả người phóng đi. Chương 454, nửa bước văn tông. Chương 454, nửa bước văn tông. Huyết tế đại trận hạch tâm chỗ sâu. Lư Lân cùng Chiêu Ninh đế vừa mới bước vào, liền bị vô tận năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ hoàn toàn. Bốn phía là mấy vạn oan hồn tê tâm liệt phế kêu rên, không ngừng cắt chém thần hồn. Lư Lân cắn chặt răng, điên cuồng thôi động trong đầu Cửu Sơn cắt xuống cuộn, muốn thôn phệ cỗ này huyết tế năng lượng. Có thể cuối cùng chỉ là vừa mới bước vào đại nho cảnh. Nguồn lực lượng này, viễn siêu Lư Lân có thể tiếp nhận cực hạn. Ai da! Lư Lân kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội kinh mạch bắt đầu không chịu nổi lực lượng của bạo, màu vàng tài hoa hỗn hợp có máu tươi từ trong mạch máu chảy ra. Tiếp tục như vậy nữa, không đợi huyết tế đại trận đem hắn hút khô, chính mình liền sẽ trước bạo thể mà chết. Chiêu Ninh đế nhìn xem Lư Lân thống khổ bộ dáng, trong mắt vượng hiện lên thần sắc lo lắng, không chút do dự vươn ngọc thủ đặt tại Lư Lân hậu tâm. Một cỗ tinh thuần mênh mông đế vương tài hoa liên tục không ngừng độ nhập Lư Lân thể nội, hai người khí tức tại thời khắc này triệt để giao hòa. Chiêu Ninh đế sắc mặt dần dần tái nhợt, khí tức cũng theo đó suy yếu, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Lân Ca Nhi, đừng chết. Lư Lân nghe được xưng hô thế này, trong lòng run lên, đồng thời cảm nhận được Chiêu Ninh đế vượt qua tới tài hoa, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, gần như sụp đổ kinh mạch tạm thời vững chắc xuống. Vẫn như trước là hạt cát trong sa mạc. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng Cửu Sơn cắt xuống quận, đột nhiên bộc phát ra chấn động kịch liệt. Ông, vô số đạo thân ảnh hư ảo từ trong sa bản tuôn ra, vờn quanh tại Lư Lân quanh thân. Tương đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ, vượt qua sinh tử giới hạn, tại Lư Lân thần hồn chỗ sâu băng lên. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lư Lân hốc mắt trong nháy mắt xích hồng. Đây là nhạn môn thành nội mấy triệu vong hồn, chấp niệm tại thời khắc này bị tỉnh lại. Vâng, mấy triệu chấp niệm hội tụ thành một dòng lũ lớn, cùng Lư Lân tự thân tài hoa, cùng Chiêu Ninh đế độ tới đế vương chi khí tương dung. Khí tức quanh người bắt đầu lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ điên cuồng tăng vọt. Vâng, cuối cùng một đạo bích trướng ở bang pha toái, nguyên bản xa không thể chạm nửa bước văn tông mặt cửa, tại thời khắc này bị Lư Lân một cước bước qua. Lư Lân mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi màu xám trắng cùng sáng chói hào quang màu vàng xen lẫn lưu chuyển, tinh hà sinh diệt. Hắn chậm rãi đứng thẳng người. Sau lưng, chín tòa nguy nga đến không cách nào hình dung hư ảo sơn nhạc hiện hiện. Mỗi một ngọn núi cao bên trên đều đứng đầy lít nha lít nhít hư ảnh. Huyết tế ngoài đại trận, Lê Sán cảm nhận được huyết tế trong đại trận khí tức ba động, nụ cười trên mặt ngưng kết, kinh nghi bất định nhìn về phía đại trận hạch tâm. Cố khí tức này, hắn cảm nhận được một cỗ để hắn cũng vì đó tim đập nhanh khủng bố ba động, ngay tại trận nhãn chỗ sâu điên cuồng thanh nén. Nửa bước văn tông, không có khả năng, hắn làm sao có thể? Lê Sán suy nghĩ còn chưa chuyển xong, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, huyết tế đại trận hạch tâm ầm vang nổ tung. Một bóng người mang theo Chiêu Ninh đế tắm rửa tại sám trắng cùng thần quang màu vàng bên trong phóng lên tận trời. Lư Lân tĩnh đứng ở trên hư không, sau lưng chín ngọn núi nhạc chấn áp thiên địa, mấy triệu anh linh cùng nhau nhìn hằm hằm thương sinh. Giơ tay lên, đối phía dưới đại trận màu đỏ ngỏm nhẹ nhàng vung lên. Nghịch Cửu Sơn hà chi lực quét sạch toàn trường. Nguyên bản điên cuồng thôn vệ sinh cơ huyết tế đại trận, trong nháy mắt này bị cưỡng ép di chuyển. Vô tận năng lượng màu đỏ ngỏm hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh nguyên khí, vẩy hướng trên quảng trường mỗi người. Vừa mới bị rút khô sinh cơ, hóa thành thây khô băng dần. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sung mãn, một lần nữa tỏa ra sự sống. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người rung động nhìn qua trên trời tôn kiếp như là thần ma giống như thân ảnh. Lư Lân ánh mắt đảo qua toàn trường, rơi vào Lê Sán, cùng phía sau hắn cách đó không xa thánh viện thủ tọa Lâm Mặc Bạch, Man tộc đại tát mãn bọn người trên thân. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi. Lời còn chưa dứt, Lư Lân thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lê Sán con ngươi bỗng nhiên co bảo, thần hồn điên cuồng cảnh báo, sau một khắc, Lư Lân xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền, trên quyền phong cuốn quanh lấy mấy triệu sinh linh hư ảnh. Phanh! Lê Sán trong lúc đội vã nâng lên hai tay đó nữa, nửa bước văn tông đỉnh phong hộ thể năng lượng ầm vang một phát. Giang giác! Một tiếng vang thật lớn, Lê Sán hai tay tính cả hộ thể năng lượng, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Cả người như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra vài trăm mét, liên tục đụng thủng trong hoàng cung vài tòa cung điện, cuối cùng bị gắt gao đính tại một mặt trên thành cung. Bức tường giãn nước, khói bụi đầy trời. Phúc. Lê Sán dây rủi lấy từ trên tường trượt xuống, lực một cái kinh khủng quyền ấn thật sâu tận xương, vũ tạng lục phủ đều hóa thành thịt nát. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phun máu, trong mắt đều là khó có thể tin. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là đại nho cảnh. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lư Lân mặt không biểu tình, lần nữa lấn người mà lên. Một bên khác, thánh viện thủ tọa Lâm Mặc Bạch thấy cảnh này, không chút do dự, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngoài cung bỏ chạy. Lư Lân đầu cũng không về, cách không một trảo. Còn muốn chạy? Ông. Cửu Sơn sông lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, đem phương viên 10 dặm đều bao phủ. Cả vùng không gian, tại thời khắc này hóa thành không thể phá vỡ lồng giam. Tới lúc gấp rút nhanh phi độn Lâm Mặc Bạch thân hình trì trệ, bị ngạnh sinh sinh từ giữa không trung gậy trở về. Lư Lân ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thánh viện thủ tọa cũng nghĩ nhúng tay lần này vũng nước đục. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại, cho nhạn môn thành mấy triệu bách tính chôn cùng đi. Lâm Mặc Bạch nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một trái tim chìm đến đáy cốc. Cách đó không xa Man tộc đại tát mãn cùng ba vị phiên vương thấy tình thế không ổn, nhìn nhau, đồng thời gầm thét lên tiếng. Bốn người liên thủ, đem suốt đời tu vi đều thôi động, thi triển ra áp đáy hòm hợp kích bí pháp, hóa thành một đạo núi liền trời đất cột ánh sáng màu máu, hung hăng đánh phía lĩnh vực bích trướng. Lư Lân thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Sau lưng chín tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh, đồng thời hào quang tỏa sáng, chấn áp xuống. Oanh! Cột ánh sáng màu máu tại chín ngọn núi nhạc chấn áp xuống, liền một hơi đều không thể kiên trì, từng khúc vỡ nát. Man tộc đại tát mãn cùng ba vị phiên vương cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi, hai đầu gối mềm nhũn, bị một cô không cách nào kháng cự vĩ lực gắt gao đặt ở trên mặt đất, cùng nhau quỳ xuống. Tu vi bị cưỡng ép áp chế, liên động một ngón tay đều làm không được. Qua trong giây lát, tất cả cường địch đều bị chấn áp. Lư Lân lúc này mới quay người, từng bước một đi hướng trung ương tế đàn, sớm đã dọa đến sủi lớp như bùn Phúc Vương. Mỗi một bước rơi xuống, Phúc Vương thể nội viên kia màu ám kim huyết tế ấn ký liền vỡ nát một phần, mang đến xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt. Phúc Vương hoảng sợ hướng về sau nhúc đích, nước mắt tứ chảy ngang. Không đừng có giết ta, ta biết thái tổ bí mật, ta có thể tất cả đều nói cho ngươi. Lư Lân nghe vậy, bước chân không có chút nào dừng lại, trong mắt tràn đầy hờ hững. Bí mật của ngươi, ta sẽ tự mình đi thăm dò. Nói xong, Lư Lân chậm rãi giơ tay lên, Cửu Sơn Hà chi lực cùng mấy triệu chấp niệm tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh màu xám trắng tài hoa cự kiếm, nhắm ngay Phúc Vương mi tâm. Đúng lúc này, Chiêu Ninh Đế thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ chút. Lư Lân quay đầu nhìn lại, Chiêu Ninh Đế đi đến Phúc Vương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi thua. Nói xong, Chiêu Ninh Đế vươn ngọc thủ từ Lư Lân trong tay, nhận lấy chuôi này tài hoa chi kiếm. Tay nâng, kiếm rơi. Một kiếm xuyên qua Phúc Vương đầu lâu. Phúc Vương trừng lớn hai mắt, cuối cùng toàn bộ thân thể tính cả thần hồn hóa thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy, Lư Lân thu hồi Cửu Sơn sông lĩnh vực, nhưng lại tại thu hồi lực lượng trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệnh. Phúc. Một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra. Do mấy triệu chấp niệm hội tụ mà thành bàng bạc vĩ lực, bắt đầu cấp tốc từ trong cơ thể hắn tối lui. Tu vi cảnh giới vậy bắt đầu rơi xuống. Nửa bước văn tông đại nho cảnh đỉnh phong đại nho cảnh trung kỳ. Cuối cùng, khó khăn lắm vững chắc tại đại nho cảnh sơ kỳ. Trong đầu Cửu Sơn cắt sông quận vậy quang mang ảm đạm, lâm vào yên lặng. Còn tốt đuổi kịp. Lư Lân suy yếu cười một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Triều Ninh Đế thấy thế, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên đỡ Lư Lân. Nhưng vào lúc này, nơi xa bị đính tại trên thành cung Lê Sán, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn không để ý tự thân trọng thương, thiêu đốt thần hồn, hóa thành một đạo cực hạn màu đỏ sẫm quang nhận, chém về phía Lư Lân hậu tâm. Muốn chết. Triều Ninh Đế mắt vượng trợn trừng, quanh thân đế vương pháp tướng tái hiện, một trường vô ra. Có thể cuối cùng chậm một bước. Màu đỏ sẫm quang nhận tại đánh trúng Lư Lân trước, bị đế vương pháp tướng cự trường vô trúng, uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn như cũ có một sợi còn sót lại đao mang, hung hăng chạm tại Lư Lân trên lưng. Phúc. Lư Lân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm bị bại. Mà Lê Sán thì mượn cái này liều chết một kích lực phản chấn, hóa thành một đạo huyết quang, cũng không quay đầu lại biến mất ở chân trời, chỉ để lại một câu gào thét. Lư Lân, ngươi lấy ra hắn lực lượng, sớm muộn sẽ bị thanh toán. Chương 455, Lư Ái Khanh, tiến lên nghe phòng. Chương 455, Lư Ái Khanh, tiến lên nghe phòng. Sau 3 ngày, từ thần điện chấp điện, Lư Lân trong hôn mê tỉnh lại, dây rủa lấy ngồi dậy, đau nhức toàn thân, giống như là bị chia rẽ lại lần nữa lắp ráp đứng lên. Ánh mắt chiếu tới, trên bàn trà chất đầy các loại hộp gấm, mở ra trong hộp, nhân sâm ngàn năm, tuyết vực linh chi loại hình chân quý dược liệu chỗ nào cũng có. Có thể trong điện, liền một cái phục vụ người đều không có. Lư Lân lung lay hơi có vẻ đầu nặng trĩu, vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu gọi, cửa điện bị nhẹ giọng đẩy ra. Một tên tiểu thái giám thò vào một cái đầu, nhìn thấy Lư Lân đã ngồi dậy, dọa đến run một cái, vội vàng rụt trở về. Một lát sau, mới lại nơm nớp lo sợ bưng một chén canh thuốc đi đến. Lư đại nhân, ngài tỉnh. Lư Lân thấy đối phương bộ này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, hơi có vẻ nghi hoặc. Đây là cái nào? Bẩm đại nhân, đây là Tử Thần Điện Thiên Điện, ngay tại Bệ Hạ Tẩm Cung bên cạnh. Lư Lân nghe tiếng, hơi gật đầu, lại thuận miệng hỏi một câu, hiện tại là lúc nào, Bệ Hạ đâu? Vậy Bệ Hạ vừa đi.
Vừa đi?
Lư Lân nhíu mày, mấy ngày nay chính mình hỗn loạn, ngẫu nhiên có một lát thanh tỉnh, luôn có thể cảm giác được Bệ Hạ giống như tại. Có thể mỗi lần triệt để mở mắt ra, nhưng lại không có mở ai. Đại nhân ngài không biết, ngài hôn mê 3 ngày này, Bệ Hạ mỗi ngày đều đến. Tiểu thái giám sợ Lư Lân hiểu lầm, lấy dũng khí nói thêm vài câu. Có đôi khi ngồi xuống chính là nửa đêm, nô tài nhiều lần đều nhìn thấy. Lư Lân nghe vậy sửng sốt một chút, chợt lại nhưng chính mình bây giờ là Bệ Hạ đối kháng thái tổ chỗ dựa duy nhất, Bệ Hạ có những cử động này cùng quan tâm cũng có thể lý giải. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nếm thử điều động thể nội tài hoa. Trong đan điền khí hải, màu xám trắng tài hoa chậm rãi chảy xuôi, cảnh giới đã vững chắc tại đại nho cảnh sơ kỳ. Chỉ là, trong đầu Cựu Sơn Cắt Sông quận lại lâm vào yên lặng, quang mang ảm đạm. Nhạn môn quan mấy triệu anh linh chấp niệm, vậy đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại điểm điểm tinh quang. Lúc này, Thái Hòa Điện phương hướng chuyển đến 3 tiếng chuông vang. Khi, đây là triệu tập bách quan nghị sự tiếng chuông. Đại nhân, bệ hạ cố ý đã phân phó, ngài thương thế chưa lành, không cần miễn cưỡng vào triều. Tiểu thái giám vội vàng nói. Lư Lân lắc đầu, vén chăn lên xuống giường, thay quần áo. Phúc Vương một đảng mặc dù diện, nhưng trên triều đình, tất nhiên còn có một trận đại thanh tẩy. Loại thời điểm này, chính mình nhất định phải ở đây. Tiểu thái giám không dám địch lại, vội vàng mang tới một bộ mới tinh quan bảo, màu xanh quan bảo, kỳ lân bộ tử. Lư Lân mặc lên người, phát hiện kích thước không lớn không nhỏ, hoàn toàn vừa người, liền tiếp thân áo lót, đều là chính mình thói quen Lâm An phủ mềm bông vải, mà không phải kinh đô lưu hành tơ lụa. Ngược lại là có lòng. Thái Hòa Điện, ngày xưa kiềm chế quét sạch sành sanh, nhưng bầu không khí tuyệt không nhẹ nhõm. Triêu Ninh Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mắt phượng đảo qua dưới thềm bạch quan. Ánh mắt tại Lư Lân trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, lại cực nhanh rời đi. Chấm, trở về. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho Triêu Ninh Đế đáng tin tử trung tinh thần vì đó rung một cái. Bệ hạ vạn phúc. Triêu Ninh Đế mặt không đổi sắc, đưa tay tiếp tục mở miệng, chuyển chấm ý chỉ. Phúc Vương một đảng, thẩm tra chứng cứ phạm tội vô cùng sát từ người, tổng cộng 83 người, tội lôi đang chém, di tam tộc. Có khác 27 người, lưu vong 3000 dặm, vĩnh thế không được còn hướng. Cách chức điều tra người, hơn 40 người. Thoại âm rơi xuống, ngoài điện áo giáp xâm nhiên cấm quân như lang như hổ xông tới. Vừa mới bị Phúc Vương cất nhắc lên tân nhiệm lễ bộ thượng thư, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, bị cấm quân giống kéo chó chết một dạng kéo ra ngoài. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, thần là oan uổng a. Triêu Ninh Đế ánh mắt băng lãnh, không có nửa phần ba động. Thẳng đến ngoài điện triệt để an tĩnh, mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong điện. Lư Ái Khanh tiến lên nghe phong. Lư Lân từ bách quan trong đội ngũ đi ra. Lư Lân hộ giá có công, đặt mình vào nguy hiểm, ngăn cơn sóng dữ, công tại xa tắc. Trong hôm nay, đặc biệt phong Lư Lân là Trấn Quốc đại nho hưởng quốc sư chi nghi, linh thái tử thái phó, tây bắc kinh lược làm. Ban thưởng tử thần điện bên cạnh nghe tuyết lâu là phủ đệ, tùy cơ ứng biến, vào chiều không xu thế, tán bái không tên, kiếm giày lên điện. Và anh, này phong thưởng vừa ra, cả chiều xôn xao. Đây cơ hồ là nhân thần cực kỳ đãi ngộ. Bản chiều thái tử chưa lập, trước xuân còn có thể lý giải, có thể nhập chiều không xu thế, tán bái không tên, kiếm giày lên điện, cái này ba loại, trên sử sách cũng không nhiều gặp. Phàm là gia phong một loại trong đó, đều là quyền thần tiền lệ a. Quyền thần, không phải chuyện tốt gì. Trong triều đình, không ít lao thần, thậm chí Triêu Ninh Đế đáng tin trung thần đều có chút không quá lý giải. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Một tên râu tóc bạc trắng lao thần vượt qua đám người ra, run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất. Lư đại nhân tuy có đại công, nhưng dù sao tư lịch còn thấp, đột nhiên lên cao vị, sợ khó phục chúng a. Triêu Ninh Đế nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. A. Vậy theo Ái Khanh góc nhìn, cái này cả triều văn võ, ai có thể như Lư đại nho như vậy, lấy sức một mình phá huyết tế đại trận, trấn áp Trường Sinh Điện điện chủ. Lao thần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, không dám tiếp tục nhiều lời nữa chứ. Toàn bộ Thái Hòa Điện lặng ngắt như tờ. Lư Lân tiến lên một bước, không mình hành lễ. Thần tạ bệ hạ long ân. Triêu Ninh Đế nhìn xem dưới thềm cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ánh mắt phức tạp, bờ môi giật giật. Nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Ái Khanh vất vả. Triều hội kết thúc. Lư Lân cương đi ra Thái Hòa Điện, lập tức bị một đám người xông tới. Lư đại nhân, chúc mừng a. Lư đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh tài, chủ cột nước nhà. Ngày xưa những cái kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới vân quý trọng thần, giờ phút này trên mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười, từng cái chen lên đến đây bộ dáng như vậy. Lư Lân bị làm cho đau đầu, chỉ muốn nhanh lên trở về nghiên cứu Cửu Sơn Cắt Sông quận. Nhưng vào lúc này, một bóng người tách ra đám người, thẳng tắp quỳ gối Lư Lân trước mặt. Người tới chính là vừa mới bị từ trong thiên lao thả ra hộ bộ thị lang Trương Minh Viễn. Hắn vết thương đầy người, hình dung tiểu thụy, đối với Lư Lân nặng nề mà dập đầu ba cái. Hạ quan Vương Minh Viễn, tạ quá Lư đại nhân ân cứu mạng. Nếu không có đại nhân phá tình thế nguy hiểm này, hạ quan một nhà già trẻ, sợ là sớm đã thành Phúc Vương cái kia loạn thần tặc tử vong hồn dưới đao. Lư Lân đem hắn đỡ dậy, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Một phen đứng phó sau, rốt cục thoát khỏi đám người, tại tiểu thái giám dẫn dắt bên dưới, hướng phía Nghe Tuyết lâu đi đến. Nghe Tuyết lâu, Lân cận lấy hoàng đế Tẩm Cung Tử Thần Điện, là toàn bộ trong hoàng cung vị trí tốt nhất mấy chỗ vườn ngự viện một trong. Mở cửa lớn ra, xuyên qua đình viện, Lư Lân trực tiếp đi hướng thư phòng. Khi đẩy ra cửa thư phòng trong nháy mắt, cả người đều ngây mẩn cả người. trước mắt bố trí lại cùng mình tại Lâm An phủ Lư gia lão trạch tư phòng giống nhau như lúc. Bên cửa sổ án thư, trên bàn bút mực giấy nghiên, góc tường kệ bắc cổ, trên kệ mấy quyển kia chính mình lật xem qua vô số lần bản độc nhất, thậm chí liền trên giá sách những sách vợ kia bày ra trình tự đều không sai chút nào. Chương 456, phục sinh ba vật. Chương 456, phục sinh ba vật. Cùng lúc đó, từ thân điện bên trong, Chiêu Ninh Đế một bộ đơn bạc vũ áo, một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua nghe tuyết lâu phương hướng. Ánh trăng như nước vẩy vào nghe tuyết lâu trên ngói lưu ly, hiện ra thanh lãnh ánh sáng. Trong đầu không bị khống chế hiện lên từng màn ký ức. Bệ hạ, đêm đã khuya, phong lương. Thiếp thân nữ quan rón rén đi lên trước, là Chiêu Ninh Đế phủ thêm một kiện ngoại bảo. Chiêu Ninh Đế lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn không có rời đi. Thiếp thân nữ quan Xuân Tuyết thuận Chiêu Ninh Đế ánh mắt nhìn lại, đáy mắt hiện lên mỉm cười, thử thăm dò mở miệng, bệ hạ thế nhưng là lo lắng Lư đại nhân thương thế. Nếu không nô tỳ đi đem Lư đại nhân gọi đến, để ngài tự mình hỏi một chút. Làm cản. Chiêu Ninh Đế nghe vậy, quay đầu mắt phượng trừng một cái, có thể Xuân Tuyết phục thị bệ hạ nhiều năm như vậy, sao có thể nhìn không ra bệ hạ không có thật sự tức giận. Chiêu Ninh Đế thâm thẳm thở dài, chấm chỉ là quan tâm thần tử, hắn bị nước bị thương, chấm nhìn nhiều hai mắt, có cái gì không được. Xuân Tuyết cường nhếch cười, cúi đầu. Quan tâm thần tử, cũng không biết là vị nào, trong ba ngày này mỗi đêm đều thừa dịp trời tối người yên, vụ trộm chạy đến chắc điện đi. Có một lần Lư đại nhân tại trong hôn mê bỗng lúc đích, kém chút tỉnh lại, doa đến bệ hạ liền đế vương dáng vẻ đều không để ý tới, trực tiếp trốn về tầm cung. Nghĩ đến bộ kia chẳng cảnh, Xuân Tuyết bả vai cũng nhịn không được có chút run run. Nàng còn là lần đầu tiên tại bệ hạ trên thân nhìn thấy loại tâm tình này. Chiêu Ninh Đế thấy thế, kém chút thẹn quá hóa giận, lại cười, liền đem ngươi đi đẩy đến hoán ý để cùng đi. Xuân Tuyết vội vàng thu liễm dáng tươi cười. Thật lâu, Chiêu Ninh Đế mới phát ra thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm. Chấm là đại hạ chi chủ, thân phụ giang sơn xã tắc, có thể nào có nhi nữ tình trường. Một bên khác, nghe tuyết lâu trong thư phòng, Lư Lân ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn chìm vào não hải. Quang mang ảm đạm Cửu Sơn Hà Sa bàn, tại sau khi tỉnh lại bất kể tiêu hao tài hoa thôi động bên dưới, rốt cục có một tia phản ứng. Ông, một sợi yếu ớt hào quang màu xám trắng tại trong sa bàn chậm rãi lấp lóe. Trong quang mang mơ hồ hiện ra hai đạo mơ hồ hư ảnh, một bóng người cao lớn đôn hậu, một đạo khác dịu dàng nhã nhặn. Cứ việc khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng, có thể Lư Lân hay là một chút liền nhận ra được, đó là cha, nương. Lư Lân toàn thân kịch chấn, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Cha nương, hài nhi, nhất định sẽ đem các ngươi cứu trở về. Trong sa bàn truyền đến tin tức đáp lại, phục sinh tam vật. Nhất biết, bàng bạc sinh cơ nhị biết, hoàn chỉnh hồn phách tam biết, người sống tình nguyện hiến tế quyết nhất bất khả. Thanh âm đến đây, im bặt mà dừng. Lư Lân cứ thế tại nguyên chỗ. Bàng bạc sinh cơ nhạn môn quan mấy triệu anh linh chấp niệm, có lẽ có thể luyện hóa ra một bộ phận. Hoàn chỉnh hồn phách cha mẹ hồn phách, hiện nhiên đã bị Cửu Sơn Hà Sa bàn thu nạp trong đó. Thế nhưng là người sống tình nguyện hiến tế, đây là ý gì? Cần một người sống cam tâm tình nguyện dâng ra sinh mệnh của mình làm tế phẩm. Lư Lân cau mày, muốn tiếp tục dò xét, cưỡng ép thôi động thể nội còn thừa không có mấy tài hoa, lần nữa tuân hướng Cửu Sơn Hà Sa bàn. Nhưng mà sa bàn hơi chấn động một chút, bắn ra một cỗ mãnh liệt lực phản chấn. Lư Lân lần nữa nhíu mày, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cửu Sơn Hà đến cùng là lai lịch gì? Thật là chính mình thức tỉnh binh gia thần thông sao? Vì sao cảm giác Cửu Sơn Hà có chủ xem ý tức một dạng? Sáng sớm ngày thứ hai, Lư Lân thay đổi quan bảo, chuẩn bị vào cung. Cửu Sơn Hà Sa bàn truyền lại tin tức quá mức quỷ dị, đặc biệt là người sống như thế, muốn hướng bệ hạ thỉnh giáo một phen. Nhưng mà Lư Lân cương đến từ thần điện cửa ra vào, liền bị Xuân Tuyết ngăn lại. Lư đại nhân, xin dừng bước. Xuân Tuyết đối với Lư Lân thi lễ một cái. Bệ hạ hôm nay phượng thể khiếm an, không khách khí thần. Phượng thể khiếm an. Lư Lân nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Là tại huyết tế trong đại trận bị nội thương. Hắn lập tức lo lắng mà hỏi thăm, bệ hạ thương thế như thế nào? Có thể từng xin mời thái y chẩn trị. Xuân Tuyết nhìn xem Lư Lân rõ ràng lo lắng bộ dáng, suýt nữa cười ra tiếng. Bệ hạ ở đâu là phượng thể khiếm an, rõ ràng là tâm bệnh khó y, liền nàng cố nén ý cười, lắc đầu. Lư đại nhân yên tâm, bệ hạ long thể không việc gì, chỉ là không muốn gặp người. Không muốn gặp người. Lư Lân nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không phải người ngu. Phượng thể khiếm an là lấy cớ, không muốn gặp nhân tài là thật. Vì sao không muốn gặp chính mình? Là thái miếu bên trên, chính mình tiết lộ thái tổ bí mật kinh thiên, để hoàng thất bê bối bại lộ khắp thiên hạ. Chính mình càng là tự tay tách ra trong cơ thể nàng huyết tế ấn ký người. Đối với một vị đế vương mà nói, người như chính mình, tồn tại bản thân liền là một loại uy hiếp. Bệ hạ là muốn cảnh cáo chính mình. Lư Lân trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác, đời trước Quách Tử Nghi có thể làm được quân thần không nghi ngờ, mình quả thật có chút vượt qua. Nghĩ tới đây, Lư Lân hít sâu một hơi, đối với Xuân Tuyết vừa chắc tay. Nếu bệ hạ không tiện, hạ quan liền không phải dậy, ngày khác trở lại Thịnh An. Nói xong, quay người không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Từ thân điện bên trong, màn cửa sau, Chiêu Ninh Đế đem một màn này thu hết vào mắt, nhìn xem Lư Lân càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại thành cung chỗ ngặt, sâu kín tờ dài. Trở lại nghe tuyết lâu thư phòng sau, Lư Lân lại bắt đầu nghiên cứu Cửu Sơn Hà. Không tiếp tục giống trước đó như thế, ý đồ dùng man lực đi đòi lấy đáp án. Nhạn môn quan mấy triệu anh linh, thái miếu quảng trường lịch chuyển càn khôn, lại có chủ động hướng Lư Lân lộ ra phục sinh cha mẹ cần có điều kiện, để Lư Lân mơ hồ suy đoán, Cửu Sơn Hà có lẽ cũng không phải là đơn thuần tự vận. Cửu Sơn Hà có chính mình ý chí, cùng cơ cầu, không bằng câu thông. Lư Lân bình tĩnh lại tâm thần, đem một sợi tài hoa chậm rãi thăm dò vào trong đầu không gian xám trắng. Lần này, không có đòi lấy, đơn giản truyền lại một cái thuần túy nhất suy nghĩ. Cứu người. Ông. Yên lặng thật lâu, Cửu Sơn Hà Sa Bàn rốt cục lần nữa có đáp lại. Từng đoạn so trước đó càng thêm kỹ càng dòng tin tức tràn vào Lư Lân náo hải. Đầu tiên là giải thích phục sinh ba vật cụ thể tin tức. Phục sinh tam vật. Nhất biết, bàng bạc sinh cơ. Dòng tin tức ở chỗ này dừng lại, tiếp theo triển khai. Luyện hóa chí ít mấy triệu sinh linh sau khi chết không tiêu tan chấp niệm, mới có thể ngưng tụ một tia lịch chuyển sinh tử bản nguyên sinh cơ. Nhạn môn quan mấy triệu anh linh chấp niệm đã tiêu hao hơn phân nửa, còn thừa chấp niệm không đủ để chèo chống một lần hoàn chỉnh phục sinh. Lư Lân trong lòng căng thẳng, còn cần càng nhiều. Mấy triệu sinh linh chấp niệm, sao mà khó được? Thế gian này, trừ nhạn môn quan thảm liệt như vậy chiến trường, nơi nào lại đi tìm? Không đợi hắn nghĩ lại, đạo thứ hai dòng tin tức theo sát mà tới. Nhị biết, hoàn chỉnh hồn phách. Sa Bàn xác nhận, Lư Lân phụ mẫu hồn phách đã bị hoàn chỉnh thu nạp, nhưng hồn phách ly thể quá lâu, đang không ngừng tiêu tán. Nhiều nhất còn có thể duy trì 3 năm. 3 năm sau, hồn phách sẽ triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, lại không phục sinh khả năng. Thời gian. Nhìn đến đây, Lư Lân cường đè xuống nóng nảy trong lòng, tiếp tục tiếp thu đạo thứ ba tin tức. Tam biết, người sống tình nguyện hiến tế. Cửu Sơn Hà lần này bộc phát ra càng thêm mãnh liệt ba động, trực tiếp dùng nhất đoạn hình ảnh tại Lư Lân trong đầu hiện hiện. Hiến tế người, nhất định phải cùng người chết khi còn sống có thâm hậu tình cảm ràng buộc, lại nhất định phải là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện bốn chữ bị Cửu Sơn Hà lặp đi lặp lại cường điệu. Dạng gì ràng buộc mới tính thâm hậu? Lư Lân nhịn không được nhíu mày, không đợi Lư Lân đặt câu hỏi, Sa Bàn lần nữa cấp ra tiêu chuẩn. Ít nhất phải có 3 năm trở lên sớm chiều ở chung, lại giữa lẫn nhau, từng có đồng sinh cộng tử kinh lịch. 3 năm đồng sinh cộng tử. Lâm An phủ vốn là đại năng tạo dựng thế giới hư ảo, nào có ai cùng cha mẹ đồng sinh cộng tử? Phu tử có lẽ có thể, khả phu tử đã không có ở đây. Dù là phu tử tại, Lư Lân vậy không có khả năng làm ra loại sự tình này. Chẳng lẽ, con đường này từ vừa mới bắt đầu chính là tử lộ? Đúng lúc này, Cửu Sơn Hà Sa Bàn lần nữa chủ động hiện ra nhất đoạn một đoạn ký ức. Trong tấm hình, là Lâm An phủ Lư gia lão trạch, dừng lại người lại là Chính Linh. Nhìn đến đây, Lư Lân trầm mặc. Chương 457, lại nổi lên gợn sóng. Chương 457, lại nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, Đông Hải chỗ sâu, một tòa quanh năm bị nồng vụ bao phủ đảo hoang. Ở trên đảo quái thạch lởm chởm, không có một mảng cỏ. Một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, lảo đảo rơi vào ở trên đảo. Chính là từ kinh đô chật vật trốn về điện chủ thứ hai, Lê Sán. Trên người hắn trường bào màu đỏ sẫm đã thành vải rách, cánh tay phải giật dẻo buông phóng, cơ hồ bị Lư Lân một quyền phế bỏ. Ở trên đảo tuần sát thị vệ nhìn thấy Lê Sán thảm trạng, nhao nhao lộ ra thần sắc khó có thể tin, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Điện chủ thứ hai, tại Trường Sinh Điện bên trong là gần với vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi điện chủ thứ nhất tồn tại, vậy mà lại bị thương thành bộ dáng như vậy. Lê Sán không để ý đến bất luận kẻ nào, một đường lảo đảo đi vào ở trên đảo một tòa duy nhất trong điện. Đi vào chính mình mật thất sau, Lê Sán từ trong ngực lục lọi ra mấy cái đan dược, một thanh nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Có thể theo công pháp vận chuyển, Lê Sán sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng trắng bệnh. Lư Lân cái kia cố bá đạo tuyệt luân lực lượng, vẫn như cũ còn sót lại tại trong kinh mạch của hắn, không ngừng phá hư thể nội sinh cơ. Cái kia cố quỷ dị màu xám trắng lực lượng, có thể cưỡng ép tước đoạt thái tổ ấn ký, thậm chí có thể nghịch chuyển huyết tế đại trận. Đến cùng là lai lịch gì? Lư Lân cùng thái tổ đến cùng là quan hệ như thế nào? Lê Sán nghiến răng nghiến lợi, trong mắt trừ khắc cốt hận ý, càng có một tia sợ hãi. Đúng lúc này, bèn, mật thất cửa đá bị người từ đẩy ra. Một bóng người sải bước đi tiến đến, người tới thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên ngạo, chính là Trường Sinh Điện điện chủ thứ ba, Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ nhìn xem Lê Sán thảm trạng, trên mặt không che giấu chút nào trào phúng. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi con chó nhà có tang này trở về. Nghe nói, ngươi tại kinh đô bại cái thiên đại té ngã. Lê Sán cường đi đè xuống khí huyết sôi trào, chống đỡ thân thể đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ. Chỉ là tiểu tỏa, không đáng nhắc đến. Triệu Vô Kỵ nghe vậy, lại lần nữa phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu tỏa, điện chủ thứ năm chết, Tuệ Minh tên phế vật kia cũng gậy ở bên trong, thái miếu huyết tế đại trận bị hủy, liền chính ngươi đều kém chút chết tại kinh đô. Lê Sán, cái này tại trong miệng ngươi, liền gọi tiểu tỏa. Triệu Vô Kỵ từng bước một tới gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lê Sán. Đại điện chủ lệnh đã bên dưới, triệu tập tất cả điện chủ nghị sự. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, đợi lát nữa làm như thế nào hướng đại điện chủ bàn giao. Nghe được đại điện chủ ba chữ, Lê Sán sắc mặt rốt cục thay đổi. Sau nửa canh giờ, trong nghị sự đại điện, trừ đi ra ngoài chưa về mấy người, tại tổng đàn bảy vị điện chủ toàn bộ đến đông đủ, phân loại hai bên. Duy chỉ có chính giữa một tấm do vạn năm huyền thiết đúc thành vương tọa, vẫn như cũ trống không. Trên vương tọa rõ ràng không người, lại tản ra một cỗ làm cho người thần hồn cũng vì đó đông kết uy áp kinh khủng. Điện chủ thứ ba Triệu Vô Kỵ cái thứ nhất đứng dậy, ánh mắt như lao, đâm thẳng Lê Sán. Lê Sán, ngươi thân là điện chủ thứ hai, tổng lĩnh lần này kinh đô hành động, không chỉ có không thể mang về Chiêu Ninh Đế, ngược lại để Lư Lân tiệt hồ huyết tế năng lượng, càng là hao tổn điện chủ thứ năm. Ngươi phải bị tội gì? Vừa dứt lời, ngồi tại ghế thứ tư vị bên trên, một tên dáng người thấp bé, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả vậy đi theo mở miệng. Thái tổ đại kế kéo dài mấy trăm năm, chủ tính đến nay tuyệt không thể bị ở bất luận kẻ nào trên tay. Ta đề nghị bãi miễn Lê Sán điện chủ thứ hai vị trí, do Triệu Vô Kỵ tiếp nhận lấy công chu tội. Đối mặt đám người nổi lên, Lê Sán cường đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chung quanh đám người, trầm giọng mở miệng. Chư vị có phải hay không quên lúc trước chế định kế hoạch này lúc các ngươi đều là nhấc tay tán thành? bây giờ gây ra rủi ro, liền muốn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên ta trên người một người. Ngồi tại thứ 6 trên chỗ ngồi, một tên thân mang đạo bào màu đen, phong vận vẫn còn nữ tử trung niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta tán thành kế hoạch, nhưng không có để cho người thất bại. Lư Lân bất quá là cái vừa đột phá đại nho cảnh tiểu bối, ngươi đường đường nửa bước văn tông đỉnh phong, lại bị hắn đánh cho chạy trối chết, đơn giản mất hết ta trường sinh điện mặt. Đủ. Lê Sán đột nhiên một phát, dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi người. Các ngươi cho là ta muốn thất bại? Các ngươi căn bản không biết cái kia Lư Lân đến cùng là cái gì quái vật. Ta hoài nghi, hắn không chỉ chúng ta mạch này. Cái kia Lư Lân, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Bằng không, giải thích thế nào hắn có thể lấy ra hắn lực lượng? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện nghị sự, trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Vừa rồi còn hùng hổ dọa người chúng điện chủ, giờ phút này tất cả đều trầm mặc, ánh mắt kinh hãi. Nói cẩn thận. Ngồi tại thứ 7 ghế, một tên khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị nam tử tuổi trẻ nhíu mày, quát khẽ lên tiếng. Triệu Vô Kỵ sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn chằm chằm Lê Sán, ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là lấy ra hắn lực lượng? Lê Sán trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Huyết tế đại trận. Thái Miếu huyết tế đại trận bị hắn cưỡng ép di chuyển. Mấy bạn quan dân sinh cơ cùng chấp niệm đều bị hắn thôn phệ, hóa thành hắn đột phá tư lương. T. Trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người, bao quát Triệu Vô Kỵ ở bên trong, đều bị tin tức này chấn nhất rồi. Đây chính là thái tổ lưu lại trận pháp, trừ bọn hắn mạch này, căn bản không người nào có thể điều khiển, càng đừng đề cập nghịch chuyển thôn phệ. Lê Sán nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cười lạnh, đem chủ đề dẫn hướng mình muốn phương hướng. Nếu như ta suy đoán là thật, mặc kệ Lư Lân cùng hắn đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ hắn. Nếu không, đợi đến hắn chân chính trở về, chúng ta mạch này lại có ý nghĩa gì? Trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Triệu Vô Kỵ trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên mở miệng, đã như vậy, không bằng xin mời điện chủ thứ nhất xuất quan. Lấy điện chủ thứ nhất thực lực, chỉ là một cái Lư Lân, bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Điện chủ thứ nhất bốn chữ vừa ra, trong điện bầu không khí lần nữa ngưng kết. Tất cả điện chủ trên khuôn mặt đều hiện lên ra một loại cực kỳ thần tình phức tạp, có kiêng kỵ, có sợ hãi, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Không thể. Lê Sáng nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, gầm thét nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Điện chủ thứ nhất đang lúc bế quan, trùng kích cảnh giới trong truyền thuyết, tuyệt không thể vào lúc này quấy rầy. Điện thứ tư chủ, một tên người thấp nhỏ hung ác nham hiểm lão giả phát ra cười lạnh một tiếng. Lê Sán, ngươi sẽ không phải là sợ điện chủ thứ nhất sau khi xuất quan, cái thứ nhất liền thanh toán ngươi lần hành động này thất bại tội lớn đi. Ngươi biết cái gì? Lê Sán nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi như biết, tỉnh lại điện chủ thứ nhất đại giới là cái gì? Dựa theo hắn năm đó lưu lại cấm chế, muốn sớm tỉnh lại điện chủ thứ nhất, cần hiến tế ba vị điện chủ tính mệnh cùng toàn bộ tu vi. Hiến tế ba vị điện chủ, ai nguyện ý đi chết? Triệu Vô Kỵ sắc mặt trong nháy mắt không gì sánh được khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Sán, lại còn có loại hạn chế này Lê Sán, ngươi đã sớm biết. Đây là hắn tự mình bày cấm chế, vì chính là phòng ngừa có người tùy tiện quấy rầy điện chủ thứ nhất. Lê Sán lạnh lùng nhìn xem hắn, mà lại, coi như chúng ta gom góp tế phẩm, tỉnh lại điện chủ thứ nhất, lấy tính cách của hắn, chuyện thứ nhất, chỉ sợ sẽ là thành toán chúng ta những này hành sự bất lực phế vật. Đến lúc đó, đừng nói giết Lư Lân chính chúng ta đều phải chết. Một phen triệt để bỏ đi tất cả mọi người tỉnh lại điện chủ thứ nhất suy nghĩ. Điện chủ thứ 6, một tên phong vận vẫn còn nữ tử hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lư Lân từng bước một trưởng thành, đợi đến hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, tất cả chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn? Dĩ nhiên không phải. Lê Sán trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ta đã có một cái kế hoạch mới. Lư Lân tại kinh đô một trận chiến bên trong, cưỡng ép mượn dùng ngoại lực, nhìn như phong quang, kỳ thực tiêu hao rất lớn, căn cơ bị hao tổn. Trong thời gian ngắn, hắn tuyệt không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chúng ta liền thừa cơ hội này, tại Giang Nam Tô Châu phủ, một lần phát động quy mô viễn siêu Thái Miếu huyết tế. Thứ 7 điện chủ nam tử tuấn mỹ nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Tô Châu phủ, Giang Nam thứ nhất nơi phồn hoa, nhân khẩu vượt qua 3 triệu. Nếu có thể thành công huyết tế, thu thập được sinh cơ cùng chấp niệm, đủ để cho hắn khôi phục tiến trình, tiến lên một bước dài. Không chỉ có như vậy, Lê Sán khoe miệng câu lên một vòng âm lãnh. Ta còn muốn tại Tô Châu phủ thiết hạ một cái thiên la địa võng, lấy 3 triệu sinh linh làm mồi nhử, dẫn Lư Lân đến đây. Đến lúc đó, chúng ta tự mình xuất thủ, phối hợp huyết tế đại trận lực lượng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một hòn đá ném hai chim. Triệu Vô Kỵ trầm ngâm một lát, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Kế hoạch này có thể thực hiện. Nói xong, Triệu Vô Kỵ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lê Sán. Nhưng Lê Sán, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Như thất bại nữa, cũng đừng trách chúng ta, dùng mệnh của ngươi đi lập điện chủ thứ nhất cấm chế. Còn lại điện chủ nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lê Sán đón ánh mắt của mọi người, trong mắt lóe lên một tia âm lanh ý cười. Chương 458, Lư Lân chào từ biệt. Chương 458, Lư Lân chào từ biệt. Thính Tuyết lâu, trong thư phòng, Lư Lân ngồi xếp bằng, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại Cửu Sơn cắt sông quận truyền lại tin tức. Người sống tình nguyện hiến tế. Hiến tế người, nhất định phải cùng người chết khi còn sống có thâm hậu tình cảm ràng buộc. Ít nhất phải có 3 năm trở lên sớm chiều ở chung, lại giữa lẫn nhau, từng có đồng sinh cộng tử kinh lịch. Cửu Sơn cắt sông quận, đến tột cùng là cái gì? Lư Lân nếm thử dùng khác biệt phương thức, thăm dò vào trong đầu màu xám trắng không gian, tới tìm cầu giải đáp. Lai lịch của ngươi là cái gì? Thái tổ Lê Hoàng Địch Nhân, cái kia cầm trong tay đồ vật viễn cổ cường giả, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhưng lại không có đạt được nửa điểm đáp lại. Như thế nào mới có thể tìm tới càng nhiều, đủ để luyện hóa thành bản nguyên sinh cơ chấp niệm.
Ông, lần này Sa Bàn có phản ứng. Hào quang màu xám trắng có chút lấp lóe, một bức to lớn dư đồ tại Lư Lân trong đầu triển khai. Dư đồ bên trên có mấy cái địa phương bị đánh dấu lên sâu cạn không đồng nhất ám sắc. Loại lựa chọn này tính đáp lại, so hoàn toàn trầm mặc, càng làm cho Lư Lân lòng sinh cảnh giác. Nó tại né tránh vấn đề mấu chốt, nhưng lại tại một số phương diện biểu hiện được quá chủ động. Tựa như thợ săn ném ra ngoài để Lư Lân động tâm mùi nhử. Còn có một chút, tại Thái Miếu trên quảng trường lúc, Lư Lân tinh tưởng nhớ kỹ. Tại nghịch chuyển huyết tế đại trận, thôn vệ bàng bạc năng lượng lúc, từng ngắn ngủi cảm thụ đến một cỗ cực kỳ cổ lão, băng lãnh, tràn đầy thôn phệ dục vọng sóng ý thức. Lư Lân có thể rõ ràng phân biệt, cỗ ý thức kia tuyệt không thuộc về nhạn môn quan mấy triệu anh linh. Lúc đó tưởng rằng ảo giác, bây giờ nghĩ lại, cái kia cô ác ý để cho người ta không rét mà run. Cựu Sơn Sông, tại triệt để biết rõ ràng nó mục đích thật sự trước đó, không có khả năng toàn bộ dập quân. Nghĩ tới đây, Lư Lân từ trên bồ đoàn đứng lên, đi đến trước kệ sách. Cả phòng tàng thư đều là bệ hạ tỉ mỉ chuẩn bị, trong đó không thiếu sớm đã thất truyền cổ tịch bản độc nhất. Lư Lân bắt đầu từng quyển đọc qua, ý đồ tìm kiếm liên quan tới Cựu Sơn Sông, có thể là cùng loại binh gia thần thông manh mối. Sơn Hải dị trí thượng cổ thần thông khảo binh gia bí lục. Mấy canh giờ sau, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận tiếng bước chân cùng một tiếng thông báo. Lư đại nhân, Tây Bắc quân vụ phủ 800 dặm khẩn cấp. Lư Lân nghe vậy, trong lòng hơi động, đẩy cửa đi ra ngoài. Một tên tiểu thái giám chính hai tay dâng một phần công văn, cung kính chờ đợi ở ngoài cửa. Lư Lân tiếp nhận công văn, xé mở đóng kín. Bên trong là hai phong thư. Một phong là công văn, kỹ càng báo cáo nhạn môn quan sau khi chiến đấu trùng kiến các hạng công việc, cùng khẩn cầu tân nhiệm Tây Bắc kinh lực làm, mau chóng trở về báo cáo công tác, chủ trì đại cục. Mà đổi thành một phòng, là Vương Mạnh tin nhắn cá nhân. Trên thư chữ viết biết ngoáy, viết cực kỳ vội vàng. Đại nhân, trong quan khắc thường, vong hồn bất an, hình như có tà túy quay phá. Ngôn ngữ khó nói hết, trông mong đại nhân mau trở về. Vong hồn bất an. Lư Lân chân mày hơi nhíu lại. Nhạn môn quan, là mấy triệu anh linh nơi chôn xương, vong hồn đều tại Cửu Sơn trong sông, làm sao tới đến bất an? Chẳng lẽ lại là Trường Sinh Điện? Lư Lân quyết định mau chóng khởi hành, bất quá theo lễ chế, cần hướng bệ hạ chào từ biệt. Lư Lân do dự một cái chớp mắt, nghĩ đến quân thần chi lễ không thể phế, hay là đổi lại quân bảo, đi ra Thính Tuyết lâu. Đi vào Tử Thần Điện bên ngoài, Xuân Tuyết chính dẫn mấy tên cung nữ tu bổ nhánh hoa. Nhìn thấy Lư Lân đi tới, Xuân Tuyết động tác rõ ràng một trận, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, muốn nói cái gì, lại có chút do dự. Lư đại nhân. Xuân Tuyết tiến lên đón. Bệ hạ hôm nay tại Ngự Hoa Viên, Lư đại nhân nếu có chuyện quan trọng, có thể tiến về nơi đó. Lư Lân nghe vậy, đối Xuân Tuyết khẽ bước cằm, quay người đi hướng Ngự Hoa Viên phương hướng. Cuối thu Ngự Hoa Viên đã không còn xuân hạ lúc phồn thịnh, lại có khác một phen điệu điệu mỹ. Xa xa, Lư Lân liền nhìn thấy đỉnh giữa hồ bên cạnh, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ một mình đứng lặng. Màu vàng sáng thường phục nổi bật lên nàng thân hình càng tinh tế, gió thổi lên nàng và áo cùng tóc đen. Lư Lân thả nhẹ bước chân, tại cách nàng mười bước địa phương xa dừng lại, ho nhẹ một tiếng. Triêu Ninh Đế nghe được động tĩnh, chậm rãi xoay người, trong mắt vượng nhất quán thanh lãnh bình tĩnh. Lư Ái Khanh, chuyện gì? Thần sắp khởi hành về Tây Bắc, chuyến tới để hướng bệ hạ chào từ biệt. Lư Lân con người, giản yếu nói rõ Tây Bắc quân tình. Triêu Ninh Đế lặng lặng nghe, trầm mặc một lát. Ngươi lần này đi Tây Bắc, cần phải coi chừng. Trường Sinh Điện sẽ không từ bỏ thôi, chấm hội âm thầm phái ảnh vệ hộ ngươi chu toàn. Lư Lân trong lòng ấm áp, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. Triêu Ninh Đế lại lời nói xoay chuyện. Mặt khác, chấm nghe nói Tô Châu phủ gần đây có chút không yên ổn, lưu dân nổi lên bốn phía, loạn tượng dần dần sinh. Ngươi như đi ngang qua, có thể thuận đường xem xét một hai. Tô Châu phủ. Lư Lân đem địa danh này ghi ở trong lòng, lần nữa không người. Thần, tuân chỉ. Lui ra đi. Lư Lân hành lễ cáo tử, quay người rời đi. Đi ra rất xa, khi Lư Lân vô ý thức quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện Triêu Ninh Đế y nguyên đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua phương hướng của hắn. Bốn mắt nhìn nhau mấy hơi, Triêu Ninh Đế dẫn đầu rời đi ánh mắt, quay người nhìn về phía nơi khác. Từ biệt Triêu Ninh Đế, Lư Lân không có tại kinh đô dừng lại lâu. Sư bá Vương Tấn thương thế tuy bị sinh cơ chi lực ổn định, nhưng bản nguyên khô kiệt, cần mau chóng tìm một chỗ thanh tịnh chi địa cực kỳ điều dưỡng. Hai người một đường hướng tây bắc mà đi, cũng không cưỡi xe ngựa, Lư Lân lấy tài khí lôi cuốn lấy vẫn như cũ mê man Vương Tấn, đạp không mà đi, ngày đi nghìn dặm. Dọc đường Tô Châu phủ lúc, Lư Lân nhớ tới Triêu Ninh Đế dặn dò, tâm niệm vừa động, quyết định ở chỗ này hơi dừng lại. Tô Châu phủ, riêng có giang nam thứ nhất nơi phồn hoa thanh danh tốt đẹp, đất lành, thương nhân tụ tập. Nhưng khi Lư Lân mang theo Vương Tấn rơi vào trong thành lúc, lại đã nhận ra có cái gì không đúng. Trên đường phố người đi đường vắng lai, nhìn như cùng ngày xưa không khác, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang một vòng như có như không thấp thỏm lo âu. Rất nhiều cửa hàng rõ ràng còn chưa tới không tiếp tục kinh doanh canh giờ, cũng đã sớm đóng cửa lại. Lư Lân ở trong thành tìm một nhà yên lặng khách sạn, đem Vương Tấn an đốn trong phòng, lại bố trí xuống một đạo đơn giản ngăn cách cấm chế, lúc này mới một thân một mình đi ra ngoài. Tại góc đường, tìm một gian trà lâu ngồi xuống. Bàn bên mấy cái bản địa thương nhân ăn mặc người, chính thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói không, thành Tây Trương đồ hộ gia tiểu tử, tối hôm qua cũng không thấy. Lại một cái này đều người thứ mấy? Quan phủ vậy mặc kệ quản, lại tiếp tục như thế, ai còn dám để hài tử nhà mình đi ra ngoài? Xuyệt. Nói nhỏ chút, nghe nói mất tích đều là chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, rất tà môn. Lư Lân ngũ giác nhạy cảm, dù là cách điểm khoảng cách, cũng có thể đem đối thoại thu hết trong tai. Lại là án mất tích. Ngay tại chuẩn bị triển khai Cựu Sơn sông xâm nhập rõ xét lúc, thần hồn chỗ sâu đông nhiên truyền đến một trận cảm giác quen thuộc. Không phải Cựu Sơn cắt sông quận phản ứng,
mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, gần như bản năng cảm ứng. Một cỗ như có như không tài hoa ba động, từ thành tây phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Cố khí tức kia, Lư Lân nhíu mày. Cố khí tức này lại cùng Lâm An phủ khí tức giống nhau đến bảy phần. Lâm An phủ người, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lư Lân cũng không ngồi yên được nữa, ném một khối bạc vụn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trà lâu. Lần theo khí tức chỉ dẫn phương hướng, tại Tô Châu thành trong đường tắt phi tốc ghé qua. Cuối cùng, tại thành tây một chỗ hoang phế đã lâu trạch viện trước dừng bước. Tường viện pha tạp, cửa lớn sớm đã phai màu, trên cửa treo một thanh khóa đồng. Khí tức chính là từ nơi này biến mất. Lư Lân không chút do dự, thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường viện. Viện nội cỏ dại rậm rạp, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Lư Lân ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua toàn bộ sân nhỏ. Không có mờ ai, cố khí tức kia vậy triệt để tiêu tán. Chẳng lẽ là ảo giác? Ngay tại Lư Lân nhíu mày thời khắc, ánh mắt bị trong viện trên bàn đá một vật hấp dẫn. Là một cái ngọc bội. Toàn thân ôn nhuận, bị vuốt ve đến cực kỳ bóng loáng. Trên ngọc bội, dùng phong cách cổ xưa thể triện, thanh thanh sở sở khắc lấy một chữ. Hoàng. Chương 459, gặp lại Cảnh Minh. Chương 459, gặp lại Cảnh Minh. Lư Lân từng bước một đi đến trước bàn đá, đem miếng ngọc bội kia cầm lấy. Miếng ngọc bội này, hắn nhận ra. Giang Nam đạo đều tào giao dịch dám, tổng thích khoe khoang nhà mình tổ truyền ngọc bội chưa từng rời thân. Hoàng quan, Cảnh Minh tại sao lại xuất hiện tại Tô Châu? Lại tại sao lại đem cái này chưa từng rời thân thiếp thân đồ vật lưu tại nơi đây? Lư Lân không chần chờ nữa, đầu ngón tay một sợi màu xám trắng tài hoa lặng yên thăm dò vào trong ngọc bội. Ông, ngọc bội khẽ chấn động, một sợi cực kỳ yếu ớt ý niệm đứt quãng truyền vào thần hồn. Mai Chi, Trường Sinh Điện Tô Châu mau tới. Thanh âm này đúng là Hoàng quan. Cảnh Minh xảy ra chuyện, mà lại cùng Trường Sinh Điện có quan hệ. Ngay tại Lư Lân chuẩn bị xâm nhập dò xét, thu hoạch càng nhiều tin tức lúc, tường viện bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió. Bá, 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 bá. Bốn đạo bóng đen như quỷ mị giống như leo tường mà vào, vững vàng rơi vào trong viện bốn cái nơi hẻo lánh, đem Lư Lân vây quanh trong đó. Quanh thân tản ra một cỗ quỷ dị màu đỏ sẫm tài hoa. Trường Sinh Điện tử sĩ, cầm đầu người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng. Giao ra ngọc bội, thà cho ngươi khỏi chết. Lư Lân ánh mắt phát lạnh. Những người này là hướng về phía Hoàng Quan manh mối tới. Xem ra Hoàng Quan coi là thật nắm giữ Trường Sinh Điện không muốn tiết ra ngoài bí mật. Lư Lân thương thế chưa lành, trong đan điền khí hải tài hoa chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bực này lâu la hiển nhiên vậy không để vào mắt. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời, Cửu Sơn Hà chi lực tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt ngưng thực màu xám trắng quan thuẫn. Keng, mấy đạo màu đỏ sẩm khí kình cơ hồ tại đồng thời đánh vào trên quan thuẫn, phát ra một tiếng vang trầm. Bốn tên tử sĩ gặp một kích không trúng, không có chút nào dừng lại, lập tức biến hóa trận hình. Trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân màu đỏ sẩm tài hoa tăng vọt, ở giữa không trung xen lẫn thành một tấm to lớn huyết sắc la võng, thẳng vào mặt hướng lấy Lư Lân chụp xuống. La võng phong tỏa tất cả đường lui, khí tức âm lãnh tà dị. Lư Lân sắc mặt lạnh nhạt, thôi động đan điền khí hải, Cửu Sơn sông lĩnh vực đống nhiên triển khai. Ông, hào quang màu xám trắng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Bốn tên tử sĩ thân hình trì trệ, hành động bị ngạnh sinh sinh áp chế ba thành. Ngay tại lúc này, Lư Lân thừa dịp lĩnh vực áp chế trong nháy mắt, lấn người mà lên, thân ảnh như điện, một chưởng hung hăng đập vào cầm đầu tử sĩ ngực. Phúc. Tử sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, xương ngực vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng còn lại ba người phản ứng cực nhanh, thừa dịp Lư Lân xuất thủ khe hở, từ ba phương hướng đồng thời cận thân. Ba thanh ngâm độc chủy thủ đâm thẳng Lư Lân tim, cổ họng, hậu tâm tam đại yếu hại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lư Lân thể nội vừa mới bình phục thương thế bị cưỡng ép thúc dục tài hoa khi động, khí huyết một trận cuộn cuộn. Động tác chậm nửa nhịp, mắt thấy cái kia ba thanh chủy thủ liền muốn đâm vào thân thể. Lư Lân đang chuẩn bị kích phát Cửu Sơn sông mạnh kháng. Chanh, một đạo réo rắt tiếng kiếm reo vạch phá bầu trời đêm. Một sợi kiếm quang nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phát sau mà đến trước, liên tục điểm tại ba thanh chủy thủ trên mũi đao. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng giòn vang, ba thanh chủy thủ bị cự lực chấn động đến rời tay bay ra, cắm ngược vào xa xa trong vách tường, vẫn bù bù. Một đạo thanh y thân ảnh đạp trên mảnh ngói, lặng yên không một tiếng động bay lượn mà vào, rơi vào Lư Lân bên người. Người đến là một nữ tử, tư thái cao gầy, khuôn mặt bị một khối lụa mỏng xanh che quất, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh con người. Nửa bước văn tông sơ kỳ, quanh thân kiếm ý lăng lệ, Lư Lân đối khí tức này không thể quen thuộc hơn nữa. Liếc mắt liền nhìn ra là bệ hạ phái tới âm thầm bảo vệ mình ảnh vệ. Có thể làm sao không phải ảnh nhất? Cái này ảnh vệ thống lĩnh đổi được như thế tấp nập sao? Còn không đợi Lư Lân nghĩ lại, ảnh vệ lạnh lùng đảo qua cái kia ba tên tử sĩ. Trường Sinh Điện Dương Nhiệt cũng dám ở Tô Châu làm càn. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh màu xanh, đem ba tên tử sĩ đều bao phủ trong đó. Ba tên tử sĩ thấy thế, liếc nhau, từ bỏ tất cả chống cự, đồng thời dẫn nổ trong đan điền tài hoa. Vâng, cùng bạo tài hoa năng lượng ầm vang nổ tung, nhấc lên quần quần khói bụi, cả tòa hoang phế trạch viện tại trận này tự bạo bên trong, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Khói bụi chậm rãi tán đi. Ảnh vệ đôi mi thanh tú cao lại, thu kiếm vào vỏ, quay người nhìn về phía Lư Lân. Lư đại nhân, bệ hạ có lệnh, Tô Châu thế cục phức tạp, ngài không thể tùy tiện mạo hiểm. Lư Lân đem ngọc bội thu vào trong lòng, thần sắc bình tĩnh. Đa tạ cô nương cứu giúp, nhưng ta đến Tô Châu chính là vì điều tra rõ nơi đây dị thường. Miếng ngọc bội này chủ nhân là cố nhân của ta, hắn gặp nạn ta phải đi cứu. Ảnh vệ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn khẽ mút cằm. Nếu như thế, thuộc hạ cùng đi đại nhân cùng một chỗ. Bất quá đại nhân phải cẩn thận, Tô Châu thành gần nhất mất tích người trẻ tuổi đều cùng nơi đây có quan hệ, mà lại thánh viện người cũng tới Tô Châu. Lư Lân nghe được thánh viện hai chữ, nhíu mày. Kinh đô một trận chiến sau, thánh viện thủ tọa Lâm Mặc Bạch tuy bị áp chế, nhưng cũng không triệt để diệt trừ. Thánh viện lần này nhúng tay Tô Châu, chỉ sợ cũng là hướng về phía huyết tế chi lực mà đến. Lư Lân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh viện thái độ mờ mờ, thủ phụ Yến Cư Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại khắp nơi lộ ra quỷ quyệt. Ảnh vệ không có nhiều lời, có chút những người ra hiệu Lư Lân đuổi theo. Nàng thân hình nhẹ nhàng, xuyên thẳng qua tại Tô Châu thành phức tạp trong đường tắt. Lư Lân theo sát phía sau, có thể cảm nhận được ảnh vệ trên người tán phát ra nhàn nhạt kiếm ý, cố kiếm ý này so trước đó thấy qua ảnh nhất càng thêm cô đọng. Bệ hạ có thể phái nàng đến, hiển nhiên là nghĩ sâu tính kỹ, lo lắng Trường Sinh Điện đối Lư Lân uy hiếp. Xuyên qua mấy đầu quanh co đường tắt, một tòa dưới mặt đất sòng bạc xuất hiện ở trước mắt. Ảnh vệ dừng bước lại, thấp giọng nói, theo thủ hạ ảnh vệ dò xét, người mất tích đều từng ở đây xuất hiện qua, mà ngài vị cố nhân kia 3 ngày trước đã từng tới qua nơi đây. Lư Lân ánh mắt rơi vào sòng bạc cửa ra vào, gật đầu ra hiệu ảnh vệ chờ đợi ở bên ngoài. Ảnh vệ nghe vậy, thân hình nhận vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Lư Lân bước vào sòng bạc, bên trong chướng khí mù mịt, đám con bạc đỏ hờ mắt, gào thét, đem trong tay thẻ đánh bạc trùng điệp đập vào trên chiếu bạc. Lư Lân quét một vòng, đại bộ phận đều là sắc mặt vàng như nến hắn tử, ánh mắt trống rỗng. Bất quá cũng may có chỗ phát hiện, rất nhanh liền khóa chặt nơi hẻo lánh một tấm bàn đánh bạc. Trên mặt bàn, một cái thân ảnh gầy gò đang cúi đầu đếm lấy thẻ đánh bạc. Chính là từ biệt nhiều ngày hoàng quan. Chỉ là, hiện tại hoàng quan bị trước đó tiểu thụy rất nhiều, hốc mắt hăm sâu, râu ria sồm soàm, trên thân trường bảo vệ dính đầy vết bẩn. Lư Lân bước nhanh về phía trước, cảnh minh. Hoàng quan nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy Lư Lân trong nháy mắt, trong mắt đầu tiên là hiện lên cung hỉ, ngay sau đó càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Liều mạng đối Lư Lân lắc đầu. Đi mau, đi mau. Lư Lân thấy thế, trong lòng châm xuống. Hoàng quan bộ dáng này, rõ ràng là tại nói với chính mình, nơi này có vấn đề lớn. Lời con chưa dứt, trong sòng bạc tất cả dân cờ bạc đồng thời dừng lại động tác. Tiếng gào thét, tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Toàn bộ sòng bạc trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một khắc, tất cả dân cờ bạc, bao quát nguyên bản gục xuống bàn, ngồi liệt trên mặt đất đều như là con rối giật dây giống như, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lư Lân. Ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, không có một tia nhân khí, cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, những dân cờ bạc này quanh thân đột nhiên bộc phát ra màu đỏ sẫm tài hoa. Đây là máu khôi thuật. Ảnh vệ thanh âm tại Lư Lân vang lên bên hai. Chẳng biết lúc nào đã đi tới Lư Lân bên người, kiếm quang lóe lên, bảo hộ ở Lư Lân trước người. Những người này đều bị gieo huyết chú. Lư Lân nghe vậy, nhíu mày, kéo lên một cái hoàng quan. Đồng thời triển khai Cựu Sơn sông lĩnh vực, hào quang màu xám trắng miễn cưỡng đem chúng quanh máu khôi bức lui mấy bước. Chỉ là lĩnh vực mới chống ra, Lư Lân thương thế tái phát, sắc mặt trắng nhợt. Hoàng quan nhìn xem Lư Lân sắc mặt tái nhợt, hốc mắt rưng rưng, "Mã Chi, xin lỗi là ta liên lụy ngươi. Ta tra được Trường Sinh Điện tại Tô Châu bí mật, bọn hắn bày ra 3 triệu người huyết tế đại trận." Trận nhãn ngay tại chương 460, mật tông giới khoảng không. Chương 460, mật tông giới khoảng không. Lời con chưa dứt, hoàng quan đột nhiên kêu thảm một tiếng, lực hiện ra một đạo màu đỏ sẫm chú văn. Chú văn như là bật sống, bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Lư Lân thấy thế, lập tức thôi động tài hoa muốn áp chế chú văn. Có thể huyết chú cực kỳ bá đạo, tài hoa vừa mới đục vào, liền bị phản vệ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn bạo hoàng quan tâm mạch. Cảnh Minh đừng nói chuyện. Lư Lân cắn răng, "Ta tới cứu ngươi." Một nửa khác, ảnh vệ lúc này đã cùng huyết khôi quần chiến thành một đoàn. Kiếm quang giữa ngang dọc, mấy cái huyết khôi bị chém thành hai đoạn. Nhưng những khôi lỗi này hung hãn không sợ chết, bọn chúng không có cảm giác đau. Gậy chi còn tại trên mặt đất núp ních công kích, tràn diện quỷ dị huyết tinh. Ảnh vệ kiếm thế mặc dù lăng lệ, nhưng huyết khôi số lượng quá nhiều, nhất thời cũng khó có thể phá vây. Nhưng vào lúc này, sòng bạc nô ra nhưng truyền đến từng đợt tiếng tụng kinh. Tiếng tụng kinh hùng vĩ, màu vàng phạm chỉ từ thiên mà hàng, đem toàn bộ sòng bạc bao phủ. Tất cả huyết khôi động tác trì trệ. Một giọng giàn mua vang lên, "A Di Đà Phật, Trường Sinh Điện ma đầu, cũng dám ở lão nạp không coi vào đâu làm cản." Vừa dứt lời, một tên người khoác cả sa lão tăng chậm rãi đi vào. Màu vàng phạm chỉ riêng như thủy ngân tả địa, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ sòng bạc. Trạm nhược phong ma huyết khôi, tại phạm quang chiếu rượu bên dưới, động tác cùng nhau chỉ trệ, quanh thân quần quận màu đỏ sẫm tái hoa, bị áp chế đến tư tư rung động, không ngừng tăng dã. Lư Lân ôm trong ngực khí tức yếu ớt hoàn toàn, ánh mắt nhưng không có mảy may buông lỏng, càng thêm cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào người khoác cả sa lão tăng. Ảnh vệ trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, mũi kiếm trực chỉ lão tăng, "Các hạ là người nào?" Lão tăng một tay đứng ở trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, đối với đám người có chút thi lễ. "A Di Đà Phật, bần tăng giới không, từ Tây vực mật tông mà đến, dạo chơi đến tận đây, cảm ứng được nơi đây tà túy làm loạn, chuyên tới để hàng yêu phục ma." Quanh người hắn Phật quang phổ chiếu, hạo nhiên chính khí lưu chuyển, một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Có thể Lư Lân lại bắt được một tia không hài hòa. Giới không ánh mắt tại hoàng quan ngược huyết chú bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lại cực nhanh đảo qua đan điền khí hải của mình. Ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất tham lam cùng cuồng nhiệt bị Lư Lân bắt được. Người này có vấn đề. Nhưng vào lúc này, trong ngực hoàng quan đột nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, từng ngụm máu đen từ trong miệng tuôn ra. Ngược huyết chú đường vân, tại thời khắc này xuống lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn, cơ hồ bao trùm toàn bộ lồng ngực. Lan tràn đồng thời, hoàng quan khí tức vậy tại cấp tốc suy yếu. Hắn gắt gao bắt lấy Lư Lân cánh tay, miệng há hợp, muốn nói cái gì, lại bị huyết chú lực lượng áp chế, phát ra không được nửa điểm thanh âm. "Cảnh Minh." Lư Lân trong lòng trầm xuống, cưỡng ép thôi động Cửu Sơn Hà chi lực. "Ông." Một sợi hào quang màu xám trắng, từ Lư Lân lòng bàn tay tuôn ra, thăm dò vào hoàng quan thể nội, áp chế bá đạo tuyệt luân huyết chú. Quang mang xám trắng cùng đỏ sẫm chú văn, tại hoàng quan trong kinh mạch kịch liệt va chạm, mỗi một lần trùng kích đều để Lư Lân sắc mặt khó coi một phần. Đúng lúc này, giới không đột nhiên mở miệng. "Thí chủ, đây là Trường Sinh Điện huyết thần chú, ác độc không gì sánh được. Bần tăng sợ tu đại bi tâm chú có thể phá đi." Rõ ràng là một bộ từ bi ngữ khí, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lư Lân đan điền. "Chỉ là, cần thí chủ phối hợp, đưa ngươi thể nội lực lượng đặc thủ, tạm mượn bần tăng dùng một lát." Lư Lân trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu, nhìn thẳng giới không. "Đại sư nếu thật muốn cứu người, có thể tự xuất thủ, cần gì ta đến phối hợp? Hẳn là đại sư có mưu đồ khác." Một câu, trực tiếp xé rách nguy trang. Giới không trên mặt từ bi chi sắc có chút cứng đờ, lập tức chậm rãi thu liễm quanh thân Phật quang. Khí tức cả người, tại thời khắc này đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. "Thí chủ nếu không biết điều, cái kia lão nạp, đành phải trước hàng những ngày huyết hôi, lại đến lấy ngươi thần thông kia, cực kỳ nghiên cứu một phen." Lời còn chưa dứt, ảnh vệ đã động. "Đại nhân là bệ hạ khâm điểm trấn quốc đại nho, há lại cho ngươi một cái Tây vực gia tăng làm cản." Quát lớn âm thanh bên trong, một đạo kiếm quang bén nhọn, xé rách không khí, đâm thẳng giới không mặt. Giới không thấy thế, không tránh không né. Ken. Trong tay một cây hàng ma sử chống rông xuất hiện, vững vàng ngăn trở ảnh vệ kiếm phong. Kiếm sử tương giao, ảnh vệ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, thân hình không bị khống chế hướng về sau trượt ra mấy bước. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Giới không hừ lạnh một tiếng, hàng ma sử múa hổ hổ sinh phong, ẩn ẩn chế trụ nửa bước văn tông sơ kỳ ảnh vệ. Đồng thời, trong miệng nhanh chóng niệm tụng kinh văn, từng đạo màu vàng vạn tự phù chú chống rông hiện hiện, hướng phía ảnh vệ đập tới. Ảnh vệ kiếm quang tung hành, nhưng lại chỉ có thể đau khổ chảo trống, đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, Lư Lân nhân cơ hội này, toàn lực cứu chữa hoàng quan. Có thể Cựu Sơn Hà chi lực tiêu hao quá lớn, thể nội thương thế bị cưỡng ép khiến động, lần nữa tái phát. Phúc. Một cái không có ngăn chặn, máu tươi thuận Lư Lân khỏe miệng tràn ra. Trong lực hoàng quan nhìn xem một màn này, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, thấp giọng hô lên, "Mại chi, trận nhãn tại Thái Hồ giữa hồ, cần hoàng thất huyết mạch cùng lực lượng của ngươi mới có thể phá." Nghe được hoàng quan cho ra mấu chốt tin tức, Lư Lân nhíu mày, càng phát ra cảm thấy Tô Châu phủ là một cái bẫy, đặc biệt nhằm vào chính mình cùng bệ hạ cụ. Trong lòng siết chặt, động tác trên tay cũng không dám có chút thư giãn. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. "Phá cho ta." Lư Lân gầm nhẹ một tiếng, không để ý thể nội kinh mạch truyền đến xé rách đau nhức kịch liệt, cưỡng ép thôi động trong đan điền khí hải Cửu Sơn Hà chi lực. "Ông." Càng thêm bảng bạc hào quang màu xám trắng, từ lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, điên cuồng rót vào hoàng quan thể nội. Quang mang xám trắng cùng màu đỏ sẫm huyết thần chú, tại hoàng quan trong kinh mạch triển khai chém giết. Rốt cục, như vật sống giống như lan tràn màu đỏ sẫm chú văn, tại quang mang xám trắng trùng kích vào, từng khúc vỡ nát. Hoàng quan ngực giữ tợ đồ đẳng cấp tốc cảm đạm, hô hấp vậy tiếp cận bình ổn, cả người triệt để hư thoát, ngất đi. Tốt một cái nghịch thiên thần thông. Giới không thấy thế, trong mắt vẻ tham lam lại không che giấu. "Hôm nay, lão nạp liền muốn nhìn xem, ngươi thần thông này đến tuột cùng có gì huyền diệu." Lời còn chưa dứt, trong tay hàng ma sử kim quang đại thịnh, bỏ trước mặt ảnh vệ, thân hình thoát một cái, hướng phía Lư Lân đập xuống giữa đầu. Một kích này, thế lại lực chậm, kim quang những nơi đi qua, không gian đều tổn bặm mẹo. "Đại nhân coi chừng." Ảnh vệ thấy thế, khẽ quát một tiếng, không để ý tự thân an nguy, trường kiếm trong tay hóa thành mưa kiếm, cưỡng ép chắn ngang tại giới không trước người. Có thể vốn là rơi xuống hạ phòng, giờ phút này vội vàng chặn đường, không khác châu chấu đá xe. Keng. Hàng ma sử cùng mũi kiếm ầm vang chạm vào nhau. Ảnh vệ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ thân kiếm truyền đến, cả người bay rất ra ngoài, đụng nát sau lưng một cây to lớn sòng bạc của gỗ, há miệng chính là một cỗ máu tươi phun ra. Lư Lân ôm hôn mê hoàng quan, mắt thấy giới không sát ý đã quyết, trong lòng biết hôm nay đã vô pháp tốt. Đem trong lực hư nhược hoàng quan, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới một bên. Chậm rãi đứng thẳng người, quanh thân hào quang màu xám trắng ầm vang tăng gọn, Cửu Sơn Hà lĩnh vực lần nữa triển khai. Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng giới không. "Nếu khăng khăng muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, chín tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh tại sau lưng hiện hiện. Mặc dù bởi vì thương thế chưa lành, hư ảnh có vẻ hơi hư ảo bất ổn, nhưng trấn áp thiên địa áp lực mênh mông, vẫn như cũ để giới không trên mặt vẻ cuồng nhiệt hơi đổi. Thật mạnh cảm giác áp bách. Nguồn lực lượng này, so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Giới không trong mắt tham lam càng sâu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phát ra một trận cổ tiếu. "Tốt, tốt, đến hay lắm. Lão nạp hôm nay liền muốn chiếm ngươi thần thông này." Nói xong, giới không quanh thân kim quang phóng lên tận trời, tại sao lưng hóa thành một tôn cao tới mấy trượng, trợn mắt tròn xoe kim cương pháp tướng. Pháp tướng bảo tướng trang nghiêm, lại lộ ra vô tận sát phạt chi khí, cùng Lư Lân sau lưng Cựu Sơn Hà hư ảnh, ầm vang đối hám. Toàn bộ sông bạc, tại cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng giằng co bên dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, sông bạc bên ngoài, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. "Giới không, nhiều năm không thấy, tính tình của ngươi hay là như vậy táo bạo." Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang chạm tại tôn kia kim cương pháp tướng mi tâm. "Xuy." Kim cương pháp tướng mi tâm bị một kiếm chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết rách. Giới không kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sòng bạc cửa ra vào, con người bỗng nhiên co vào, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thánh viện Lâm Mặc Bạch. Dưới ánh trăng, một tên thân mang áo xanh nam tử nho nhã, chân đạp hư không, chậm rãi mà đến. Người tới chính là Thánh viện thủ tọa, Lâm Mặc Bạch. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đầu tiên là tại Lư Lân trên thân ngắn ngủi dừng lại một lát, lại đảo qua ảnh vệ trong ngực hôn mê hoàng quan, cuối cùng mới nhìn hướng giới không, nhàn nhạt mở miệng. "Lư đại nhân, Tô Châu sự tình không thể coi thường, Lâm Mộ phụng thủ phụ chi mệnh, chuyên tới để tương trợ. Ngữ khí nghe vào khách khí ôn hòa, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, để cho người ta nhìn không thấu nửa phần hư thực. Lư Lân nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Chương 461, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 461, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vừa dứt lời, giới không trên mặt từ bi chi sắc diệt hết. Hắn thu hồi hàng ma sử, nhìn chằm chằm Lâm Mặc Bạch. Thánh viện Lâm Mặc Bạch, ngươi vì sao nhúng tay? Giới không trong giọng nói rõ ràng mang theo kiên kỵ. Lâm Mặc Bạch không có trả lời giới không, ánh mắt rơi vào hoàng quan trên thân, trên mặt hiện lên một tia ba động. Ảnh vệ dãy rủa lấy đứng lên, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn tại Lư Lân trước người, lạnh giọng chất vấn. Lâm thủ tọa lần này đến tột cùng có mục đích gì? Lâm Mặc Bạch đối với ảnh vệ cười không nói, hắn xoay người, nhìn về phía giới không. Giới không đại sư, dưới mắt huyết khôi chưa trừ, không bằng ngươi ta trước liên thủ, dọn dẹp những này tà túy, bàn lại mặt khác. Giới không nhìn chằm chằm Lâm Mặc Bạch, biểu lộ âm tình bất định, thư lạnh một tiếng, cuối cùng gật đầu đồng ý ánh mắt nhưng không có rời đi Lư Lân, trong mắt sát ý vẫn như cũ chưa giảm. Lâm Mặc Bạch cùng giới không đồng thời xuất thủ. Phật quang cùng hạo nhiên chính khí xen lẫn, màu vàng vạn tự phủ chú cùng kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sòng bạc. Hồn bạo tài hoa năng lượng, trong nháy mắt tịnh hóa tất cả huyết khôi. Huyết khôi tại Phật quang cùng hạo nhiên chính khí bên dưới, hóa thành cho bụi. Trong sòng bạc phổ thông dân cờ bạc, tại huyết khôi bị tịnh hóa sau, nhao nhao tỉnh táo lại, mở mịt nhìn xem bốn phía, mặt mang hoảng sợ, từng cái thét chói tai vang lên, tứ tán bỏ chạy, tràn diện hỗn loạn tương bừng. Rất nhanh, trong sòng bạc chỉ còn lại có Lư Lân ba người, cùng ôm hoàn quan ảnh vệ. Lâm Mặc Bạch thu hồi hạo nhiên chính khí, quay người nhìn về phía Lư Lân, dáng tươi cười ôn hòa. Lư đại nhân, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện rồi. Giới không vậy tới gần mấy bước, hàng ma sử nằm ngang ở trước ngực. Lão nạp cũng rất tò mò, Lư thí chủ thể nội nguồn lực lượng kia, đến tột cùng lai lịch ra sao? Lư Lân cường đè xuống quần quần khí huyết, sắc mặt bình tĩnh, hai vị như muốn động thủ, cứ việc tới thử xem thử. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, trong ngực hoàng quan đột nhiên kịch liệt ho khan, lại là một miệng lớn máu đen từ trong miệng tuôn ra. Thân thể không ngừng run rẩy, khí tức lần nữa suy yếu. Lư Lân không để ý tới hai người, vội vàng thôi động Cửu Sơn Hà chi lực, là hoàng quan ổn định thương thế. Lâm Mặc Bạch cùng giới không thấy thế, liếc nhau, đều biết đây là ra tay cơ hội tốt, nhưng hai người ai cũng không muốn để cho đối phương được lợi. Lâm Mặc Bạch một bộ áo xanh, tại đổ nát thê lương ở giữa đứng chắp tay, thần sắc ôn hòa, có thể ôn hòa thần sắc bên dưới lại cất giấu tính toán. Khác một bên cách đó không xa, giới không cầm trong tay hàng ma sử, quanh thân Phật quang một lần nữa ngưng tụ, trong mắt từ bi không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sắc cơ, gắt gao tập trung vào Lư Lân. Ảnh vệ đem hôn mê hoàng quan hộ tại sau lưng, trường kiếm trong tay bù bù. Giới không đại sư khẩu khí thật lớn. Lâm Mặc Bạch dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch, khẽ cười một tiếng, nói là hướng về phía giới không nói. Lư đại nhân chính là bệ hạ thân phong trấn quốc đại nho, tương lai ta đại hạ trụ cột nước nhà, há lại cho ngươi một cái tây vực giã tăng ở đây kêu đánh kêu giết. Trong ngôn ngữ câu câu giữ gìn Lư Lân, vừa vận hình lại không để lại dấu vết mà di động nửa bước, vừa lúc cùng giới không hình thành cái góc, đem Lư Lân tất cả đường lui đều phong kín. Giới không nghe vậy, trên mặt giữ tợn lắc một cái, cười quái dị một tiếng, Lâm Mặc Bạch, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi thánh viện có chủ ý gì, đừng tưởng rằng lão nạp không biết. Kinh đô thành một trận chiến, các ngươi không có lợi, hiện tại lại nghĩ đến kiếm một trận canh. Tiểu bối này trên người bí mật, người có đức chiếm lấy. Ngươi một cái ngụy quân tử, làm gì làm bộ làm tịch. A Di Đà Phật, lão nạp hôm nay là vì hàng yêu phù ma. Hai người ngôn ngữ giao phòng, thăm dò lẫn nhau, nhưng khí cơ nhưng thủy trùng khóa chặt tại Lư Lân trên thân. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lư Lân, thân hình thoát một cái, không có dấu hiệu nào cúi người, một ngụm máu phun ra tại dưới chân, sắc mặt bám một chút trắng bệnh. Đại nhân, ảnh vệ kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lư Lân thân thể, lại nhìn thấy Lư Lân song chính mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lư Lân kịch liệt thở dốc, ngẩng đầu, nhìn về phía rằng có Lâm Mặc Bạch cùng giới không. Hai vị nếu thật muốn biết liền nói cho các ngươi biết lại có làm sao. Lời vừa nói ra, Lâm Mặc Bạch cùng giới không đồng thời nhãn tình sáng lên. Thành, tiểu tử này không chịu nổi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, lập tức hướng phía Lư Lân lại tới gần mấy bước. Giới không thúc giục nói, mau nói, ngươi thần thông kia đến tuột cùng lai lịch ra sao? Nếu ngươi thành thật khai báo, lão nạp có thể phát từ bi, lưu ngươi một cái toàn thây. Lâm Mặc Bạch dù chưa mở miệng, nhưng trong con ngươi vậy lộ ra vội vàng. Nhìn xem hai người mắc câu bộ dáng, Lư Lân dưới mi mắt, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn hít sâu một hơi, lại là một trận ho khan, một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng, đứt quãng mở miệng, đây lực lượng này, tên là Cửu Sơn Sông chính là thượng cổ binh gia thần thông, nhưng bảo vật này cụ sớm đã cùng vãn bối thần hồn từng dùng, không phải huyết mạch đặc thù không thể thôi động. Nói đến đây, Lư Lân cố ý dừng lại. Giới không cùng Lâm Mặc Bạch đều là nín thở, vẻ hai, sợ lọt mất một chữ. Mà muốn chân chính khống chế lực lượng của nó, kích hoạt chi pháp càng là hà khắc không gì sánh được. Lư Lân thanh âm càng yếu ớt, hơi thở mong manh. Cần Phật môn trí bảo xá lợi tử cùng nho ra tinh thuần nhất hạo nhiên chính khí đồng thời quán chú mới có thể kích hoạt nó bản nguyên. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, giới không sắc mặt kỳ biến. Dưới bàn tay ý thức sở về phía chính mình tăng bảo bên trong hải. Trong lực tiếp thân cất giấu một viên từ Tây vực mật tông thánh địa, hao phí vô số đại giới mới mời đi ra, chuẩn bị dùng để trùng kích cảnh giới cao hơn Phật tổ xá lợi tử. Kẻ này chẳng lẽ là biết mình người mang trí bảo? Mà tại một bên khác, Lâm Mặc Bạch trên mặt, con ngươi đột nhiên co lại. Phật môn xá lợi tử, hạo nhiên chính khí. Trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí, chính là thánh viện thủ phụ hao phí tâm huyết, đời đời truyền lại, ngưng luyện mấy trăm năm tinh thuần nhất bản nguyên chính khí. Cho nên, muốn có được Cửu Sơn sông bí mật, nhất định phải diệt trừ đối phương. Bởi vì trên người đối phương, có chính mình không có, kích hoạt chí bảo một nửa khác chìa khóa. Ý nghĩ này đồng thời tại hai người trong đầu dâng lên. Trong chốc lát, hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương, một chút thay đổi. Trong không khí, sát ý tràn ngập. Lâm Mặc Bạch xem ra hôm nay, giữa ngươi và ta, nhất định phải có một cái nằm xuống. Vâng. Lời còn chưa dứt, trong tay hàng ma sử kim quang tăng gọn, sau lưng tôn kia bị Lâm Mặc Bạch chém ra một vết nứt kim cương pháp tướng, lần nữa hiện hiện, đồng thời so trước đó càng thêm ngưng thực, sát khí ngút trời. Hừ, chính hợp ý ta. Lâm Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, lại không nửa phần nho nhã tư thái, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Ông. Tiếng kiếm reo reo rắc như rồng gầm, vang vọng bầu trời đêm. Hạo nhiên chính khí xông lên tận trời, tại sao lưng hóa thành nghìn vạn đạo sắc bén vô địch kiếm khí, đem giới không quanh thân tất cả yếu hại đều khóa chặt. Một giây sau, hai đại nửa bước văn tông cảnh giới cường giả đỉnh cao, động. Chương 462, cảnh minh cái chết. Chương 462, cảnh minh cái chết. Đại uy thiên long, kim cương phù ma. Giới không nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hàng ma sử mang theo thế như bạt tấn, đập xuống giữa đầu. Sau lưng kim cương pháp tướng cũng là đồng bộ động tác, to lớn nắm đấm vàng, có thể nện bạo sơn nhạc, hung hăng đánh phía Lâm Mặc Bạch. Quân tử một kiếm, tận diệt yêu tà. Lâm Mặc Bạch thét dài, kiếm trong tay cùng sau lưng ngàn vạn kiếm khí hợp nhất, hóa thành một đạo nối liền trời đất sáng chói kiếm cương, ngang nhiên lên tiếp. Ầm ầm. Cự quyền màu vàng cùng thông thiên kiếm cương, tại sòng bạc phế tích trung ương, ầm vang va chạm. Năng lượng kinh khủng phong bạo, lấy hai người làm trung tâm quét sạch mở. Dưới chân đại địa, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Trung quanh còn sót lại vết tường, lương trụ, càng là tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một biển. Toàn bộ sòng bạc, tính cả trung quanh vài tòa dân trạch, tại cái này hủy thiên diệt địa dưới một kích, triệt để từ trên mặt đất bị xóa đi. Bụi bằng ngập trời mà lên, che đậy ánh trăng. Cuồn bạo tài hoa loạn lưu, để không gian đều xuất hiện đạo đạo vặn bèo gợn sóng. Ngay tại lúc này, tại bạo tạc nhấc lên đầy trời khói bụi bao phủ hết thảy trong nháy mắt, một mực vô cùng suy yếu lư lân, trong mắt tinh quang lóe lên. Một tay lấy bên cạnh ảnh vệ kéo, một tay khác không tốn sức chút nào đem hôn mê hoàng quan cơ lấy, ép ở dưới nách, đối với ảnh vệ chuyển tới ánh mắt. Không có nửa câu nói nhảm. Ảnh vệ tâm linh thần hội, cố nén nội thương, thôi động tân pháp, ở phía trước mở đường. Ba đạo thân ảnh, dung nhập khói bụi cùng trong bóng tối, mấy cái lấp lóe, liền đã ở bên ngoài trăm trượng, hướng phía ngoài thành Tô Châu cấp tốc lao đi. Trung tâm phê tích. Giới không cùng Lâm Mặc Bạch kịch chiến còn tại tiếp tục. Phật quang cùng kiếm khí điên cuồng đụng nhau. Hai người đều đã đánh nhau thật tình, chiêu chiêu chí mạng, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng lại tại lại một lần liều mạng đằng sau, hai người tách ra trong nháy mắt, đều đã nhận ra không thích hợp. Hai người động tác đồng thời chỉ trệ. Thần niệm đảo qua phương viên vài dặm, nơi nào còn có lư lân ba người bóng dáng. Trống không. Người, chạy. Bị chơi xỏ. Hai người biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lư lân. Nhưng vào lúc này, một sợi yếu ớt tài hoa, chậm rãi trôi giặt đến hai người bên hai. Đa tạ hai vị đưa tiễn, phần đại lễ này, lư mỗ nhớ kỹ. Ngày khác tất có thâm tạng. Phúc. Nghe được câu này, tâm thần kịch liệt khuấy động bên dưới, tự xưng là trí kế bách xuất Lâm Mặc Bạch, bị tức đến nghịch huyết dâng lên, một ngụm lao huyết phun tới. Mà một bên dưới không, càng là hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Lão nạp muốn đem ngươi tiểu xúc sinh này rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Hai đại nửa bước văn tông, đương đại cường giả đỉnh cao, bị một cái bị trọng thương đại nho cảnh tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngoài thành Tô Châu mười dặm, một chỗ hoang vắng sơn lâm, ánh trăng xuyên qua trong rừng sương mù, chiếu sáng một chỗ ẩn nấp cửa sơn động. Chỗ đậu cầu, ảnh vệ khí tức cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, trong hắc ám một đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoài động bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Sơn động chỗ sâu, ở mức tấm lãnh. Lư Lân đem ngất đi hoàng quan, cẩn thận từng ly từng tí đặt ngang ở trên phiến đá. Mượn lờ mờ tia sáng, hoàng quan khuôn mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím, chỗ ngực từng đạo màu đỏ sậm chú văn như ẩn như hiện, còn tại dưới làn da chậm rãi nhúc đích, lộ ra một cỗ tà dị đến cực điểm khí tức. Lư Lân sắc mặt đồng dạng khó coi, ở trong sòng bạc cưỡng ép thôi động lực lượng, lại liên tiếp chạy trốn, vốn là chưa lành thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Trong đan điền khí hải, tài hoa vận chuyển bừng hữu, kinh mạch càng là thỉnh thoảng chuyển đến nhói nhói. Nhưng Lư Lân không để ý tới thương thế, lập tức quanh chân ngồi xuống, vươn tay đặt tại hoàng quan trên ngực. Một sợi tinh thuần màu xám trắng tài hoa từ lòng bàn tay tuôn ra, coi chừng thăm dò vào hoàng quan thể nội. Có thể tài hoa vừa mới đi vào hoàng quan kinh mạch, chiếm cứ tại ngũ tạng lục phủ ở giữa huyết thần chú, liền có phản ứng. Vô số đạo càng thêm tinh tế, càng quỷ dị hơn huyết sắc sợi tơ, từ chú văn nơi trọng yếu sinh sôi đi ra, chủ động đón nhận Lư Lân tài hoa, điên cuồng cắn xé, thôn phệ. Cửu Sơn Hà chi lực bá đạo tuyệt luân, có thể huyết thần chú lại âm độc đến cực điểm, không cùng tài hoa chính diện chống lại, mà là không ngừng làm hao mòn, ô nhiễm. Mỗi tiêu diệt một tia huyết sắc chú lực, Cửu Sơn Hà chi lực tự thân liền sẽ tiêu hao hơn phân nửa, mà huyết thần chú lại liên tục không ngừng, cùng hoàng quan sinh mệnh bản nguyên triệt để khóa lại ở cùng nhau, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Phúc. Lư Lân kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng lại có vết máu chảy ra. Không được, tiếp tục như vậy nữa, không đợi thanh trừ huyết chú, hoàng quan liền sẽ trước bị hai loại lực lượng đối xứng xé nát, mà chính mình cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Đúng lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh hoàng quan, thân thể run lên, con mắt chậm rãi mở ra. Thanh tỉnh sau, hoàng quan trước tiên bắt lấy Lư Lân cổ tay mài chi khục khục khục. Hoàng quan hé miệng, vừa hô cái danh tự, thanh âm liền không đáng kể. Lư Lân thấy thế, ấm giọng trấn an, "Cảnh Minh, ngươi đừng nói chuyện, tiết kiệm một chút khí lực, ta nhất định có thể cứu ngươi." Nói xong, lần nữa tăng lớn Cửu Sơn Hà chi lực chuyển vận, muốn cưỡng ép áp chế huyết thần chú. không có vô dụng. Hoàng quan lắc đầu, trong mắt lần nữa hồi phục thanh minh. Nghe hãy nghe ta nói hết, khụ khụ khụ. Lại là mấy ngụm máu đen phun ra, ở tại trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tô Châu huyết tế là giả. Lư Lân nghe vậy một trận, động tác ngừng lại. Giả? Có ý tứ gì? Trường Sinh Điện mục tiêu chân chính là ngươi. Mục tiêu là ta. Bọn hắn muốn bắt sống ngươi bởi vì thân thể của ngươi là hắn cần hoàn mỹ vật chứa. Thái Hồ trận nhãn cần đế vương huyết mạch cùng lực lượng của ngươi mới có thể mở ra. Hoàng quan thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nhưng phun ra mỗi một chữ đều để Lư Lân khắp cả người phát lạnh. Cái kia đó là cái bẫy dập chuyên môn vì ngươi cùng bệ hạ chuẩn bị. Thì ra là thế. Thì ra là như vậy. Tô Châu phủ án mất tích, lưu dân nổi lên bốn phía, loạn tượng dần dần sinh hết thệ tất cả, cũng là vì dẫn chính mình đến đây. Mà bệ hạ câu kia thuận đường xem xét một hai chỉ sợ cũng là tại Trường Sinh Điện trong kế hoạch của bọn hắn, thậm chí tính tới bệ hạ sẽ để cho chính mình đến điều tra. Bọn hắn phải dùng cái này 3 triệu sinh linh làm mồi dụ, bước bách chính mình cùng bệ hạ chủ động tiến vào bẫy dập. Thủ bút thật lớn, thật là ác độc kế sách. Lư Lân sắc mặt tái xanh, quanh thân sát ý tràn ngập. Hoàng quan con ngươi dần dần tan rã, thừa dịp cuối cùng một tia thanh minh, cuối cùng bàn giao một câu, còn có khục nhạn môn quan vậy có vấn đề vương manh hắn khả năng. Lời còn chưa dứt, hoàng quan thanh âm im bặt mà dừng. Con ngươi đột nhiên phóng đại, giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khủng bố. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bạo phát đi ra. Thể nội huyết thần chú triệt để ép không được, trực tiếp dẫn bạo. Xuy, xuy, xuy. Vô số đạo so trước đó tráng kiện mấy lần màu đỏ sẫm chú văn, ngạnh sinh sinh từ dưới làn da của hắn chui ra. Điên cuồng ngọ ngoại, xé rách hoàng quan huyết đục, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Trong thất khiếu, máu đen nào ạt chảy ra. Cảnh Minh, Lư Lân thấy thế, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng thôi động Cửu Sơn Hà chi lực, hào quang màu xám trắng đổ xuống mà ra, muốn đem những cái kia chú văn một lần nữa ép về hoàng quan thể nội. Thế nhưng là chú văn tại tiếp xúc đến Cửu Sơn Hà chi lực trong nháy mắt, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại càng thêm hưng phấn mà uốn éo, điên cuồng thôn phệ lấy hoàng quan cuối cùng sinh cơ. Cửu Sơn Hà chi lực, tại thời khắc này, ngược lại thành thôi động huyết chú bộc phát độc dược. Chương 463, Thái Hồ. Chương 463, Thái Hồ. Không. Lư Lân nổi giận gầm lên một tiếng, trơ mắt nhìn xem hoàng quan thân thể đang chủ yếu văn thôn vệ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, khô héo. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bậy dần dần yếu đi xuống dưới. Quỷ dị trong yên tĩnh, hoàng quan đột nhiên bất động. Không dãy rủa nữa, không còn tiêu thảm. Gian nan quay đầu, một đôi mắt chỉ còn lại có hai cái huyết động hốc mắt, nhìn xem gần trong gang tấc Lư Lân. Trên mặt, lúc nhích chú văn quỷ dị phát họa ra một cái vặn bèo độ cong. Lư Lân thấy rõ đây là hoàng quan sau cùng giải thoát. Mai chi, có thể gặp lại ngươi một lần, ta thật cao hứng, thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Hoàng quan toàn bộ thân thể bị phong hóa bình thường, đột nhiên sụp đổ, tan rã. Huyết nục, xương cốt, thần hồn hết thảy tất cả, tại cái kia màu đỏ sẫm chú văn tác dụng dưới, hóa thành một vũng máu. Lư Lân rỗi ra tay, dừng tại giữa không trung. Tí tách, tí tách. Huyết thủy nhỏ xuống tại trên phiến đá, đứt quãng. Lư Lân ngơ ngác nhìn đầy tay máu tươi, nhìn xem trong huyết thủy, nằm chữ hoàng ngọc bội. Trong đầu trống rỗng. Trong sân động, tĩnh mịch tí mắng. Lư Lân ngồi quỳ chân trên mặt đất, rỗi ra tay còn dừng tại giữa không trung. Hoàn mỹ vật chứa. Nhạn môn quan. Trường Sinh Điện từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là cái gì Tô Châu huyết tế, mà là chính mình. Bên ngoài động cầu trông coi ảnh bệ, cảm giác được trong động khí tức, do dự một lát, vẫn là không có đi tới. Không biết qua bao lâu, Lư Lân chậm rãi thu tay về, túi người từ trong huyết thủy nhặt lên ngọc bội, dùng tay áo tỉ mỉ lau sạch sẽ, sau đó trịnh trọng tiếp thân bỏ vào trong ngực, lại dùng hoàng quan lưu lại quần áo, đơn giản dựng lên cái mộ chôn quần áo và di vật. Làm xong đây hết thảy, Lư Lân đứng người lên, đi đến bên ngoài sân động. Ảnh vệ nhìn xem Lư Lân, phát hiện bất quá ngắn ngủi 3 canh giờ. Lư Lân biểu hiện ra khí chất cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó Lư Lân tuy có nhuệ khí, lại mang theo một cô thư quyền khí, nhưng bây giờ chỉ là đứng ở nơi đó, cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ hung binh, sát ý khó nén. Cảnh Minh, mối thủ của ngươi ta nhất định sẽ báo. Lư Lân đối với sơn động phương hướng nhẹ nói một câu. Đúng lúc này, ảnh vệ bước nhanh về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra một cái thùng thư. Lư đại nhân, đây là bệ hạ vừa mới chuyển đến khẩn cấp mật báo. Lư Lân tiếp nhận thùng thư, bóp nát đóng kín xi, triển khai giấy viết thư. Trên giấy chỉ có 9 chữ. Chấm đã lên đường, chớ ngăn. Thái Hồ gặp. Lư Lân chân mày hơi nhíu lại. Biết rõ đó là bẫy dập, bệ hạ vì sao còn muốn tự mình đến? Đại hạ chi chủ, có thể nào như vậy tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm? Hay là nói bệ hạ ỷ có Trịnh Linh phân thân chi năng? Ai biết Trường Sinh Điện có hay không hạn chế phân thân thủ đoạn? Đi, đi Thái Hồ. Đại nhân. Ảnh vệ thân hình lóe lên, ngăn ở Lư Lân trước mặt. Bệ hạ có lệnh, để ngài ở chỗ này chờ đợi, chỉnh hợp ảnh vệ lực lượng, không được tự tiện hành động. Lư Lân bước chân dừng lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm ảnh vệ. Ngươi là bệ hạ ảnh vệ, vẫn là của ta hộ vệ. Nếu là người trước, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Nói xong, Lư Lân vòng qua thân thể của nàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Ảnh vệ bị Lư Lân hỏi được cứ thế tại nguyên chỗ, cuối cùng, nàng hay là thở dài, chăm chú đi theo. Thái Hồ. Từ xưa liền có 36,000 cảnh, thiên phàm đua thuyền mà nói, khói trên sông mênh mông, muôn hình vạn trạng. Có thể tối nay Thái Hồ, quỷ dị đến đáng sợ. Màn đêm đã hàng lâm từ lâu, trên mặt hồ nhưng không thấy một chiếc thuyền đánh cá, liền ngày bình thường thường thấy nhất loài chim đều tuyệt tích. Nồng đậm sương mù bao phủ giữa hồ khu vực, tầm nhìn không đủ 3 thước. Trong sương mù, xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Nước hồ không còn là ngày xưa biết ba, mà là bày biện ra một loại sền sệt màu đỏ sậm, mặt nước bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Xuyên thấu qua đồng mù, mơ hồ có thể thấy được giữa hồ chỗ sâu, một tòa to lớn pháp trận màu máu ngay tại chậm rãi vận chuyển. Vô số quỷ dị phù văn tại trong hồ nước sáng tắt lấp lóe, cấu kết thành một cái bao trùm phương viên hơn 10 dặm to lớn trận đồ. Cái này chính là Trường Sinh Điện, là Lư Lân cùng Chiêu Ninh Đế chuẩn bị tuyệt sát chi cục. Trong pháp trận, một tòa duy nhất lẻ loi trơ trọi trên đảo giữa hồ, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, một mình đứng lặng. Chiêu Ninh Đế thân mang một bộ vàng sáng long bào, ở trong tối màu đỏ huyết vụ làm nổi bật bên dưới, càng lộ ra tôn quý bất phàm. Cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tùy ý gió hồ quét lên vạt áo cùng tóc đen, quanh thân uy áp bàng bạc không giữ lại chút nào phong thích. Một đầu to lớn long ảnh màu vàng, tại sau lưng như ẩn như hiện, xoay quanh gào thét, đem chúng quanh huyết vụ đều bức lui ba trượng bên ngoài. Chiêu Ninh Đế mắt vượng đảo qua bốn phía sương mù trắng xóa, môi đỏ khẽ mở. Trường Sinh Điện bọn chuột nhắt, nếu bày ra chiến trận lớn như vậy, vì sao còn không hiện thân? Vừa dứt lời, xoạt, xoạt, mặt hồ bốn phía, nồng vụ quay cuồng, lần lượt từng bóng người bọt ra khỏi mặt nước, vững vàng rơi vào trên mặt hồ. Trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng đen liền đem hồ tâm đảo đoàn đoàn bao vây, quanh thân đều tản ra tà dị màu đỏ sẫm tái hoa, khí tức cường đại. Người cầm đầu chính là trước đó tại kinh đô bị Lư Lân trọng thương, chật vật chạy trốn điện chủ thứ hai, Lê Sán. Giờ phút này Lê Sán thương thế khỏi hẳn, khí tức so trước đó càng thêm ấm lãnh, cường đại. Nhìn xem trên đảo giữa hồ đứng yên Chiêu Ninh Đế thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Chiêu Ninh Đế, không nghĩ tới ngươi thật là có lá gan một người đến. Rất tốt, phi thường tốt. Hôm nay, liền để cho ngươi cùng Lư Lân cùng một chỗ, trở thành hắn phục sinh trở về vô thượng thế phẩm. Chiêu Ninh Đế nhìn xem đem chính mình bao bọc vây quanh Trường Sinh Điện đám người, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại nết miệng lên một vòng niềm ai. Chỉ bằng các ngươi những này giấu đầu lộ đuôi phế vật. Lê Sán xem thấu tâm tư của nàng, nụ cười trên mặt càng đắc ý, làm sao? Đang chờ ngươi Trấn Quốc đại nho tới cứu ngươi. Đừng đợi, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nói không chừng đã bị người của chúng ta chặt thành thịt nát. Có đúng không? Lê Sán vừa dứt lời, một thanh âm ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời vang lên. Lê Sán sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đạo màu xám trắng lưu quang, xé rách huyết vụ từ trên trời giáng xuống. Với anh, quang mang nặng nề mà đập xuống tại trên đảo giữa hồ, kích thích đẩy trời khói bụi. Khói bụi tan đi, hai bóng người hiện ra, chính là Lư Lân cùng theo sát phía sau ảnh vệ. Lư Lân một thân quan bảo, cái eo thẳng tắp, quanh thân sát ý nồng đậm, rơi vào Chiêu Ninh Đế bên cạnh. Đối với Chiêu Ninh Đế có chút không lời, vậy hạ, thần đế chậm. Chiêu Ninh Đế nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lư Lân, nhàn nhạt gật đầu. Chẳng không phải để cho ngươi ở ngoài thành chờ đợi. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn thẳng Chiêu Ninh Đế, ánh mắt bình tĩnh, thần nếu không đến, vậy hạ một người, như thế nào phá tình thế nguy hiểm này? Bốn mắt ngắn ngủi tương đối, liền cấp tốc tách ra. Ha 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 ha, thật sự là cảm động lòng người. Tốt một đôi quân thần. Lê Sán cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Huyết tế đại trận, khải. Lê Sán đưa tay, ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ thái hồ tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Giữa hồ to lớn pháp trận màu máu, bộc phát ra sáng chói hồng quang, đem trọn phiến bầu trời đêm đều nhuộm thành huyết sắc. Một cỗ khủng bố đến cực hạn hấp lực từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Soạt. Bình tĩnh nước hồ như là bị một cái vô hình cự thủ quái cuốn ngược mà lên, hóa thành từng đạo phóng lên tận trời huyết sắc tường nước. Tường nước ở giữa không trung tụ hợp, hình thành một cái cự đại không gì sánh được lồng giam màu máu. Trên mái vòm, huyết sắc lôi đình lấp lóe, đem Lư Lân cùng Chiêu Ninh Đế tính cả tòa hồ tâm đảo đều vây ở trong đó.